Chương 167, huyết cổ thất cung trận. Chương 167, huyết cổ thất cung trận. Chuyện đó, hắn là từ trong ký ức của Đỗ Quý mà biết được. Nay lại nói ra, chính là muốn kích phát lòng thù hận trong lòng bọn họ đến mức cực điểm. Đối với hắn mà nói, hoán niệm của bọn họ càng nhiều thì sức mạnh mà hắn đạt được sẽ càng lớn. Sao, giờ đã biết rõ được sự thật rồi. Đối với kẻ thù giết mẹ, các ngươi còn không ra tay. Lẽ nào là muốn nhận giặc làm mẹ sao? Hắn tiếp tục mà kích thích bọn họ, đem ngọn lửa thù hận ấy bùng phát đến hết mức có. Chuyện này, sao ngươi lại biết? Thiền Nhu thay đổi thái độ, lạnh lùng mà nhìn đến hắn. Ánh mắt ấy khiến con người ta bất giác mà lạnh cả sống lưng. Ta làm sao mà biết à? Ta chính là biết thế đó. Thế nào, có phải là nói chúng tim đen rồi nên tức giận hay không? Hắn nên mặt ra đó, chọc tức lấy đối phương. Không thể nào, không thể nào. Chuyện này chắc chắn là do ngươi bịa ra hòng lừa gạt bọn ta. Nhìn thấy biểu hiện đó của mẹ cả, Đỗ Sinh giấy lên nghi ngờ, nhưng không dám tin là thật. Trong ký ức của Y Y, bọn họ mặc dù ít tiếp xúc với Thiền Nhu, nhưng từ nhỏ tới lớn, bà ta đối xử với hai anh em bọn họ đều rất tốt. Thứ tình cảm đó vô cùng chân thành, không giống như giả vờ có thể làm ra. Nếu như đã hại mẹ bọn họ, sao lại tốt với bọn họ làm gì? Thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Không tin sao? Ta là mẹ các ngươi, chắc là tức đến chết mất. Không, là tức đến chết đi sống lại như vậy nó mới phải. Nhận giặc làm mẹ, thật uổng công mẹ các ngươi khổ cực sinh ra các ngươi mà. Hắn nhếch một bên mép lên, nửa cười nửa không. Đừng có mà sỉ nhục mẹ bọn ta. Hai, giết hắn, Đỗ Sinh hét lớn, rồi lao đến mà tấn công hắn. Lưỡi kiếm sắc bén, nhanh nhẹn mà đâm tới. Dựa vào ngươi, một cấp vương mới vừa tấn cấp. Thật không biết tự lượng sức mình, hắn lại chỉ cần phất tay một cái, đối phương đã bị đánh lui rồi. Phẩy tay thêm một cái nữa, Đỗ Hành định lén hắn liền bị đánh văng còn ngươi nữa, cũng không biết lượng sức mình theo tên đó à. Ngươi là ai? Rốt cuộc là có mục đích gì? Tại sao lại nhằm vào Đỗ Thế gia ta? Thiên Nhu gần giọng má chất vấn lấy hắn, thần ý đều hiện rõ ở trên mặt còn nữa. Đây là trận gì? Ngươi đã bố trí từ lúc nào? Ta đã nói rồi, ta là ai không quan trọng. Còn muốn biết đây là trận gì? Ta cũng không ngại nói cho bà biết. Trận này có tên là huyết cổ thất cung trận. Nếu như là trước đó, bà có thể có vài phần thắng được ta. Nhưng trận này đã thành, bà lấy cái gì mà thắng ta đây? Hắn cao ngạo mà nói, hoàn toàn mà không để đối phương vào mắt. Còn vì sao ta nhắm vào Đỗ Thế Gia, thì xem như các người xui đi. Đừng hỏi ta cũng không biết đâu. Bà, thăm dò như thế có đủ chưa? Thiên Nhu vốn còn muốn thăm dò hắn thêm một ít nữa nhưng lại bị hắn mạch trần, chỉ đánh ra chiêu tấn công lấy. Hạt trang trong tay, biến lớn bằng quả đạn tháo. Lực công kích là không sao xem thường cho được. Nhưng nào ngờ, còn chưa có chạm vào người hắn. Những hạt trang đó đều đã nổ tung rồi. Sao có thể, Thiên Nhu bỡ ngỡ, đây là pháp bảo bổn mệnh qua nhiều năm của bà ta, cự nhiên cứ thế mà vỡ. Hư, không ngờ tới đấy. Thực lực của bà lại là cấp hoàng cao cấp. Còn cao hơn Đỗ Quý tận hai bậc. Nếu như không phải ta sớm đã để phòng bà, thì bây giờ người thất thủ có lẽ là ta rồi. Hắn sớm đã để tiểu quỷ động tay động chân với hạt chẳng của đối phương, không thì hắn làm sao tự tin mà đối phó với bà ta được. Từ lúc nào, Thiên Nhu sửng sờ mà nhìn tới hắn, như không tin vào mắt mình. Bà nghĩ, ta sẽ nói cho bà biết sao? Thắc mắc nhiều đến thế làm gì, chịu chết đi, hắn vung tay một cái, liền từ trên trời giáng xuống là một chữ ký. Đem đối phương mà đánh bẹp. Mặc dù hắn thua Thiên Nhu một cấp bậc lớn về thực lực nhưng hắn lại là người nắm giữ thế cục trong tay, hắn còn sợ bà ta chắc. Đại cục đã định, hắn chỉ cần tiêu hao đến chết đối phương là được. Không chỉ thế, hắn còn muốn giày vò bọn họ một phen. Mà Thiên Nhu dưới một trường đó, bị thương còn là không nhẹ. Cũng cùng lúc này, Đỗ Sinh và Đỗ Hạnh xông lên, định ra tay đánh lén lấy hắn. Tu khí vào kiếm, dồn hết sức mà đánh ra một chiêu, song kiếm nhất kích. Ta đã nói rồi, ở đây ta vô địch. Các ngươi tại sao cứ cố chấp thế, nhưng hắn lại chỉ cần phẩy tay một cái, hai người bọn họ đã bị đánh lui rồi. Khoảng cách thực lực là vô cùng lớn. Còn hai tên nút ở kia nữa, sao không ra đây? Hắn đưa mắt nhìn tới một góc quất, rồi lạnh giọng mà nói. Đỗ Cản và Đỗ Quyên bước ra, trên người toàn là máu. Nhưng đây không phải là máu của bọn họ, mà là bọn họ dùng máu của quỷ vật bôi lên trên người. Có thể sống đến hiện tại, bọn họ đều là nhờ vào thứ này cả. Trước đó, Đỗ Cản còn đang dạo chơi trong phủ thì cũng giống như bao người khác, gặp được người có biểu hiện bất thường, đứng chặn trước mặt gã. Gã vốn còn muốn đuổi đối phương đi nhưng không biết vì sao, gã lại là người bị đối phương đuổi. "Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Dám hù dọa ta, có phải là muốn chết không hả?" Đối phương không nói không rằng, bẻ gặp người lại, bò bằng bốn chân. Đỗ Cản ban đầu còn hung hăng liền bị cảnh tượng này dọa cho sợ mà lui về sau. Nó liếc mắt nhìn tới một cái, rồi như tên bắn mà bỏ nhanh tới Đỗ Cản. Trước một màn này, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, Đỗ Cản liền bắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Còn sợ hãi mà hét toáng lên, ngươi bị cái quái gì vậy? Có ai không? Cứu mạng đi. Nhưng cho dù chạy có nhanh, Đỗ Cản cũng chạy không nhanh bằng nó. Ngay khi nó sắp đuổi tới nơi, nó liền mẻ mạnh. Há miệng to ra đến hết cỡ, định cắn lấy cổ gã. Đỗ Cản liền thắng gấp một cái, túi người xuống. Quỷ vật đâm đầu vào cột mà chết ơi, máu bắn tung tỏa khắp nơi, vô tình còn bắn lên trên người của Đỗ Cản. Sau khi quỷ vật đó chết, lại có quỷ vật khác xuất hiện. Đỗ Cản bị dọa cho bủn rủn cả tay chân. Con này trông còn đáng sợ hơn cả con trước đó. Mắt thì lồi miệng thì hót, ngay khi tưởng nó sẽ tấn công mình. Ai ngờ nó lại làm lơ lấy gã. Đừng tới đây. Ủa, không phát hiện ra ta sao? Đỗ Cản ôm đầu, sợ hãi mà hét toáng. Đến khi mở mắt ra, lại thấy quỷ vật đó không hề làm gì bản thân. Đỗ Cản lén lút mà luồn lách đi qua một bên, tránh đi quỷ vật. Thấy nó không để ý đến mình, liền lập tức mà rời khỏi đó. Mon Men tìm đến một nơi an toàn. Trên đường đi, còn vô tình bắt gặp Đỗ Quyên đang trốn tránh quỷ vật, dáng vẻ thập thò mà lén la lén lút. Gã liền vỗ lấy vai đối phương một cái. "Đừng ngăn ta, đừng ngăn ta." Đỗ Quyên co người lại, nhắm tít mắt, mặt cắt không còn giọt máu. "Nói cái gì thế hả?" "Là ta, Đỗ Cản đây." Đỗ Cản nói nhỏ, vội mà giải thế. "Đỗ Cản, là ngươi? Ngươi làm sao thế? Sao người toàn là máu vậy?" Đỗ Quyên nghe thế, mới phần nào lấy lại bình tĩnh. Mở mắt ra, quay đầu nhìn tới. Thấy đối phương người toàn máu, càng là sợ hãi hơn. "Đừng nói nhiều nữa, không muốn chết thì bôi thứ này lên người đi. Ta chia cho cô một ít vậy." Đỗ Cản liền thuận thế, đem máu trên người mà chây chết lên mặt cô ta. "Chỗ nào chây được thì đều cứ chây." Chương 168, ảo mộng luân hồi. Chương 168, ảo mộng luân hồi. Trước lúc đó, Đỗ Cản bị quỷ vật truy đuổi. Vô tình phát hiện ra, chỉ cần bôi máu của bọn chúng lên người thì sẽ không bị bọn chúng đuổi nữa. Trên đường đi, còn gặp được Đỗ Quyên. Thế là tiện tay, chia cho đối phương một ít máu. Bọn họ mới lén lút mà nấp ở một bên quan sát, xem có cách rời khỏi đây hay không. Hay là hắn chơi chán rồi tha cho bọn họ một mạng. Nhưng bây giờ xem ra, là bọn họ nghĩ nhiều rồi. Không chỉ không tránh được mà còn bị hắn điểm mặt gọi tên nữa. Hi hi. Cha. Người tha cho bọn con được không? Bọn con đều không biết gì cả, thực lực lại bình thường. Giết bọn con rồi cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Sao lại bị phát hiện rồi? Đến mẹ lớn và Đỗ Sinh, Đỗ Hạnh đều đánh không lại. Bọn ta không phải đi nộp mạng sao? Đỗ Cản cười gượng, lấp ló bước ra, hướng hắn mà cầu xin một con đường sống. Tha. Tha thì không được nhưng mà thả quỷ vật ra cắn các ngươi thì được. Còn nữa, đừng kêu ta bằng cha. Cái tên Đỗ Quý chết tiệt đó, sớm đã bị ta giết rồi. Thế nào, ta giúp các ngươi chút hận. Các ngươi có phải là nên cảm tạ ta một tiếng không? Hắn chắp tay trước ngực, yêu kỳ nhưng cũng đầy ngạo mạn. Đỗ Quý, cha. Chết rồi, nghe được tin này, mỗi người một cảm xúc. Thấy hắn xuất hiện với dáng vẻ của đối phương, ai nấy cũng đều đã ngầm hiểu được mọi chuyện. Nhưng từ chính miệng hắn nói ra, bọn họ mới dám tin đó là thật. Không phải, ta thấy rất tốt mà. Một ngày ba bữa, cơm canh đều có đủ. Cuộc sống lại rất giàu sang, có gì mà phải hận, khác với những người khác, Đỗ Thế Gia là nơi giam cầm bọn họ. Thì đối với Tú Quỳnh, đây chính là cuộc sống mà cô ta hằng mong ước. Xuất phát điểm của Tú Quỳnh, phải nói là cực kỳ thấp. Chỉ là một đứa con nhà nghèo, phải lo toan rất nhiều thứ. Đến cả việc cơ bản là một ngày hai bữa ăn, cũng là một vấn đề rất lớn đối với nhà cô ta. Đói đến nỗi, có nhiều lúc, bọn họ phải ăn bỏ, dễ cây thay cơm. Sau này, cô ta nghe nói Đỗ Thế Gia mua nữ hạ nhân với số lượng lớn, mới quyết định tự bán thân mình vào Đỗ Thế Gia. Không nhiều, chỉ đúng 2 lượng bạc. Nhưng đó lại là những gì mà cô ta cần. Không chỉ giúp cô ta có cơm ăn mà cả gia đình cô ta cũng đều nhờ vào số tiền đó mới có thể tiếp tục sống. Nhưng dòng đời đưa đẩy, cô ta vô tình mà lọt vào mắt xanh của Đỗ Quý. Rồi gả vào Đỗ Thế Gia, cuộc đời của cô ta cũng theo đó mà sang trang. Không chỉ hưởng được những đãi ngộ trước đây chưa từng có mà mỗi ngày đều có thức ăn ngon dâng tới. Không cần phải vì chuyện một ngày hai bữa mà đau đầu nữa. Dựa vào nhan sắc trời phú, lại cộng thêm việc rất biết nghe lời, Tú Quỳnh cũng xem như có được cuộc sống yên ổn tại Đỗ Thế Gia. Sau này, sinh ra Đỗ Cản, địa vị của cô ta lại càng vững. Nên đối với Đỗ Quý mà nói, cô ta không sinh ra lòng oán hận mà còn sinh ra lòng biết ơn. Nhưng đến nay, những chuyện đó đều không quan trọng nữa rồi. Mẹ à, giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu. Chúng ta đều sắp sống không nổi nữa rồi. Đỗ Cản chạy nhanh lại chỗ của Tú Quỳnh, đứng nép sau lưng đối phương. Con trai, con không phải bây giờ đang vui chơi ở hoa lâu nào đó sao? Sao lại ở đây rồi? Cái đồ ăn chơi này, ngày thường ăn chơi lắm cơ mà. Sao lúc nguy hiểm này lại không biết trốn đi cơ chứ? Tú Quỳnh đánh mạnh đối phương một cái, lúc cần ăn chơi như này đối phương lại ngoan ngoan ở nhà. Thật là khiến cô ta tức chết mà. Ai mà biết được Đỗ Thế Gia gặp cái hỏa này. Con mà biết thì đã không vác xác về rồi. Đáng hận, Đỗ Cản nhăn mặt, nếu lấy đối phương mà nói mẹ, con không muốn chết. Con còn chưa ngủ qua hoa khôi của Viên Hoa Lâu, Hồng Khanh. Con không thể chết được. Mày tưởng mẹ mày muốn chết à? Mẹ cũng không muốn chết đây, bọn họ như cá nằm trong chậu, Tú Quỳnh còn có thể làm được gì? Không hơi đâu mà đùa với các ngươi nữa. Quỷ vật, tấn công bọn chúng cho ta. Hắn chẳng nhìn nổi trò mèo của bọn họ nữa, liền phẩy tay một cái, vô số quỷ vật cũng theo đó mà xông tới. Ngươi quên, còn có ta ở đây nữa sao? Năm đó ta không bảo vệ được cho em ấy, bây giờ ta sẽ bảo vệ cho mọi người ở đây. Muốn động tới bọn họ, ngươi bước qua xác ta trước đã. Thiền Nhu bộc phát hết sức mạnh, đem vô số quỷ vật đó ép lui, ta giữ chân bọn chúng, các con mau vào trong. Dưới bức tượng quan âm đó, có một thông đạo dẫn ra ngoài. Nhanh lên. Nói rồi, Thiền Nhu liền lao tới, ra chiêu với hắn. Mất đi bảo vật, chiến lực của bà ta giảm sút không ít, nhưng không vì thế mà có thể xem thường. Đường đường là cấp hoàng cao cấp, đối phương tất nhiên sẽ có không ít con bài tẩy, nhất là ý tạm thời mà giữ chân hắn, đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đi thôi, Đỗ Sinh dẫn đầu đám người bọn họ, xông vào trong phòng. Đại nhân có lệnh, không để các ngươi đi. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, tiểu quỷ và độc nhãn vẫn là như trước đó, chặn lấy đường lui của bọn họ. Em gái, em tại sao? Đỗ Nhiễm nhìn tới tiểu quỷ, đã từng cười cười nói nói đó, giờ đây đối phương lại muốn giết mình. Thật là biết đả kích trái tim non nớt này. Ta không phải là em gái của ngươi, đừng có gọi vậy. Đại nhân đã có lệnh, tất cả các ngươi đều phải chết. Độc Nhãn, giết bọn họ. Tiểu Quỷ lạnh giọng, rồi cùng với Độc Nhãn xông tới mà tấn công lấy bọn họ. Đỗ Hạnh, chúng ta lên. Cũng theo đó Đỗ Sinh và Đỗ Hạnh lao đến, giao chiến với đối phương. Bên này, Thiền Nhu giao chiêu với hắn. Không ngờ đến, trong chiêu thức bà ta đánh ra, lại có năng lực thanh tẩy, là ý của bà ta, Thanh Chi ý nhất thời đem hắn áp chế lại, đảo ngược tình thế. Nhưng hắn sao có thể để chuyện này xảy ra được? Vùng vẫy trong tuyệt vọng sao? Tà linh ma nhãn, huyết vụ, ảo mộng luân hồi, hắn kết hợp sức mạnh của bản thân lại, thi triển ra ảo mộng mà tấn công lấy. Thoáng chốc trong chút mơ hồ, Thiên Du mơ hồ nhớ lại chuyện của ngày xưa đó. Mọi chuyện phải kể đến là chuyện của nhiều năm về trước, khi mà Thiên Du còn chưa gả vào Đỗ Thế Gia. Cô ta nhan sắc trẻ trung, tuổi xuân phơi phới, băng thanh cao lãnh, là một đóa hoa bách hợp mà khiến nhiều người si mê. Nhưng có điều, cô ta lại không thích nam nhân, một lòng say đắm là người hầu nữ bên cạnh mình. Hai người bọn họ từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau, lần gặp gỡ đầu tiên đó đã bị đối phương thu hút, sau này nửa bước đều không rời. Không chỉ ăn chung mà còn ngủ chung một giường, ngày ngày bên nhau, thứ tình cảm ấy đẹp đẽ biết bao. Cứ ngỡ mãi về sau này bọn họ sẽ sống một đời như thế. Nhưng đời này làm gì có cái gọi là như ý chị. Chuyện của chúng ta có phải không thể cho người khác biết không? Yên tâm, sớm thôi chị sẽ cho em một danh phận. Nhưng hiện tại thì không được, đợi chị. Liên hôn gia tộc, con không thể không gả. Những nhà kia, ai mà chẳng gả con gái vào thế gia? Chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ. Không phải đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, mãi không chia lìa sao? Hóa ra tất cả cũng chỉ là những lời lừa dối. Mê hoặc chủ tử, làm bại hoại gia phong, đánh 50 roi, đuổi ra khỏi phủ. Thiên Du, vì sao chứ? Ta yêu chị đến vậy, chị lại phụ ta. Được, nếu như chị vì một người đàn ông phụ ta thì ta sẽ khiến người đàn ông đó vì ta mà phụ chị. Chương 169, tại sao? Chương 169, tại sao? Sau đó, đối phương cũng gả vào Đỗ Thế Gia. Ngày mà hai người bọn họ gặp lại, thân phận đều đã khác. Mắt đối mắt nhìn nhau, ai nấy đều không nói lời nào. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ là biết bao nhiêu điều muốn nói. Tại sao không có tại sao cả? Mợ cả, chị là có điều gì muốn chỉ bảo sao? Một tiếng chị này, như dao cứa vào tim của Thiên Du, khiến cho cô ta bần thần trong giây lát, nhất thời nói không nên lời. Vẫn là tiếng chị đó mà sao giờ đây nó lại chua chát đến lạ. Ta mợ cả, nếu không có chuyện gì, ta xin cáo lui trước, còn chưa để Thiên Du nói gì, đối phương đã đi mất rồi. Hai người bọn họ cứ thế, tự mà tổn thương lấy nhau. Bây giờ nghĩ lại, nếu như ngày đó, nếu như bản thân, nếu như bọn họ, thì có lẽ, mọi chuyện cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thương này. Người chết kẻ sống, âm dương xa cách. Nhưng cái gọi là nếu như đó, vẫn mãi chỉ là nếu như. Hắn liền nhân lúc đối phương rơi vào một cảnh, thủ ra huyết kiếm, không chút chậm trễ, nhanh như chớp mà đâm tới. Đến khi ý thức đối phương hồi phục, chờ đón Thiên Du đã là tử cục. Một kiếm xuyên tâm, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả mặt đất. Người Thiên Du nhìn đến hắn, rồi lại nhìn đến kiếm trước ngực, là bản thân sơ suất rồi. Nói gì nữa, chết đi. Sớm thôi ta sẽ tiễn những kẻ kia đi cùng, không để bà cô đơn đâu mà lo. Hắn thì thầm nhỏ vào tai đối phương, còn là lộ ra vẻ mặt đắc chí. Là ta có lỗi với em, đến con em ta cũng không bảo vệ được chúng. Thiên Du giờ đây đã sức cùng lực kiệt, xin lỗi, là ta quá vô dụng rồi. Ngày mà đối phương mất đi, Thiên Du tâm như heo bữa, lòng như cho tàn, nếu không phải vì chăm sóc cho hai đứa trẻ đó, bà ta cũng sẽ không dây dưa đến hiện giờ. Sinh trong thời đại này lại không nắm bắt được vận mệnh của mình, đó là điều đáng thương biết bao. Nhưng trước khi chết, bà ta lại nhìn đến hắn, ánh mắt ấy khiến cho hắn nhận ra có điều bất lành. Thiên Du liền giữ lấy huyết kiếm đó, giữ chặt lấy hắn, ý định tự bạo bản thân, muốn kéo theo hắn cùng chết, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Nghĩ cũng hay nhở, hắn buộc phát uy của bản thân, tạo thành một màn chắn, ngăn lấy đối phương, không cho đối phương lại gần mình, rồi lập tức buông huyết kiếm ra, nhanh chóng mà lùi ra xa. Ta muốn nói với em, ta không lừa em, ta thật sự yêu em, rất yêu em. Nhưng đáng tiếc, số phận lại không cho phép. Vận mệnh thật là biết trêu người con người mà. Nếu có kiếp sau, xin cho chúng ta gặp lại nhau. Tại nơi đó, ta sẽ yêu em bằng tất cả những gì mà ta có. Không để bi kịch này lặp lại một lần nào nữa, Thiên Du cho đến lúc cuối đời vẫn nhớ về hình bóng ấy. Hình bóng khiến bà ta cả đời này lưu luyến, cũng khiến bà ta cả đời này hối tiếc. Bùm một tiếng, chấn động cả một vùng trời. Cường giả cấp hoàng tự bạo, đó không phải là chuyện có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải đang ở trong đại trận, sợ là trăm dặm xung quanh đây đều đã trở thành bình địa rồi. Cũng may là đã chuẩn bị sớm cách đối phó rồi. Không thì hôm nay, kế hoạch của ta e là bị bà ta làm cho sáo trốn mất. Hắn phủi đi khói bụi trên người, mối nguy hiểm lớn nhất đã được giải trừ. Những người còn lại kia, có khác gì là vật trong túi hắn đâu. Hắn muốn chơi thế nào chính là chơi thế đó, không cần phải kiên rẻ gì nữa rồi. Tiếng nổ vừa rồi, mẹ lớn Đỗ Hạnh bị tiếng nổ đó làm cho chấn động, liền nhận ra có chuyện không hay. Hai, đừng phân tâm. Chúng ta giết qua đó, đối với cái chết của đối phương, Đỗ Sinh lại không mấy là quan tâm. Lời nói trước đó của hắn, không ít thì nhiều cũng đã đả động đến đối phương. Thù giết mẹ, nếu như đó là thật thì chính là không đội trời chung. Một khi trong lòng người ta đã gieo xuống hạt giống nghi ngờ, không sớm thì muộn nó sẽ nảy mầm. Bây giờ còn lại cũng chỉ có mấy người bọn họ, không khác gì thú săn chờ giết cả. Nhưng hắn lại không gấp, từ từ mà chơi đùa cùng bọn họ một phen vậy. Như vậy, nó mới thú vị. Oán niệm mà bọn họ sinh ra sẽ càng thuần túy hơn. Con trai bất ngờ, một làn khói đỏ xuất hiện. Trong đó làn khói đỏ đó ẩn hiện là một bóng hình quen thuộc. La Vân Anh, chỉ có điều bộ dạng bây giờ của cô ta không khác gì một cái xác vô hồn cả, trông với đám quỷ vật kia cũng không khác là bao đến đây với mẹ nào. Mẹ thấy là đối phương, Đỗ Nhiễm như không tin vào mắt mình, thật là mẹ sao? Mẹ còn sống. Mẹ chưa chết. Đỗ Nhiễm, bình tĩnh lại. Đó không phải là mẹ em đã mất rồi. Đó chỉ là màn kịch mà họ dựng nên, đừng để mắc lửa. Đỗ Sinh kéo lấy Đỗ Nhiễm lại, ngăn không cho đối phương bị mê hoặc. Nhưng Độc Nhãn lại đánh tới, không cho đối phương xen vào chuyện này khẩu tiếp. Ngươi lại nhằm vào ta. Ngoan, con trai, lại đây với mẹ nào. Mẹ con chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Mẹ sẽ yêu thương con không muốn sao? Vân Anh vẫy tay, rồi dùng những lời lẽ yêu thương mà dụ dỗ lấy đối phương. Mẹ Đỗ Nhiễm không tự chủ mà bước tới, là thật hay giả đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Đối với đứa trẻ này mà nói, được gặp lại mẹ, cho dù có là cái chết, nó cũng sẽ không sợ hãi mà lùi bước. Bởi vì đó là điều mà nó hằng mong ước bấy lâu nay. Hạt dự, uổng công ta còn xem trọng ngươi, vốn còn định bồi dưỡng. Một chút này cũng không vượt qua được, thật khiến người ta thất vọng mà. Yếu đuối quá rồi, hắn thở dài một hơi, nhàn nhạt mà lắc đầu. Mà lúc này, tại một nơi khác, ẩn trong một góc khuất là hai mẹ con Tu Bình. Hai người bọn họ, thực lực đều không có. Cũng chỉ có thể trốn đi mà tránh họa. Bằng không sớm đã chết trong miệng của quỷ vật rồi. Mẹ! Hình như là quỷ vật đó không tấn công chúng ta thì phải, Đỗ Cản nhìn quanh, rồi nói nhỏ với mẹ mình. Đúng vậy, hình như là không tấn công chúng ta, nếu như không phải đối phương nhắc nhở, Tú Quỳnh e là cũng sẽ không nhận ra chuyện này. Nói nhỏ thôi, đừng để ai nghe thấy. Để người ta nghe thấy là sẽ bị nhắm tới đấy. Mẹ, hay là nhân lúc này, chúng ta rời đi đi. Biết đâu có đường sống thì sao, Đỗ Cản bạo gan đánh liều mà muốn dưới mí mắt hắn, rời khỏi đây. Nghe được lời đó, tâm tình của Tú Quỳnh liền dao động. Cô ta có thể không quan tâm đến bản thân nhưng không thể không quan tâm đến đứa con trai này. Vì thế cũng chỉ có thể đánh liều một phen mà thôi. Hai người bọn họ, nghe theo lời của Thiền Nhu, đi đến bức tượng mà đối phương nói, tìm kiếm cơ quan. Là một bình hoa nhỏ, xoay lấy nó. Bức tượng đó liền chuyển động, dịch qua một bên. Một thông đạo đã được mở ra, cũng theo đó mở ra hy vọng rời khỏi đây cho bọn họ. Không hay, có kẻ muốn bỏ trốn. Các ngươi còn không mau tấn công bọn họ cho ta, tiểu quỷ như cảm nhận được gì đó, liền lệnh cho quỷ vật, đuổi theo hai người bọn họ. Con trai, chạy mau, Tú Quỳnh để Đỗ Cản chạy trước, rồi bản thân thì theo sau. Hai bọn họ chạy vào trong đường hầm, gấp rút mà muốn rời khỏi đây. Chỉ cần rời khỏi đây, bọn họ sẽ không phải sợ đám quỷ vật kia nữa. Nhưng những quỷ vật đó, sao có thể để bọn họ dễ dàng rời đi được? Chương 170, cánh cửa những quỷ vật đó dùng tốc độ nhanh nhất mà lao thẳng đến, đưa đôi bàn tay gớm giết mà túm lấy bọn họ. Nhưng có điều là, bọn chúng lại chỉ tấn công mỗi Đỗ Cản mà hoàn toàn bỏ qua Tú Quỳnh. Xem cô ta cứ như là người vô hình vậy. Mẹ! Mẹ! Cứu con! Đỗ Cản theo bản năng, tay chân đều đấm đá loạn xạ hết cả lên. Không quên hét lớn mà cầu cứu đối phương. Con trai, mẹ tới cứu con đây. Các ngươi, thả con ta ra. Thả ra. Muốn đánh muốn giết thì đánh giết ta này, buông con trai ta ra. Tú Quỳnh liền lao nhanh đến rồi dùng đôi bàn tay yếu ớt đó của bản thân, ngăn cản lấy quỷ vật, không cho bọn chúng làm hại đến con mình. Nhưng những quỷ vật lại chẳng hề mà chú ý đến cô ta. Mẹ con Tú Quỳnh bị những quỷ vật đó tấn công nhưng bọn chúng lại hoàn toàn không để ý đến cô ta, chỉ nhắm đến Đỗ Cản mà sâu xé lấy đối phương. Cô ta còn là không biết vì sao, ngẩng người trong giây lát. Nhớ lại ngày trước hắn có tặng cho bản thân một miếng ngọc bội. Vốn còn muốn đem thứ này cho Đỗ Cản nhưng ngày đó, chỉ mải mê trách móc đối phương mà quên mất chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này e là có liên quan đến chuyện đó rồi. Là miếng ngọc bội này, là vật mà ngày đó gia chủ tặng ta. Không lẽ, hắn muốn tha cho ta sao? Tú Quỳnh từ trong người lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh bích, như hiểu ra mọi chuyện. Con trai, cầm lấy. Chạy đi, đừng quay đầu lại. Tú Quỳnh không cần nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhét miếng ngọc bội đó vào tay con trai. Thật như những gì mà cô ta nghĩ, sau khi Đỗ Cản cầm lấy miếng ngọc bội đó, quỷ vật liền không tấn công lấy gã nữa mà là ngược lại, quay đầu về sau, nhìn chằm chằm vào cô ta. Rồi từng bước tiến đến gần, dọa cho Tú Quỳnh sợ đến xanh mặt. Mẹ Đỗ Cản mặc dù đã an toàn nhưng đổi lại, người gặp nguy hiểm là mẹ của đối phương. Chạy đi, đừng quan tâm tới mẹ, Tú Quỳnh nói rồi thì quay người mà bỏ chạy về hướng ngược lại, liền có vô số quỷ vật đuổi theo cô ta. Cô ta chính là muốn dùng bản thân làm mồi nhử để đổi lấy sự an toàn cho đối phương. Mẹ, con nhất định sẽ tìm người quay lại cứu mẹ. Đỗ Cản siết chặt miếng ngọc bội trong tay, rồi nhanh chóng mà chạy về hướng cửa ra. Nhưng làm gì chờ được người đến cứu, Tú Quỳnh đã bị đám quỷ vật đó sâu xé rồi. Bị bọn chúng bắt lấy nhưng cô ta lại chẳng hề kêu lên một tiếng nào. Sợ là kêu lên rồi, Đỗ Cản sẽ quay lại. Sẽ lại rơi vào nguy hiểm, đến lúc đó, ai cũng đừng hòng thoát. Con trai, con nhất định phải rời khỏi đây đấy. Tú Quỳnh đem hy vọng cuối cùng của bản thân, tất cả đều gửi gắm lên trên người của đối phương. Nhưng hắn làm gì nhân từ đến thế, tha cho đối phương một mạng. Dưới sự điều khiển của hắn, ngay khi Đỗ Cản tưởng rằng bản thân đã an toàn. Chỉ còn cách một cánh cửa nữa thôi là rời khỏi đây thì một con quỷ vật bất ngờ mà nắm lấy chân gã, kéo mạnh xuống. Mặc cho gã có vùng vây phản kháng như nào đi chăng nữa. Thoát rồi. Hả? Đâu ra vậy? Buông ta không muốn quay lại đó. Thả ta ra. Có ai không? Cứu mạng với. Ta. Không. Không. Muốn chết không chỉ một mà là có rất nhiều con, bọn chúng lũ lượt mà đè đối phương xuống. Còn về phần hai người Đỗ Sinh và Đỗ Hạnh, sau thời gian dài khổ chiến với tiểu quỷ và Độc Nhãn, thực lực giảm sút đi rõ rệt, hơi thở gấp gáp, tay run bần bật. Mà hai người đối phương lại chẳng hề có dấu hiệu xuống sức nào cả. Anh, chúng ta còn đánh tiếp, e là sẽ không sống mất. Hai tên đó cũng quá dị thường đi, đánh thế nào cũng không đánh bại được. Đỗ Hạnh lấm tấm mồ hôi rơi, một mặt kiếm sắc không thôi. Một lát nữa, khi mà anh xuống tới, cầm chân hai tên đó, em tranh thủ cơ hội đi vào trong đường hầm đi. Anh sẽ theo sau. Đỗ Sinh cầm chặt kiếm trong tay, ánh mắt sắc lạnh mà nói nhỏ, như đã hạ quyết tâm điều gì đó. Nhưng mà Đỗ Hạnh nghe thế, liền biết đối phương muốn làm gì. Không nhưng nhị gì cả, nghe theo lời anh. Như vậy chúng ta mới có đường sống. Ý anh đã quyết, chớ có làm cản, Đỗ Sinh nghiêm giọng mà trách mắng, trước giờ y chưa từng hung dữ như vậy với em gái của mình. Nhưng sợ là sau này muốn giữ cũng giữ không được nữa rồi. Nói rồi, Đỗ Sinh liền xuống tới. Cùng lúc ra chiêu với tiểu quỷ và độc nhãn. Chỉ có làm như vậy, Mai Gia mới tranh thủ được cho đối phương một chút thời gian. Ý thì biết, hai người bọn họ cũng chỉ có thể một người rời khỏi đây. Và y sẽ làm tất cả, để em mình được sống. Đỗ Hạnh cũng nhân cơ hội này, bỏ chạy vào trong đường hầm kia. Đập vào mắt cô ta, chính là xác của Tú Quỳnh bị quỷ vật gặm nhấm từng chút một. Mẹ bảy. Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm nhiều đến thế. Hiện tại cần nhất chính là rời khỏi đây. Cô ta cũng chỉ có thể đem những quỷ vật ở đây đều chém giết qua một lượt. Mở cho bản thân một con đường, không giết được hai tên ngoài kia còn không giết được những quỷ vật này sao? Đỗ Cản. Chết thảm đến như vậy sao? Nhìn thấy thi thể của Đỗ Cản ở trước cửa ra, bị ăn hơn phân nửa, lộ ra cả xương trắng. Đỗ Hạnh không khỏi dùng mình, khuôn mặt ấy thê thảm đến giường nào. Cũng đầy ai đoán biết bao. Đỗ Sinh bên này, biết mình không phải là đối thủ của bọn họ, liền cố hết sức mà cầm cự. Cho dù hơi sức đã tàn, vẫn tranh thủ thời gian từng chút một, không để bọn họ đuổi theo. Như vậy, Đỗ Hạnh mới có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Chết đến nơi còn ngoan cố, an chiêu này của ta đi, tiểu quỷ ra đòn áp đảo, đánh cho đối phương nghiêm mình mà cố thủ. Ha, chỉ cần em ta rời khỏi đây, mọi chuyện đều đáng. Đỗ Sinh nhẹ cười, ý biết ý đã đến giới hạn của bản thân. Nhưng giờ còn chưa phải là lúc buông tay. Ý ngươi nói, là cô ta đó à? Hắn búng tay một cái, liền từ trong đường hầm đó mà đi ra là vô số quỷ vật. Mà dẫn đầu trong số đó, lại là Đỗ Hạnh. Em gái. Em gái Đỗ Sinh hai mắt trợ to, như không tin vào mắt mình ta. Giết ngươi. Trở lại một khoảng thời gian trước đó, ngay khi Đỗ Hạnh tay đã đặt lên trên cửa. Chỉ cần cô ta mở cánh cửa này ra thôi là có thể an toàn rời khỏi đây. Thì bất ngờ, một bóng đen lướt qua, cô ta không kịp phản ứng đã bị nó cắn ngay vào cổ rồi. Máu tươi bắn ra đến tận ba thước. Cái gì quỷ vật đều đã bị Đỗ Hạnh xử lý hết, lại không ngờ tới bản thân bị tấn công vào ngay lúc này. Thiếu một chút nữa thôi, một chút đó lại gần ngay trước mắt. Chỉ là một cánh cửa, vậy mà lại xa vời vợi đến như vậy. Hóa ra, quỷ vật đó vậy mà lại là Đỗ Cản. Mặt bị ăn đến mức lộ ra xương trắng nhưng cũng đồng thời với đó, gã cũng đã trở thành quỷ vật. Dưới sự điều khiển của hắn, một kích liền tất sát, đem hy vọng của đối phương dập tắt trong nháy mắt, vĩnh viễn không thể chạm tới. Đỗ Sinh như phát điên vậy, bất chấp tất cả mà lao đến. Ngày thường y hiền lành biết bao, vậy mà bây giờ lại điên cuồng đến vậy. Tưởng chừng sức đã cùng lực đã kiệt nhưng giờ đây, sức mạnh của y bạo phát, như con thú dữ mà xông thẳng đến hắn nhưng muốn tiếp cận hắn, nào đâu phải là chuyện dễ. Tiểu quỷ và độc nhãn xuất chiêu, liền đem đối phương một đòn mà đánh lùi. Chương 171, huyết chi lệ ý chương 171, huyết chi lệ ý nhìn thấy Đỗ Hạnh biến thành cái bộ dạng nửa người nửa quỷ đó, Đỗ Sinh khó mà giữ bình tĩnh cho được. Ý gì đã nhường đi cơ hội sống sót cho đối phương mà kết cục của bọn họ lại là như này đây. Thật khiến cho lòng người ai oán. Ngươi, không tiếp, đáng chết. Bọn ta đắc tội gì với ngươi? Em ta, nó tốt đến như vậy, sao lại? Nó thì có tội tình gì? Ngươi là đồ khốn nạn, ác nhân. Đỗ Sinh tay run bần bật mà cầm chặt lấy kiếm, không phải vì sợ mà cũng không phải vì mệnh mà là vì căm phận đến tột độ ta liệu mạng với ngươi. Đối phương còn định xông tới lần nữa, hắn lại chỉ cần phất tay một cái, một áp bức vô hình liền ghi chặt lấy Đỗ Sinh. Cái cảm giác đó như một ngọn núi to đè nặng lên đôi vai này vậy, khiến cho đối phương quỳ mạnh xuống đất, mặt đất còn là lõm thành một cái hố to. Nhìn Đỗ Sinh của hiện tại, trong một thoáng chốc nào đó, hắn đã thấy được bản thân trong quá khứ trên người đối phương. Cảm giác bất lực đó, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất. Nhưng lần này đổi lại, hắn lại là người gây nên nỗi đau. Khóe môi hắn nhếch lên, không biết vì sao, hắn lại cực kỳ thích cái cảm giác này. Đại nhân, kẻ này tiểu quỷ hướng hắn, định đoạt sống chết của đối phương. Giết đi, hắn lạnh lùng mà cất tiếng, rồi quay người đi vào trong. Giết ta? Ta còn sợ các ngươi chắc? Một lũ xuất sinh chó gà cũng không bằng các ngươi, đừng tưởng rằng giết ta thì ta sẽ sợ. Ừ, ta cho dù có làm ma cũng sẽ không tha cho các ngươi, cứ chờ đó mà xem. Nhất là tên lòng lang dạ thú Đỗ Sinh không ngừng mắng chửi lấy bọn họ, oan khí đến ngập trời. Dám mắng đại nhân nhà ta, ngươi đang chết. Tiểu quỷ vung tay một cái, Đỗ Sinh cũng theo đó mà gục xuống. Nhưng ánh mắt của y lại đầy vẻ không cam tâm, vớt hận đến chết vẫn chưa thôi. Cả Đỗ thế gia cứ thế mà diệt. Oán niệm mà hắn thu thập được đã đủ để hắn tấn cấp, để thăng đến cấp hoàng. Làm nhiều chuyện đến như vậy, hao tâm phí sức cũng xem như là không hưởng công rồi. Sở dĩ trước đó hắn không tấn cấp hoàng là bởi vì muốn tấn cấp hoàng bắt buộc phải ngưng tụ ra được ý của bản thân. Ý này đại diện cho ý mà bọn họ truy cầu, cũng là ý chí của bọn họ trên con đường đi mà mình đã chọn. Không ngưng tụ ra thì không thể tấn cấp hoàng được. Hắn hấp thụ lấy những quỷ vật đó, huyết nhục lẫn cả oán niệm. Đối với hắn mà nói, đây không khác gì một thứ đại bổ. Dần dần mà ngưng tụ ra ý của bản thân. Nhưng muốn hoàn toàn ngưng tụ ra ý thì đó không phải là việc dễ dàng gì, hắn còn phải trải qua một cuộc khảo nghiệm. Khảo nghiệm vấn tâm của riêng bản thân hắn. Ý của ta, rốt cuộc là thứ gì đây? Cũng cùng với đó, trong đầu hắn thoạt hiện lên ký ức xa xưa. Từ lúc còn thở thiếu thời, từ thơ hấu cho đến lúc trưởng thành, mỗi một chuyện không như ý muốn. Đến lúc khởi nghiệp thất bại, người yêu bỏ rơi, bản thân rơi vào đường cùng. Chán nản, bi thương, cảm giác tuyệt vọng đó vẫn còn in hằng trong tâm trí hắn. Cho đến khi đến thế giới này, trải qua những ngày tháng kia, lại gặp không ít khó khăn nhưng mọi chuyện hắn đều kiên cường vượt qua. Tưởng là sau cơn giông trời sẽ sáng, có nào ngờ đó chỉ là khởi đầu cho một con ác mộng khác. Chứng kiến cảnh tượng ý la chết, hắn lại không thể làm được gì. In sâu vào trong tâm trí hắn là sự thù hận không bao giờ xóa nhòa đi được. Lại nghĩ đến lúc bản thân vượt qua thảo nguyên bạc ngàn, muôn trùng ngọn núi, để đi đến được đây. Khổ cực trong đó, chỉ có mình hắn là hiểu. Từng bước báo thù, người chết trong tay hắn nhiều không kể xiết. Vì để báo thù, hắn không ngại hay tay dính đầy máu tươi. Từ bỏ quá khứ, không có tương lai mà cũng chẳng cần hiện tại. Cũng từ đây, tâm ma quân thân, lần lượt những người mà hắn giết trước đó, đều xuất hiện trong ảo cảnh của hắn, tìm đến hắn mà đòi mạng. Ngươi giết ta, trả mạng lại đây. Ha, ngươi chém ta một nhát, ta phải cắn một miếng thịt của ngươi. Ta chết oan uổng quá, ta không đắc tội ngươi, ngươi tại sao lại giết ta? Oan uổng, oan uổng. Ngươi đền mạng cho ta. Bọn họ như bóng đêm, dần dần nuốt chửng lấy hắn. Đối diện với cảnh tượng này, hắn lại chẳng hề nao núng một chút nào cả. Hắn có thể giết bọn họ một lần thì sẽ không ngại ra tay lần hai. Nếu đã muốn ngăn cản hắn trên con đường báo thù, vậy thì hãy để hắn hoàn toàn hủy diệt bọn họ đi. Dựa vào các ngươi mà cũng muốn làm phiền tâm trí ta. Cút, hắn buộc phát nghiệm, trực tiếp đánh tan tất cả. Các ngươi chết chính là do các ngươi yếu kém, liên quan gì đến ta? Còn dám làm phiền ta, ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hắn sớm đã dọa lạc thành ma, một thân tà khí. Sao có thể sợ những thứ quỷ quái này được? Nếu cần, hắn thậm chí còn thể thôn vệ lấy bọn họ. Ngưng cho ta, xung quanh hắn, huyết khí dần dần cô đặc lại. Tất cả đều hội tụ lại một điểm, biến thành một cây kim nhỏ. Ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn. Lúc này, phệ trùng lại xuất hiện. Há miệng to ra, nhìn như muốn cắn nuốt ý của hắn. Nếu như không phải hắn kịp thời ngăn cản nó, sợ là ở bước cuối cùng này đã thất bại rồi. Đến lúc đó, thân táng đạo tiêu. E là công sức đã bỏ ra trước đó, tất cả đều sẽ bị chôn vùi vì một bước bất cẩn nhỏ này. Muốn nuốt ý của ta? Ngươi là muốn chết sao? Cút vào trong. Huyết khí tan đi, hắn từ trong đó mà bước tới. Khí tức cũng theo đó mà thay đổi rất nhiều, trở nên cường đại hơn. Không chỉ niệm của hắn tấn cấp hoàng, ma lực và khí của hắn cũng đề thăng cấp vương. Thực lực phải nói là đại tăng. Thứ này gọi là huyết chi lệ ý vậy, hắn thu lại ý của bản thân, liền cảm nhận được lệ khí mà nó mang lại. Âm u quỷ dị, tràn đầy chết chóc nhưng lại rất phù hợp với hắn. Đại nhân, ngài tấn cấp hoàng rồi, tiểu quỷ chạy đến, hớn hở không thôi. Hắn tấn cấp, quỷ tướng bọn họ tất nhiên là có lợi cũng không ít. Ai nấy thực lực cũng đều tăng lên ít nhất là một cấp nhỏ. Ừm, đi thôi, mặc dù mọi chuyện ở đây đã xong nhưng hắn vẫn còn có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Đó chính là báo thù. Mà tại Tát Phi Thế Gia lúc này, thời hạn tìm người của Tấn Trọng đã hết. Nhưng trong một tháng này, đừng nói là tìm thấy hắn. Đến cái bóng của hắn thôi, gã cũng không thấy đâu thì làm sao mà tìm được người cho Tát Phi Mã. Tấn Trọng, thời gian một tháng ta cho ngươi, hình như là hết rồi thì phải. Ngươi tìm người như thế nào rồi? Có thể nói cho ta biết, hắn bây giờ là đang ở đâu không? Tát Phi Mã ngồi tại ghế gia chủ, cao ngạo mà nhìn xuống đối phương. Gia chủ. Hồi bẩm gia chủ, là thuộc hạ vô năng, Tấn Trọng khép nép mà đứng đó, chẳng dám mà ngẩng đầu. Nói như thế, là không tìm được sao? Xem ra là ta quá nhẹ tay với các ngươi rồi, mới để các ngươi trở nên vô dụng như này. Tát Phi Mã hai mắt tảm đạm, giơ cao bàn tay. Theo đó là một nguồn sức mạnh được tập trung vào đầu ngón trỏ của y, dọa cho đối phương sợ đến mất mật, run đến cầm cập. Nghe nói là Tát Phi gia chủ đây, tìm ta thì phải. Không biết là có chuyện gì, đột nhiên bên ngoài truyền đến là một giọng nói vô cùng thân thuộc. Là kẻ nào? Tát Phi Mã đưa mắt nhìn đến, tay cũng cực lại. Là ta đây, người mà ngươi ngày nhớ đêm mong đây. Một bàn chân xuất hiện, hắn hiên ngang mà bước vào đây như trốn không người. Chương 172, rèn đao chương 172. Rèn đao trước đó, hắn sớm đã muốn giết Tát Phi Mã, nhưng mấy lần tập kích đều bất thành, đến cả ảnh cơ cũng thất thủ mà bị thương. Giờ đây thực lực của hắn đã đủ cường đại, liền đích thân mà tìm đến một chuyến, chính là muốn nhân lúc đao còn nóng này, đem đối phương ra mà rèn đao. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Thế nào, Tát Phi gia chủ, ngươi có vui không? Hắn nên mặt ra đó, như đang thách thức lấy đối phương vậy. Là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Tát Phi Mã thấy là hắn, cơn giận trong lòng liền bùng phát, chỉ hận mà không xé xác hắn ra ngay lập tức, nhưng ý lại kiềm chế cơn giận trong lòng đó lại. Bởi vì hắn tự mình tìm đến thế này, e là có yếm trá. Ý thì không thể không đề phòng. Ngươi không phải cho người tìm kiếm ta sao? Ta đến rồi, ngươi không vui sao? Mà sao lại nhăn như đít khỉ thế kia, xấu chết đi được. Hắn cười mỉm nhưng trong nụ cười đó, ẩn hiện là sự chết chóc đến bất tận. Ngươi, dám nói như vậy với gia chủ của ta. Ngươi là cái thá gì hả? Là muốn ăn đòn sao? Ta tìm không được ngươi, ngươi lại tự mình nộp mạng đến. Thật là ông trời có mắt mà, để ngươi tìm chết thế này. Tân Trọng chỉ thẳng mặt hắn mà mắng, là muốn thay Tát Phi Mã ra vai với hắn. Muốn dùng chuyện này mà lấy công chịu tội, cũng muốn dùng chuyện này mà chút ra bất mãn trong lòng đối với hắn. Nơi đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Cút qua một bên đi. Hắn vung tay một cái, đối phương liền bị đánh văng. Đứng trước một đòn đó, lại chẳng hề có chút năng lực phản kháng nào cả. Vừa hay một đòn này hắn dùng để thị uy thực lực vậy. Chúng ta không thủ không đoán, ngươi vì sao lại 5 lần 7 lượt gây sự với ta, còn tàn độc ra tay với cha của ta? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Trước một màn đó, Tát Phi Mã lại chẳng có phản ứng gì, còn là muốn từ hắn thăm dò một số thứ. Không thủ không đoán, nói cái quái gì thế? Vậy ngươi có còn nhớ bộ tộc trong rừng sâu kia không? Một tộc cứ thế mà bị các ngươi đồ sát. Hắn vừa cười đó, giờ đã mặt lạnh như băng. Ngươi, ngươi là người của bộ tộc đó. Theo gợi ý của hắn, Tát Phi Mã dần dần nhớ lại những chuyện trước kia. Ngày đó bên trong rừng sâu, quả thật là đã từng diệt qua một bộ tộc như thế. Không, ta không liên quan đến bọn họ. Nhưng ta liên quan đến một cô gái trong bọn họ. Còn có tên bị ngươi bắt đến đây, làm đấu nô nữa. ta chính là vì bọn họ mà đến đây báo thù. Giờ thì đã biết vì sao, ta lại muốn diệt tát phi thế gia chó má này của ngươi rồi chứ hả? Hắn nửa giận nửa không, cũng chẳng biết bản thân là giận vì cái gì. Nhưng hắn biết, hắn phải giết đối phương cho bằng được. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nhưng mà hình như, ngươi nói nhiều quá rồi. Phàm là kẻ nào nói nhiều, đều rất dễ chết. Ngươi không biết sao, tát phi mã lời vừa dứt, theo đó là một đám đông xuất hiện, bao vây lấy mấy hắn. Vậy thì phải xem, ngươi có năng lực đó không đã. Tát phi thế gia của ngươi, hôm nay ta diệt chắc rồi, hắn thi triển ra huyết hành quyết, lại kết hợp với uy của bản thân. Trực tiếp đem những kẻ này đẩy lùi, còn là muốn dùng uy khóa chặt lấy tát phi mã, nghiền ép lấy ý chút uy này của ngươi, còn muốn làm khó ta, kém cỏi, tát phi mã cũng không nằm yên chịu chết, thi triển ra uy của bản thân. Cũng không kém gì hắn nhưng lại mang đến cho người khác cái cảm giác, áp bức khó tả thành lời. Như ánh nắng ban trưa, nóng đến rát da rát thịt. Uy không làm khó được ngươi nhưng thứ này thì sao? Tiếp chiêu, hắn tập trung khí vào đầu ngón tay, bắn ra một tia sáng. Mà ẩn hiện trong tia sáng đó lại là huyết chi lệ ý hắn thật muốn xem, ý mà bản thân ngưng tụ ra. Rốt cuộc là mạnh hay yếu, vừa hay lấy đối phương ra thử vậy. Bùm một tiếng, vậy mà tát phi mã lại chẳng hề hấn gì. Một đòn đó của hắn chỉ khiến lớp phòng hộ của đối phương để lại một vết sức nhỏ mà thôi. Xem ra, ý của hắn vẫn là chưa đủ mạnh. Nhưng dùng để thăm dò như thế là cũng đủ rồi. Tân trọng, ngươi mắt bị mù à? Thấy ta bị đánh mà còn nhìn được sao? Tát phi mã trầm giọng ra lệnh, muốn xem hắn là dựa vào đâu mà lại dám đến đây làm loạn. Tân trọng nghe thế, liền lập tức xông tới. Nhưng không biết từ đâu tiểu quỷ và độc nhãn xuất hiện, đứng chắn trước mặt hắn. Tiểu quỷ lại chỉ cần một đòn đánh chặn, đã đem đối phương đánh lui rồi. Không cho đối phương đến gần hắn, càng là không cho bất cứ ai xen vào chuyện riêng của hai người bọn họ. Nhóc con từ đâu ra, cút ra cho ta! Tân trọng thấy mình bị đánh lui bởi một đứa trẻ, tất nhiên là không chịu thua rồi. Liền lập tức xông tới một lần nữa, ra đòn mà đánh trả. Đối thủ của ngươi là ta, muốn làm phiền đại nhân nhà ta, đừng hỏng. Tiểu quỷ giao chiêu với đối phương, chỉ có hơn chứ không kém. Nhờ vào phúc của hắn, đứa trẻ này đã để thăng đến cấp vương đỉnh cấp. Đối phương nào đâu có phải là đối thủ. Thật không biết sống chết. Người đâu, còn không mau đến giúp ta một tay. Diệt trừ con nhỏ này, lời tấn trọng vừa dứt, liền có 5 người xuất hiện. Ai nấy thực lực cũng đều là cấp vương, hợp sức mà vây công lấy tiểu quỷ. Đây dù sao cũng là thế gia, tất nhiên sẽ không thiếu những kẻ mạnh. Nếu như không có chuẩn bị mà đến, chính là tự mình đến tìm chết. Bởi vì thế gia nào đâu có phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đối nghịch. Tiểu quỷ lấy 1 địch 6, miễn cưỡng mà kéo bọn họ vào thế giằng co. Độc nhãn thì đối phó những người còn lại của tát phi thế gia, không cho bất kỳ ai làm phiền đến hai người bọn họ. Bởi vì mối thù cũ đó sẽ do đích tay hắn báo. Hai chúng ta cũng nên bắt đầu rồi nhỉ? Lời vừa dứt, hắn liền động thủ, tập trung niệm ở trên người đối phương, phát động mà cho nổ. Đánh không được từ bên ngoài vậy thì hắn đánh từ bên trong vậy. Nhưng đối phương lại kịp lệnh người qua một bên, tránh được một đòn đó. Đúng là phế vật mà, một đứa con nít cũng đối phó không xong, tát phi mã chỉ đánh đích thân ra tay với hắn. Trả lại mối thù giết cha kia, nếu như ngươi đã gấp tìm chết đến như thế, vậy thì để ta thành toàn cho ngươi vậy. Chịu chết đi. Tát phi mã vừa mới đứng đó, chớp mắt đã không thấy đâu. Đến khi nhìn rõ, đã đến trước mặt hắn rồi. Tu khí vào tay, đánh ra một trường. Hung hiểm dị thường, thiếu chút nữa là đã đánh nát đầu hắn ra. Nhưng có nào ngờ, hắn lại lách người qua một bên, tránh được chiêu đó. Còn áp sát, dồn lực mà đánh ra một quyền phản công nữa. Biết là không thể đánh xuyên lớp phòng hộ kia của tát phi mã, hắn liền dùng đến xung lực. Hóa thành xung kích trực tiếp mà đánh thẳng vào người đối phương. Dâm một tiếng, Tát phi mã bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào vách tường phía sau. Khóe môi chảy ra một ít máu tươi, tuy là có lớp phòng hộ bảo vệ, nhưng một quyền đó của hắn, cứ thế mà đã thương lấy ý không lý nào. Ban nay hắn không phải dùng khí sao? Lực sao lại mạnh đến như vậy? Tát phi mã bị đánh cho ngơ ngác mà đến ngờ nghệ. Lớp phòng hộ này của ngươi cũng chỉ có thế. Với hay, lấy nó ra thử huyết kiếm của ta vậy. Xem là nó cứng hay là kiếm của ta bén. Hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng máu, đỏ rực như lửa. Lại dùng đến bất diệt hỏa và phụng hỏa bao bọc lấy bên ngoài. Gia tăng sức tấn công của nó, tát phi thế gia hôm nay, một tên cũng đừng hỏng sống sót rời khỏi đây. Chương 173, Tinh Hà kiếm chương 173, Tinh Hà kiếm hắn tay cầm huyết kiếm, kết hợp với hai ngọn lửa của bản thân. Vung kiếm chém tới, ngọn lửa liền tấn công lấy tát phi mã. Nhưng lớp phòng hộ kia lại chặn lấy một đòn này. Hắn liên tiếp vung ra vô số kiếm nữa, hắn không tin, hắn đánh không xuyên được lớp phòng hộ này. Chỉ cần phá được lớp phòng hộ này, giết đối phương liền không phải vấn đề nữa. Ngọn lửa đó, hỏa thuộc tính áp bức bậc này, hắn sao lại mạnh đến như vậy? Hừ, đừng tưởng chỉ có mình ngươi là có kiếm tốt. Xem kiếm của ta đây, tát phi mã từ trong hư không mà rút ra một thanh kiếm, thân dài 1 thước 3, lưỡi kiếm ánh lên một tia sáng, như nhật nguyệt giao thoa. Kiếm này, tên là Tinh Hà kiếm. Hai bên giao chiêu, huyết kiếm của hắn vậy mà lại thua kiếm của tát phi mã một bậc. Ban nãy còn thắng thế đó, giờ đã bị chèn ép phải liên tục mà lùi bước. Dù sao huyết kiếm của hắn là ngưng tụ mà ra, còn kiếm của đối phương là thực thể, uy lực tất nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Cũng được đấy, vậy thì tiếp một chiêu này của ta, thấy đánh không lại, hắn liền thay đổi cách đánh. Biến huyết kiếm trở thành vô số con côn trùng nhỏ, tấn công lấy đối phương. Vô cùng vô tận, hóa thành mây đen mà xông tới. Kèm theo đó là huyết chi lệ ý có tính ăn mòn của hắn. Điều trùng tiểu kỹ này của ngươi mà cũng dám đem ra trước mặt ta, xem ta làm sao đánh nát nó đây. Tát phi mã không xem chiêu thức này ra gì, chém ra vô số kiếm. Nhưng kiếm cho dù có nhanh, cho dù có nhiều, so với côn trùng vẫn là không nhiều không nhanh bằng. Hắn chính là muốn tiêu hao đến chết đối phương. nhưng Tát Phi Mã cũng không phải là quả hờ mềm, tùy tiện để hắn nắm bóp. Lưỡi kiếm bất ngờ phát sáng, mang theo sức nóng mãnh liệt mà chém tới. Liền đem những con côn trùng nhỏ đó của hắn, một kiếm mà thêu rủi lấy tất cả. Nhân lúc hắn bất ngờ, đâm nhanh mũi kiếm tới. Nếu như không phải hắn kịp thời lệnh người tránh qua một bên, sợ là một kiếm này đã đâm thẳng ngay giữa tim của hắn rồi. Ảnh Cơ còn không ra tay, hắn chính là chờ giây phút đối phương tấn công lơ là này, tung ra một đòn hiểm. Không nhiều, đủ để lấy mạng đối phương. Ảnh Cơ liền xuất hiện ở phía sau Tát Phi Mã, tay cầm phá chủ y, nhanh như cắt mà đâm tới. Ẩn thân lâu đến như vậy, cũng đã đến lúc cô ta ra sân rồi. Lưỡi truy sắc bén, xuyên thủng lớp phòng hộ của đối phương, còn là đâm vào ngực y một đòn chí tử. Sau lần bị bao vây, trọng thương mà rút lui đó, Ảnh Cơ mang theo thương tích mà trở về. Nhưng hắn lại không bất ngờ làm ấy, còn là ngồi ở trong phòng thượng trạm mà nhàn nhã đợi cô ta. Chẳng có chút nào là bận tâm cả. Thế nào? Nhìn bộ dạng này của cô, lại thất bại nữa rồi sao? Hắn nhấp nhẹ một ngụm trà, rồi điềm nhiên mà hỏi lấy. Ngươi không trách mắng ta sao? Dựa theo tính cách của ngươi mà nói, sẽ không thể như này được. Ảnh Cơ thấy cái dáng vẻ tiêu dao tự tại này của hắn, không khỏi lấy làm nghi hoặc. Đây nào có giống hắn? Cô nghĩ, ta trông chờ gì ở cô sao? Ta chính là muốn thất bại, để tên đó sinh ra kiêu ngạo. Ngay sau, một đòn tất diệt, hắn gõ nhẹ vào ly trà, tạo thành một làn sóng, đem đối phương đẩy lui về sau. Đến đây, Ảnh Cơ mới hiểu rõ ý đồ của hắn. Thật xem cô ta là công cụ hình người. Trở lại với thực tại, chúng phải một đòn tập kích bất ngờ đó của Ảnh Cơ, Tát Phi Mã thân mang trọng thương. Y thì không ngờ tới, người từng bị y đánh lui hai lần đó. Ngày hôm nay, lại có thể khiến y rơi vào tuyệt cảnh này. Gia chủ Tấn Trọng thấy đối phương bị đánh lén, còn là muốn xông đến rút một tay. Nhất thời mà phân tâm. Còn quan tâm cho người khác, chết cho ta, tiểu quỷ liền nhân cơ hội này, ra một đòn kết liêu với đối phương. Một quyền đánh xuyên ngực, trực tiếp mà đoạt mạng. Tấn Trọng gục xuống, chết mà không nhắm mắt. Đánh lên ta, ngươi cũng chết đi. Tát Phi Mã xoay người mà chém ra một kiếm này chém mạnh vào mạng sườn của Ảnh Cơ, khiến cho cô ta trọng thương. Bên này này, ngươi nhìn đi đâu vậy? Phân tâm như vậy, vậy thì chết đi. Hắn bất ngờ mà tập kích, dùng huyết kiếm mà đâm xuyên ngực của đối phương. Rồi quẹt ngang một đường, người của Tát Phi Mã gần như là bị chém làm đôi. Trận chiến này, đến đây là kết thúc ý là, sớm thôi những kẻ đó, anh đều sẽ giết sạch cho em. Không hay, Tát Phi Mã chết, mấy tên cấp vương kia liền muốn bỏ chạy mà giữ mạng, dù sao hắn cũng là cấp hoàng, còn có cả Ảnh Cơ. Bọn họ đều không phải là đối thủ, bây giờ không chạy thì còn đợi đến khi nào anh em, chúng ta chạy thôi. Các ngươi, một tên cũng đừng hòng chạy. Độc Nhãn, giết bọn chúng, tiểu quỷ nhanh như cắt, đã đem đường lui của bọn họ chặn lại. Độc Nhãn sau khi xử lý hết những kẻ khác, liền xông tới ra chiêu với đám người bọn họ. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo sức nặng ngàn cân, đem hai trong năm tên đó một quyền mà đánh chết tươi. Tha cho bọn ta đi, đối phương vội mà cầu xin lấy, nào đâu có cái dáng vẻ của cường giả một phương. Đứng trước sinh tử, chúng sinh đều bình phàm. Tha cho các ngươi, đại nhân nhà ta sao có thể tha cho các ngươi được. Tát Phi thế ra, một tên cũng đừng hòng sống, tiểu quỷ lướt nhanh qua bọn họ, xem một cái. Đầu của đám người đó đều văng lên cao, máu tươi bắn ra bốn thước. Đây có phải là Tát Phi thế ra hay không vậy? Sao lại nhiều người chết thế này? Chủ nhân bảo ta đến đón người, người không phải bị giết rồi đấy chứ? Một lúc sau, một thiếu niên bước vào, dáng vẻ trông chẳng đáng tin một chút nào cả. Nhìn thấy người chết la liệt khắp nơi, đối phương còn là không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng thứ mà đối phương để ý hơn cả là Tát Phi Mã nằm đó, thoi thóp một chút hơi tàn, hơi thở cực kỳ yếu, yếu đến bất kỳ lúc nào cũng đều có thể đi gặp ông bà tổ tiên. Vết thương phải cực nặng, gần như là đã không thể cứu chữa được nữa. Còn hay, còn cứu được. Ngươi mà chết là ta chết theo ngươi đó. Phải nhanh chóng đưa về mới được. Đối phương bế lấy Tát Phi Mã, nhanh chóng mà rời khỏi đây. Sau khi giải quyết Tát Phi thế gia, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Cao thế gia. Hắn đối với bọn họ, thù hắn cũng chỉ có mình Cao Thái Vũ. Tuy đối phương đã chết nhưng hắn cũng không thể bỏ qua cho Cao thế gia được. Hắn bỏ qua cho bọn họ có bỏ qua cho hắn sao? Nhân lúc trời còn chưa sáng, đêm tối dễ giết người, giải quyết luôn Cao thế gia bọn họ một thể vậy. Hắn liền tìm đến Cao thế gia một chuyến, huyết tẩy cả nhà bọn họ. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót. Tiên thủ hạ vi cường, chỉ có chủ động ra tay mới có thể chiếm trọn được lợi thế. Cao thế gia sao? Làm phiền các ngươi, đều chết hết đi vậy. Hắn mang theo người, tiểu quỷ và Độc Nhãn cùng xông vào Cao thế gia, một đường thẳng tay mà chém giết. Gia chủ, không hay, có kẻ đánh vào đây, còn giết rất nhiều người của chúng ta nữa. Một hạ nhân hốt hoảng mà chạy vào, sợ hãi mà bẩm báo. Chương 174, huyết khống chương 174, huyết khống nửa đêm canh ba, Cao Thái Thành còn đang say giấc nồng thì bất ngờ có hạ nhân xông vào. Khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng, nhìn là biết không có chuyện tốt lành gì. Đêm đã khuya không ngờ tới còn có người cả gan xông vào Cao thế gia của lão ta. To gan, có biết đây là đâu không? Lại biết bây giờ là canh mấy rồi không? Còn có kẻ dám đến làm phiền ta, giết cho ta. Giết không được kẻ đó, ta giết các ngươi. Cao Thái Thành đang nghỉ ngơi đó, liền bị kinh động mà thức giấc. Bực tức mà quát lớn lấy, vẫn là chưa biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Biết chứ, không phải là Cao thế gia thôi sao? Hắn một đường giết vào, xuất hiện với dáng vẻ thần bí, theo sau là tiểu quỷ và Độc Nhãn. Người báo tin kia sau khi nói hết câu, đã bị huyết kiếm của hắn đâm xuyên ngực mà chết, chỉ là giết người của các ngươi thôi, thì đã làm sao nào? Cùng đồ to gan từ đâu đến, lại dám đến đây làm càn? Nếu đã đến rồi, vậy thì đừng đi nữa, vĩnh viễn lưu lại tại đây đi. Cao Thái Thành nhìn tới hắn, mặc dù không biết hắn là ai, nhưng dám đến Cao thế gia gây sự, lão ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Vĩnh viễn lưu lại tại đây, cũng được đấy. Nhưng mà phải xem, ngươi có năng lực đó không đã. Tiếp chiêu, hắn tay cầm huyết kiếm mà lao đến, muốn giao chiêu với đối phương. Muốn tấn công gia chủ ta, ngươi phải bước qua ải của ta trước đã, liền có người của cao thế gia xung ra, thực lực là cấp vương đỉnh cấp. Chặn đường trước mặt hắn. Gừ, độc nhãn cũng lao đến, một quyền mà đem đối phương đánh sang một bên. Không còn ai ngăn cản hắn nữa, hắn liền chém ra một đường. Nhưng một kiếm đó, lại bị đối phương dễ dàng chặn lấy. Đánh ra một quyền, còn là đem hắn đánh lùi về phía sau. Thực lực của cao thái thành nào đâu có phải hạng soàng. Chỉ dựa vào chút thực lực này của ngươi mà cũng muốn làm cản tại đây. Thật xem bản thân là ai thế, cao thái thành lộ ra vẻ mặt khinh thường, cảm giác còn là mang đến phần nào áp bức cho người khác. Cao thái thành chủ tu là lực, thuộc tính lại là cuồng bạo. Bị hắn tìm đến đánh tới tận cửa thế này, chỉ đành buộc phát thực lực của bản thân, thể hiện thần uy. Hổ không gầm hắn lại tưởng làm mèo bệnh, muốn đánh là đánh sao? Thực lực này, ngươi mới vừa tấn cấp. Hừ, căn cơ còn chưa vững đã muốn gây sự với ta. Chính là tìm chết, cao thái thành lao đến, dồn lực vào tay mà đánh ra một quyền. Hắn mới vừa chém một kiếm đó giờ thì đến lượt lao ta đáp trả bằng một quyền rồi. Vững hay không vững cũng đều đủ giết ngươi rồi, ngươi nói nhiều quá rồi đó. Huyết vụ, hắn thả ra huyết vụ, hãy nhớ lấy đối phương. Ngươi đâu? Chớp mắt đó đã không thấy hắn đâu. Cao thái thành ngơ ngác mà nhìn quanh nút nút ló ló thì có giỏi gì, ra đây. Cút ra đây đánh một trận với ta. Hai bên thực lực đều là cấp hoàng nhưng hắn chỉ là sơ cấp mà đối phương đã là cao cấp từ lâu. Cách biệt này không nhỏ, hắn cần phải giữ khoảng cách với đối phương mới có thể chiếm được lợi. Chỉ khi chiếm được lợi rồi mới có cơ hội giết được đối phương. Không biết từ đâu, vô số huyết kiếm lao đến, tấn công tứ phía đối với Cao Thái Thành. Hắn chính là muốn, trước là tiêu hao đối phương, sau là khiến đối phương bị thương. Mà khiến đối phương bị thương, đó mới là mục đích chính của hắn. Chút trò nhỏ này cũng muốn làm khó ta. Đều cút hết cho ta, Cao Thái Thành gầm lên một tiếng lớn, chấn kinh tứ phương thì ra ngươi là ở đây. Chết cho ta. Thông qua tiếng gầm đó, Cao Thái Thành phát hiện ra được vị trí của hắn. Liên bật mạnh thật mạnh mà xông tới, vung tay đánh ra một quyền. Một quyền này sát khí cực kỳ khủng bố, như muốn lấy mạng người khác tới nơi vậy. Nếu như không phải hắn né kịp, sợ là đã trúng một quyền này, không chết thì cũng trọng thương. Còn đánh tiếp, sợ là bản thân nhất định sẽ chịu thiệt trong tay đối phương. Muốn thắng, hắn cũng chỉ đành dùng đến chiêu đó. Thử chiêu mới này của ta đi, huyết khống. Hắn thi triển ra niệm của bản thân lại kết hợp với huyết hành quyết, lực khống chế phải nói là đạt đến tuyệt đỉnh. Cái gì? Tức thì máu trên vết thương trước đó của Cao Thái Thành bị rút đi với tốc độ chóng mặt. Nếu như không phải đối phương kịp thời dùng ý của bản thân ngăn chặn chiêu này của hắn, sợ là máu của lão ta đã bị hắn rút cạn đi quá nửa rồi. Hắn cũng nhân lúc đối phương lơ là này, dùng huyết chi lệ ý tập trung trên đầu nhọn của lưỡi kiếm, chém ra một đường, trực tiếp đả thương lấy đối phương. Vết thương đó không chỉ có tính ăn mòn mà còn khiến khí huyết của đối phương bị đảo lộn. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Cao Thái Thành, giống như là chúng độc tới nơi vậy. Bước chân loạn choạng không vững, hai mắt tối sầm lại. Ngay lúc hắn định ngồi một đoạn gối, chết cho ta, muốn kết liễu đối phương, thì bất ngờ một sức mạnh thần bí nào đó lại ngăn chặn lấy hắn, còn đánh bật hắn ra. Hắn có thể cảm nhận rõ sự áp chế sức mạnh đến từ đối phương. Người này thực lực e là không tầm thường. Cái gì? Uy áp bậc này là cường giả cấp tôn sao? Hắn bị ép phải lùi về sau, ngỡ ngàng mà nhìn đến. Cha, người đến rồi. Cao Thái Thành như nhặt được cọng rơm cứu mạng vậy, liền hướng đối phương mà cầu cứu. Người là ai? Lại muốn gây sự với Cao Thế Gia ta? Một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện, hai mắt có thần. Người hơi ốm, mặt thì đầy nếp nhăn nhưng uy nghiêm thì lại không thể thiếu. Ngươi là Cao Thái Khang, gia chủ đời trước của Cao Thế Gia. Ừ, sớm đã nghe tin ngươi bế quan mười mấy năm, còn tưởng là ngươi đã chết, không ngờ đến ngươi còn sống. Sống cũng dai lắm nhỉ, hắn không ngờ còn có một màn này, chỉ thiếu chút nữa là đã thủ. Giờ thì thành công có rồi. Nhóc con ngông cuồng từ đâu đến, lại dám hôn sược trước mặt ta, là muốn chết. Cao Thái Khang chỉ cần trừng mắt một cái, hắn đã cảm nhận được uy áp chưa từng có. Uy áp ấy khiến con người ta phải nghẹt thở. Chết tiệt, ta bây giờ còn chưa là đối thủ của cấp tôn. Tất cả, rút lui cho ta, thấy đánh không lại, hắn chỉ đánh kết thúc tại đây. Chờ ngày sau có thực lực, lại đến tìm bọn họ sau vậy. Nhưng Cao Thái Khang nào đâu có dễ dàng cho hắn rời đi như thế, liền đánh một trường tới. Bùm một tiếng, khói bay mịt mù từ phía. Hắn cũng cùng với người của hắn biến mất không thấy đâu. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, hoàn toàn không cho đối phương một chút mặt mũi nào cả. Chạy thoát rồi sao? Cao Thái Khang không đuổi theo hắn mà là nhìn đến Cao Thái Thành, trầm giọng hỏi lấy đã xảy ra chuyện gì? Tên đó là ai? Sao lại dám cả gan tập kích Cao Thế Gia ta? Cha, tên đó chính là kẻ giết Vũ, con trai con. Là kẻ thù không đội trời chung của Cao Thế Gia chúng ta, Cao Thái Thành vội dãy bày, sợ là đối phương trách tội bản thân. Hửm, Vũ cháu ta chết rồi. Ngươi làm ra chủ cái kiểu gì thế? Cháu ta bị giết, Cao Thế Gia ta đường đường là Thế Gia lại bị người ta đánh đến tận cửa thế này. Ta còn không xuất hiện, không phải là bị giết sao? Cao Thái Khang lườm mắt nhìn tới đối phương, ánh mắt ấy không rét nhưng khiến người ta phải run. Chương 175, ba thế gia gặp nạn. Chương 175, ba thế gia gặp nạn. Bên này, sự việc ba thế gia gặp chuyện nhanh chóng mà truyền đi. Đây là chuyện lớn trước nay chưa từng có ở nội thành trong hàng trăm năm qua, lại có người cả gan đến như vậy. Dám đối đầu với Thế Gia, không chỉ một mà là ba, đó không khác gì hành vi tự tìm cái chết cả. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới hơn là, chỉ trong một đêm, hai thế gia bị diệt, một thế gia trọng thương. Thật là nằm ngoài hiểu biết của bọn họ. Kẻ có thể làm ra chuyện này, e là không tầm thường. Không hay rồi, Thường Âu đại nhân, có chuyện lớn xảy ra rồi, là chuyện cực lớn. Lão béo hốt hoảng mà đem tin này bẩm báo với đối phương. Có chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng thế? Bình tĩnh lại cho ta, nói rõ ra xem nào. Thừa Âu còn đang đau đầu vì thảm án trước đó, nào đâu có quan tâm đến chuyện này. Tắt phi thế gia, Đỗ thế gia đều bị người ta diệt rồi. Cao thế gia thì bị người ta tập kích, tổn thất nặng nề. Người dân đều vì chuyện này mà bàn tán, lòng người hoang mang. Lao béo vội mà nói rõ, nói đến độ mặt gát đều biến sắc. Cái gì? Chuyện ngươi nói là thật? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Đó là thế gia đấy. Ai mà cả gan gây chuyện với bọn họ? Thường Âu nghe mà sửng sở, không dám tin đó là thật. Ngài không tin có thể tự mình đến xem. Tiểu nhân nào dám lấy chuyện này ra đùa? Lao béo một mặt nghiêm nghị, chẳng dám mà nói sai lấy được câu. Mà cùng lúc này, trong một mật thất, Cao Thư Trang ngồi đó, xung quanh là khói trắng. Thì bất ngờ có người xông vào, nhìn đến hóa ra là hầu nữ của cô ta. Dáng vẻ của đối phương còn là cực kỳ gấp gáp. Tiểu thư, không hay rồi. Tắt phi thế gia bị diệt, Cao thế gia chúng ta bị người ta tấn công. Gia chủ bị trọng thương, cũng may là lao gia chủ kịp thời xuất hiện, Cao thế gia của chúng ta mới không sao. Hầu nữ hớt ha hớt hải, vội mà báo tin với đối phương. Cái gì? Tắt phi thế gia bị diệt. Vậy còn Tắt phi mã thì sao? Tên đó Cao Thư Trang mở bừng mắt ra, việc tu luyện cũng theo đó mà cắt ngang. Tắt phi mã đại nhân. Không thấy sắc đâu, e là lành ít dữ nhiều rồi. Hầu nữ cúi mặt xuống, nhỏ giọng mà báo lên. Cao Thư Trang còn muốn đối phương thay mình tìm hung thủ, nên mới hợp tác với Tát Phi Mã. Không ngờ đến, người còn chưa tìm được. Đối phương đã mất tích rồi, còn bị người ta diệt. Cao Thế Gia cũng không tránh khỏi hai kiếp này, bị người ta tập kích. Mất cả trí lẫn trải, đến việc đột phá của cô ta cũng vì thế mà bị ngắt quãng. Thiếu chủ nữa là có thể tấn cấp hoàng, giờ đây cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Thù oán giữa cô ta và hắn, tuy là chưa từng gặp nhau nhưng cứ như thế mà tăng thêm một bậc. Không chỉ chuyện này truyền đi khắp nơi mà nó còn truyền đến tai của vị kia. Ngự tại bảo tọa, là bóng dáng vô cùng thần bí. Màn che quá nửa, chẳng thể mà nhìn rõ bên trong. Nhưng uy nghiêm tỏa ra là không sao xem thường cho được. Hai thế gia bị diệt, một thế gia bế quan. Một, ngươi nói cho ta biết, là có chuyện gì xảy ra vậy? Đối phương cất giọng trầm, âm u mà hỏi lấy. Hồi bẩm bệ hạ, chuyện này thần nghi là do ma tu làm ra. Huyết khí của Tát Phi thế gia đều bị hút sạch, còn Đỗ thế gia lưu lại là oán niệm cao. Đây, không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm ra, người được gọi là một đó, túi gằm mặt xuống, chẳng dám mà ngước nhìn đối phương. Thân mang chiến giáp, họa tiết hình hổ. Tuổi tâm tứ tuần, tóc mai đã bạc. Ẩn trong dáng người tưởng tầm thường đó, là sự già dặn kinh nghiệm khó ai mà bị được. Ma tu. Lâu lắm rồi, ta không nghe đến hai chữ này đấy, giọng đối phương đột nhiên trầm xuống, trầm lại càng trầm còn thường âu, tên đó điều tra đến thế nào rồi? Một người bắt cũng không xong, vậy cũng tự xưng là kỳ thám. Ta thấy, gọi là phê vật đi thì hơn. Bẩm bệ hạ, thường âu ngày đêm điều tra. Chỉ có điều là, người mà nó điều tra. Không biết vì sao lại không có tung tích, vẫn là cần thêm một chút thời gian, một ngập ngừng, thay đối phương mà cầu tình. Nói với tên đó, ta kỳ hạn một tháng, phải bắt được hung thủ cho ta. Còn không, thử, đợi mà xử tội đi, đối phương lạnh giọng, không kém phần nặng nề. Lại nói đến hắn, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện. Mặc dù lần ám sát này thất bại nhưng hắn không vì thế mà bỏ qua cho Cao Thế Gia, không diệt trừ được bọn họ thì cơn giận trong lòng hắn làm sao nguôi ngoai được. Thu mà Cao Thái Vũ gây ra thì để Cao Thế Gia bọn họ gánh lấy vậy. Bói đây, già trẻ gái trai, lớn bé đều coi một quẻ bói đi. Trên thông thiên văn, coi trời đoán số. Dưới thường địa lý, nhìn tay bán mệnh. Không gì là không bói được đây, trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, là một bóng người ngồi đó. Đầu đội mũ tre, thần thần mà bí bí. Là tên coi bói nhà ngươi. Lần trước lừa ta hết 100 đồng vàng. Nói cái gì mà gia tộc ta gặp nạn, cuối cùng thì có bị gì đâu. Làm ta lo sợ bất an, chẳng làm được việc gì cả. Cái này ta xem ngươi nói làm sao đây, Thanh Ly nghe thấy tiếng giao quen thuộc đó, liền bị thu hút. Không ngờ tới, thật là hắn. Mặc cho hắn đã đội mũ nhưng chỉ cần nghe giọng, đối phương liền có thể nhận ra hắn. Tại ngươi ngu thôi, ngươi trách gì ta. Ta mà coi đúng, ta phải ở đây coi bói dạo sao. 100 đồng vàng đó, xem như mua một bài học đi. Rất rẻ có phải không hả? Hắn thì lại làm như không có chuyện gì, nhờn mặt ra đấy còn nữa, ngươi thật là muốn gia tộc mình gặp nạn. Không xảy ra chuyện gì không phải vui sao? Ngươi cưỡng tử đoạt lý, là muốn chết sao? Thanh Ly rút kiếm trên tay ra, nhằm vào hắn mà chĩa thẳng tới. Ê, đừng nóng thế chứ. Cùng lắm, ta coi một quẻ khác cho ngươi, không lấy tiền. Thế nào? Hắn nhảy về sau, cười cười gian trá mà nói. Ngươi coi có đúng đâu mà đòi, tên lừa gạt nhà ngươi. Đừng hòng dụ dỗ ta nữa, Thanh Ly vung kiếm chém tới, nào ngờ hắn chỉ cần chớp mắt một cái, đối phương đã rơi vào huyễn cảnh rồi. Mà tại đây, đối phương thấy được là cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Thanh thế gia bị diệt, người người bị chém giết. Mà trong ánh lửa đó, kẻ gây ra chuyện này mơ hồ là nhìn thấy bóng dáng của Cao Thái Khang, lão gia chủ chưa chết kia của Cao Thế Gia. Người đâu? Đợi đến khi Thanh Ly khôi phục ý thức, hắn sớm đã biến mất không thấy đâu cảnh tượng vừa rồi. Là thật sao? Lão giả đó là ai? Thanh thế gia ta có thủ án gì với lão? Mà cách đó không xa là một đôi ăn mày, một già một trẻ. Người già chính là lão ăn mày, còn người trẻ thì tướng tá khôi khô, mặt sáng như trăng. Mặc dù ăn mặc rách rưới, mặt thì lấm lem, nhưng không sao che đi hào quang trên người đối phương được. Thầy, chúng ta còn phải ngồi ở đây đến bao giờ nữa vậy? Ta ngồi đều tê hết cả hông rồi đây này. Đối phương nhìn tới lão ăn mày, nhịn không được mà phản nản lấy. Ngươi tại sao lại không có kiên nhẫn gì hết vậy? Im lặng một chút đi, không thấy ta đang bận sao? Lão ăn mày nào đâu có để tâm tới chuyện đó, chỉ chuyên mà nhìn về một phía. Như thế, đang chăm chú nhìn một thứ gì đó vậy. Chương 176, Nam Chín chương 176, Nam Chín người gọi Lao An mày là thời này, gọi là Nam Chín. Từ nhỏ đã một thân phiêu bạc, sống một đời tự do. Nói thế cho sang nhưng thật chất, là dày đây mai đó. Là một tên đầu đường xó chợ, không hơn không kém. Trong vô tình gặp gỡ được Lao An mày, nên từ đó cuộc đời biến chuyển cực lớn. Từ một tên đầu đường xó chợ trở thành một tên ăn mày nhỏ sống tạm bợ qua ngày. So với trước đó, càng là thê thảm. Ta tại sao lại bái một người không đáng tin như này làm thầy cơ chứ? Nam Chín nhìn đối phương, bằng môi mà không dám nói gì. Ý thì nhớ lại vào khoảng thời gian một tháng trước, bản thân vẫn còn tự do. Tiêu giao tự tại, chẳng có gì là ràng buộc cả. Sáng đá gà, chiều trọi trâu. Tuy là lông đông thật nhưng những ngày tháng đó tiêu giao tự tại biết bao. Người thiên quốc kỳ tài, ngàn năm hiếm gặp. Ta chờ ngươi cũng ngàn năm rồi đấy. Thế nào, có muốn bái ta làm thầy, hoặc một thân kỹ của ta không? Lão ăn mày đột nhiên nhảy ra, đứng chặn trước mặt đối phương. Nhìn Nam Chín chăm chăm rồi mở lời. Cút cút cút, ta không có tiền đâu cũng không rảnh đâu mà chơi với ông. Ta đường đường là bá chủ của khu này lại bái một tên ăn mày như ông làm thầy. Chuyện này mà đồn ra thì còn gì là mặt mũi của ta nữa, Nam Chín tất nhiên là không chịu rồi, ai lại đi theo một tên ăn mày. Đẩy Lao ta qua một bên, tiếp tục mà sẽ bước. Không muốn sao? Nhưng mà ta ép ngươi phải muốn đấy, chuyện này làm gì tới lượt ngươi chọn. Lao ăn mày dùng cây gậy trên tay mà chặn đối phương lại, không cho đối phương đi. Lão là muốn làm gì? Đừng tưởng là người già thì ta sẽ không đánh nhé. Còn láo nháo ở trước mặt ta thì đừng hỏi tại sao, nước biển lại mặn, trời lại màu xanh nhé. Nam Chín kéo ống tay áo lên, hung hăng mà dọa dẫm đối phương. Ta phục rồi, phục rồi. Đừng đánh nữa, lão già nhà ông đừng đánh nữa. Còn đánh nữa thì có án mạng đấy. Trước mắt, Nam Chín đã nằm trên đất. Mặt thì bầm tím, hoàn toàn mà bị Lao An mày chế ngự. Hung hăng là thế nào, có phải là đối thủ của lão ta? Thế nào, đã muốn bái ta làm thầy chưa? Chưa thì để ta đánh ngươi thêm vài gậy nữa vậy. Chỉ với một cây gậy, Lao An mày đã khiến đối phương phải khuất phục. Đè đối phương xuống mà không cách nào cờ khỏe cho được. Được, ta bái, hết cách, vì để giữ mạng, Nam Chín chỉ đành chịu phục, bái đối phương làm thầy. Trở lại với hiện tại, hai người bọn họ ngồi tại một góc nhỏ của chợ. Quần áo rách rưới, một tay cầm gậy một tay cầm bát. Nhìn dòng người qua lại, xô bồ và đầy tấp nập nhưng lại chẳng có ai là để ý tới hai người bọn họ cả. Thầy, chúng ta như này có phải là hèn quá không? Làm gì không làm lại làm ăn mày, cho cảm thấy tôn nghiêm của mình đang bị tra đạp. Nam Chín nhỏ tiếng mà cầm giảm, đang từ ăn chơi chuyển sang ăn mày, là ai thì cũng khó mà chấp nhận được. Hèn một chút thì đã làm sao? Không chịu một chút khổ này, ngươi sau này làm sao cứu thế độ nhân? Lão ăn mày thản nhiên như không, chẳng hề mà để ý tới tiểu tiết thanh danh đó. Cứu thế độ dân, thầy là đang nói cái gì vậy? Ta sắp chết đói tới nơi rồi đây này. Ba ngày nay chưa ăn gì, một hạt gạo cũng không có mà bỏ vào bụng. Thầy, còn không ăn được gì thì chó chết thật đấy. Người lẽ nào không lo sao? Nam Chín đói đến hóc cả miệng, làm gì có tâm trạng mà cứu thế với không cứu thế? Hả, ngươi rất đói sao? Sao lại không nói sớm? Nói sớm thì ta nhường đùi gà này cho ngươi ăn rồi. Lão ăn mày tay cầm đùi gà, cắn lấy một miếng. Miệng ngai nhóp nhép trước mặt đối phương, còn là lộ ra vẻ mặt thích thú. Con mẹ nó, đùi gà này lấy ở đâu ra thế? Thầy giấu ăn một mình như vậy mà coi được à? Thật không có tính người mà. Nam Chín một mặt xám xịt, làm ăn mày thì thôi đi, lại còn bị trêu chọc thế này, thật là hiếp người quá đáng. Đói lắm sao? Vậy ngươi tu luyện ba la mật công thì sẽ không đói nữa rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không luyện đi? Lão ăn mày miệng tuy là nhồm nhoàm nhưng ánh mắt lại nồng sâu khó tả. Cái công pháp không đáng tin đó, thầy còn bảo chó tu luyện. Cái gì mà khí dưỡng tâm, tâm dưỡng thân? Đều không hiểu gì cả. Nam Chín nhìn đối phương ăn ngon lành thế kia, nuốt nước bọt từ cực. Đói đến hoa mắt, làm gì có tâm trạng mà tu luyện cái gọi là ba la mật công. Bảo ngươi luyện thì luyện đi, nói nhiều quá đấy. Lão ăn mày sau khi ăn xong, dùng xương gà còn lại gõ đầu đối phương. Có một tiếng, nghe thôi là thấy đau rồi. Hết cách, Nam Chín chỉ đành làm theo lời đối phương bảo. Còn hơn là vừa đói vừa bị ăn đòn như thế này. Ba la mật công là công pháp Nam Chín được đối phương truyền thụ không lâu trước đó. Lấy khí làm chủ đạo, ôn dưỡng thân thể, bồi dưỡng thần trí. Có thể nói, một môn công pháp này đồng thời có thể cùng lúc tam tu, khí niệm lực. Độ khó phải nói là cực cao, cần người có thiên chất hơn người mới có thể tu luyện. Nam Chín đến nay, tu luyện thứ công pháp này còn chưa có đến nhập môn. Ngày ngày còn là bị đối phương thúc ép. Hai thầy cho bọn họ, sáng thì xin ăn, tối thì ngủ trong miếu hoang. Màn trời bắt đất, chỉ là một chút khổ cực này, đối với Nam Chín mà nói thì đã quá quen. Trải qua nhiều rồi, cũng chẳng lấy gì mà làm lạ cả. Nhưng hôm nay, sự tình lại có chút khác mọi hôm. Dĩ nhiên trong căn miếu hoang này sẽ có không ít loại người. Thiếu phụ ôm con nhỏ có, lưu manh có, kẻ lang thang giống bọn họ cũng có. Tuy là khác nhau về thân phận nhưng tất cả những người ở đây đều có một điểm chung, là người cùng khổ. Hai thầy cho bọn họ tìm một chỗ mà ngồi xuống. Giữa không gian yên tĩnh này, đột nhiên lại vang lên tiếng e e. Là đứa trẻ trên tay người phụ nữ kia, khóc nấc lên vì đói. Dây rằng, nghe mà đến náo nê lòng người. Con ngoan à con ngoan, đừng khóc nhé con ơi. Mẹ đã không còn sữa để cho con uống nữa rồi, nín đi con ơi. À ý ơi, con ngoan ơi con ngoan, đừng khóc nữa mà con ơi. Người phụ nữ cất giọng thê lương, mệt mỏi tiểu thụy mà dỗ dành lấy đứa bé. Ồn ào quá rồi đấy, có im lặng cho người ta ngủ không? Tên lưu manh nằm đó, bị tiếng ồn làm phiền, liền khó chịu mà bực tức quát to lấy. Ở đây ta có một cái bánh bao, cầm lấy, ăn tạm đi. Lão ăn mày từ trong người lấy ra một chiếc bánh bao nguội, đưa cho người phụ nữ. Đây là những gì mà lão ta có thể giúp? Đối phương nhận lấy bằng hai tay, ngại ngùng mà gật đầu cảm ơn lão ta. Nhưng còn chưa kịp ăn thì đã bị giật lấy rồi. Ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn đến, hóa ra đây là chuyện tốt do tên lưu manh kia làm ra. Đưa đây, tên lưu manh kia thấy thế, liền chẳng ngần ngại mà giật bánh trên tay của đối phương. Trả cho ta, đây là của ông lão cho ta. Còn ta còn phải dựa vào nó để có sữa uống, ngươi không được lấy nó, người phụ nữ ban nãy còn yếu đuối đó, giờ đây đã mạnh mẽ. Vì con, cô ta không sợ thứ gì cả. Nếu lấy áo đối phương, không cho đối phương đi. Cút, lão tử nói rồi. Bánh này của ngươi ta ăn tạm vậy. Ngươi còn lằng nhằng, ta đánh luôn cả ngươi đấy. Tên lưu manh hằn học mà quá to, trông cực kỳ hung hăng. Một chân mà đạp người phụ nữ đó ra. Chương 177, lưu manh báo thủ chương 177, lưu manh báo thủ trước một màn đó, lại chẳng có ai là lên tiếng cả. Bọn họ đều ngồi im thin thít, sợ liên lụy đến bản thân. Bản thân bọn họ lo còn chưa xong, tất nhiên là sẽ không quản đến những chuyện này rồi. Ai mà lại tự chuốc khổ vào người cơ chứ? Lại vì một miếng ăn mà tranh nhau. Có cần nhất thiết phải làm thế không? Nam Chín chứng kiến cảnh tượng đó, bất giác mà nhíu mày. Ngươi không phải cũng rất nói sao? Thế nào, có muốn tranh cùng bọn họ không? Lão ăn mày thì lại như làm không có chuyện gì, hờ hững mà hỏi lấy. Phải, ta đói. Nhưng không đói đến mức độ đó. Có tranh giành cướp bóc đi chăng nữa, cũng là tranh giành cướp bóc của đám người có tiền kia. Bọn họ đều là những người nghèo khổ, ta tranh làm cái gì? Nam Chín nhìn xuống, ánh mắt cũng theo đó mà trầm xuống. Y Lìa đứng dậy, to tiếng mà quát lấy này, tên kia, trả bánh đó lại cho người ta nhanh. Cướp của phụ nữ cho con bú, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi là ai? Chuyện này thì có liên quan chó gì đến ngươi? Cút đi, đại gia không rảnh mà quản tới ngươi đâu. Tên lưu manh đó cắn lấy một miếng nữa, hoàn toàn mà không để y vào trong mắt. Ta bảo là trả bánh cho người ta. Ngươi không nghe à? Nam Chín xông đến, không nói nhiều nữa, giơ cao bàn tay, siết chặt lại, tạo thành nắm đấm, binh một tiếng, dứt khoát mà đấm thẳng mặt đối phương. Dám đánh ta? Tên ăn mày nhà ngươi muốn chết! Tên lưu manh kia ôm mặt, tức điên lên, cũng không nhịn, liền đáp trả lại bằng một đấm. Hai người bọn họ cứ thế mà lao vào đấm nhau tối bụi, tay đấm chân đá, thậm chí móc miệng bóp mũi nhau đều có cả. Mặc cho đối phương to con hơn, Nam Chín lại chẳng hề sợ hãi. Bao năm lăn lộn đó đã rèn luyện cho y một tâm trí bất khuất. Đối phương lì đòn thì y càng phải lì đòn hơn. Cút đi, sau này đừng để ta gặp mặt ngươi nữa. Sau một trận khổ chiến, Nam Chín mặt mũi đều bị đánh cho bầm dập. Nhưng đối phương so với y ỉa càng là thê thảm, thở thổn hển trên mặt đất, quần áo đều bị xé toạc, đâu còn là bị đánh cho thành cái đầu heo. Ngươi chờ đấy cho ta, thù này ta nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Tên lưu manh lom không bỏ dậy, trước khi đi còn không quên mà hâm dọa mấy câu. Cô cầm lấy đi. Hả? Nam Chín quay người lại, đưa bánh cho người mẹ kia thì đứng đờ người ra đó. Mắt thấy lao ăn mày đã đưa cho đối phương một miếng bánh khác, trong sạch sẽ hơn nhiều so với miếng bánh đầy bụi bặm trong tay y thì thầy. Cái? Chuyện gì đây? Bánh ở đâu ra thế kia? Sao thầy còn lại không nói sớm, báo hại con đánh với người ta một trận? Ngươi cũng đâu có hỏi ta. Bánh đó, ngươi vẫn là giữ lại tự mình ăn đi. Lao ăn mày núm bay, tỏa vẻ như không có gì. Lao già này Nam Chín đứng người, chỉ đành hậm hực mà ăn tạm lấy miếng bánh này. Nếu như không phải đánh không lại, thật là muốn nhét cái bánh này vào trong miệng lao ta. Sáng hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi yên bình thì hai người bọn họ liền lên đường, tiếp tục công cuộc xin ăn của mình. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì phiền phức đã tự động tìm đến bọn họ rồi. Tên kia, đứng lại đó cho ta. Phía sau bọn họ truyền đến tiếng quát, quay đầu nhìn lại, hóa ra là tên lưu manh đêm qua kéo người đến tìm Nam Chín phục thủ. Không nhiều, chỉ tầm đâu đó hai mươi mấy người mà thôi. Ai nấy tay đều cầm hung khí, vẻ mặt tác sát, nhìn là biết không phải là loại người tốt lành gì rồi. Nhất là tên lưu manh đó, nhìn như muốn ăn thịt Nam Chín tới nơi vậy. Là ngươi đó à? Sao, không phục nên muốn báo thù ta à? Còn kéo nhiều người đến vậy, tưởng ta sợ ngươi chắc? Nam Chín thấy là đối phương, liền bày ra vẻ khinh thường. Ngươi sao lại núp sau lưng ta thế? Khinh thường là khinh thường thế, nhưng không biết từ lúc nào Nam Chín đã đứng sau lão ăn mày rồi. Đừng nhìn ta, ta không liên quan đến chuyện này đâu. Lão ăn mày dứt khoát mà phó thác, không muốn quản tới chuyện của đám người trẻ bọn họ, vẫn là để đám người trẻ bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Lão ăn mày, coi như ông biết điều đấy. Nếu đã không liên quan đến chuyện này thì cút qua một bên đi, đừng có ở đây mà chắn đường bọn ta. Tên lưu manh liền tỏa vẻ ta đây, lớn tiếng mà xua đuổi lấy lão ta. Sao lại bỏ qua cho lão già đó? Chỉ là một lão ăn mày mà thôi, xử luôn đi. Người phía sau tên lưu manh đó sớm đã nhịn không được, hùng hổ mà muốn xông lên. Ngươi không cảm thấy sao? Lão già đó không tầm thường, ngươi muốn thì tự lên đi. Tên lưu manh nhìn đến lão ta mà không biết vì sao, đối phương chỉ là một tên ăn mày nhưng cảm giác vô thức lại khiến người ta phải dè chừng. Ngươi, nói gì lão cũng là thời ta, nói không liên quan là không liên quan thế đó hả? Có tình người hay không vậy? Nam Chín thấy đối phương vũ phàng đến vậy, không khỏi chạnh lòng. Ta không phải đã dạy ngươi ba la mật công rồi đó sao? Dùng nó để đánh đám người đó đi, đảm bảo ngươi sẽ không thua sâu. Lão ăn mày chính là muốn dùng đám người bọn họ rèn luyện lấy đối phương thì sao có thể nhúng tay vào được. Ba la mật công, thứ này dùng được sao? Thôi kệ, liều vậy. Chỉ thấy Nam Chín nhắm mắt lại, hít thở từng nhịp rõ ràng, như thể đang cảm nhận gì đó vậy. Tên này bị ngu à? Sao lại nhắm mắt rồi? Mặc kệ, ăn một gậy này của ta đi. Tên lưu manh dứt khoát đánh xuống một gậy, trực tiếp đem đối phương đánh cho ưu đầu. Ý đã, đau chết ta rồi. Nam Chín ôm đầu, khóc không ra nước mắt mà nói, lão ăn mày, lão không phải chơi ta đấy chứ? Ngươi nhắm mắt lại, hỏi sao không bị ăn đòn? Còn nữa, gọi ai là lão ăn mày thế? Gọi là thầy có biết chưa hả? lão ăn mày vung gậy gõ cho một cái, nam chín cứ thế mà ăn tiếp một đòn. Y đạo ồ, ba la mật công không phải cần tĩnh tâm mới có thể tu luyện sao? Ta nhắm mắt thì có gì sai? Nam chín ôm đầu, một mặt đều nhăn nhó hết cả lên. Bị bọn họ đánh thì cũng thôi đi, còn bị người mình đánh nữa thật là khổ hết chỗ nói. Ai nói với ngươi, tĩnh tâm thì nhất thiết phải nhắm mắt. Còn nữa, bọn họ tới rồi. Ngươi đối phó với bọn họ đi. Lão ăn mày nhảy qua một bên, kẹo lại đánh lộn, đánh chúng lao ta thì khổ. Ta liều với các ngươi. Nam chín nhắm mắt làm liều mà xông tới, tay đánh chân đá túi bụi. Giờ này thì tĩnh tâm hay không tĩnh tâm gì nữa, đánh tới nơi rồi. Nếu như không có đường chạy, vậy chi bằng liều mạng một phen, khiến đối phương cùng chịu khổ. Nhưng tay không đánh với gậy gộc, không cần nghĩ cũng biết kết cục là như nào. Cho dù nam chín có lì đòn thì cũng như đòn như thường. Ban đầu còn chống cự đó, về sau cũng chỉ có thể ôm đầu mà chịu đòn. Tránh bên trái bọn họ đánh bên phải, đánh bên phải bọn họ bừa bên trái. Đã lấy ít được nhiều, còn chấp thêm hung khí thì ăn đòn cũng xem như là không an. Nam chín cũng chỉ có thể nghiêm mình mà cố thủ, đánh thì đánh nhưng không thể để cho bọn họ đánh vào mặt được. Chương 178, Vinh Bảo Lâu, đổi chủ. Chương 178, Vinh Bảo Lâu, đổi chủ. Kết quả là nam chín bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Toàn thân đều là thương tích, máu me be bét. Đánh cho đến thảm thì đám người bọn họ mới chịu rời đi. Nếu như không phải lão ăn mày nhặt lại cho một mạng thì sợ là cái mạng nhỏ này của IE là phải kết thúc tại đây mất. Thầy, người thấy ta bị bọn họ đánh như thế, thật là không ra tay giúp đỡ. Không sợ đứa học trò duy nhất này của người bị người ta đánh chết sao? Nam chín năm đó trong đầu có rất nhiều câu hỏi, mà câu hỏi y quan tâm nhất hiện giờ, ba la mật công đó rốt cuộc có tác dụng gì? Đối phương vì sao lại ép bản thân học còn nữa? Ba la mật công mà người dạy ta, sao lại chẳng có tác dụng gì thế này? Lừa nhau hả? Nói gì thế? Bộ dạng này của ngươi, xin không phải là nhiều tiền hơn sao? Đi thôi, cơm hôm nay có thịt hay không thì phải xem ở ngươi rồi. Lão ăn mày nắm lấy chân đối phương, cứ thế mà lôi đi còn nữa. Ba la mật công mà ta dạy ngươi, sâu xa hơn ngươi nghĩ nhiều. Hiện tại không có tác dụng nhưng sau này có thể cứu mạng ngươi thì sao? Đừng có mà xem thường nó, biết chưa? Thầy, đâu là đúng, đâu là sai? Cái gì gọi là chính, cái gì gọi là ta? Ta giúp người phụ nữ đó để đổi lấy một trận đòn này, đáng không? Nam chín liền thuận thế, đem những nghi hoặc của mình mà nói ra. Là đúng là sai, quan trọng sao? Đó cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của một người, đại biểu cho đạo mà bọn họ truy cầu. Là đáng hay không đáng, chuyện này con vẫn là tự mình quyết định lấy đi. Lão ăn mày trầm giọng mà đáp, nghe ra còn là có chút thăng trầm của đời người trong đó. Thầy, ta ngộ rồi. Nghe được những lời này, nam chín như đi trong đêm tối mà tìm được ánh sáng vậy, bừng tỉnh trong cơn mê. Ngộ cái gì? Lão ăn mày nghe vậy, gật gù mà hài lòng. Ngộ kỳ thời, con kiến biết leo cây. Nghị kinh ngộ, con kiến còn chưa để nam chín nói hết câu, ý đã bị đối phương ném văng qua một bên rồi. Lộn vài vòng trên mặt đất, mặt cả với mặt đường, miệng chảy nước dãi mà không kiểm soát, trông rõ là thảm. Này thi kiến, ta giỡn với ngươi đấy à? Đúng là hao tâm tốn sức mà. Lão ăn mày hầm hà tức giận, nếu như không phải đối phương đang bị thương thật là muốn đánh y một trận cho ra trò. Nam chín năm đó, ngửa mặt nhìn trời cao. Không ai biết y nghĩ gì, chỉ biết y có ánh mắt cực kỳ sâu sắc. Dường như một trong một khoảng khắc nào đó, y đã hòa mình với thiên nhiên nơi đây. Là đúng hay sai nhiều chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi, miễn y thấy bình yên là được. Đỗ thế gia không còn những thế gia khác liền lâm lẽ lấy gia sản của bọn họ. Gia tài bạc ngàn đó, ai mà chẳng muốn chiếm lấy một phần. Mà trong đó phải kể đến Ô thế gia, là thế gia ra tay sớm nhất. Nhân cơ hội này, liền muốn thôn tính tất cả những gia sản mà Đỗ thế gia để lại. Mà gia sản lớn nhất của Đỗ thế gia, phải kể đến Binh Bảo Lâu. Không biết là bao nhiêu vũ khí tốt đều đến từ nơi đây. Lợi nhuận hàng năm thu được phải nói là một con số khổng lồ, nhiều không đến kể. Miếng mồi ngon béo bở này, ai mà bỏ qua cho được. Đỗ thế gia đã không còn, Binh Bảo Lâu này giờ đây đã là vật vô chủ. Gia chủ của ta có ý tốt, muốn thu nhận các ngươi. Các ngươi còn không mau quy phục, Ô thất thố, người của Ô thế gia, mặt hóc thai chuột, là kẻ gian tà. Tuổi tầm 30 mấy nhưng vẻ ngoài lại không khác gì người ngoài tứ tuần cả. Dẫn theo một đám người, huynh hoang mà bước vào Binh Bảo Lâu, hoàn toàn là không xem ai ra gì. Mặc dù Đỗ thế gia không còn nhưng Binh Bảo Lâu này còn chưa đến lượt các ngươi còn đâu. Thành lão, đuổi bọn họ đi cho ta. Ta không muốn thấy bọn họ, mạnh thấy bọn họ huynh hoang đến như vậy, liền lệnh cho Đao Hoàng tiễn khách. Sao có thể để bọn họ làm cản tại đây được? Là ai dám đến đây gây sự vậy? Không biết nơi này là do ta bảo kê sao? Lời vừa dứt, Thanh Thành liền xuất hiện. Khí tức áp bức, đủ để chấn nhiếp một phương. Danh xưng Đao Hoàng đó cũng đủ khiến cho người khác nghe mà run sợ. Không ra vai một chút bọn họ thật tưởng nơi này để bắt nạt. Hoàng cấp, các ngươi, tên này sao lại ở đây? Không được, chuyện này phải bẩm báo lại cho gia chủ mới được. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, hay lắm. Các ngươi cứ chờ đó đi, chúng ta đi. Thấy đối phương khó nhằn như này, Ô thất thố chỉ đành dẫn người rời đi. Không ngờ đến, nơi đây còn có cường giả cấp hoàng trấn thủ. Bọn họ nói đúng, Đỗ thế gia đã mất. Binh Bảo Lâu chính là miếng mồi ngon mà các phương thế lực dòng nó. Cách tốt nhất để bảo toàn bản thân chính là gia nhập vào một phương thế lực nào đó. Ngươi thấy thanh thế gia của ta Thanh Thành đợi cho một lũ bọn họ đi rồi, mới mở lời riêng với đối phương. Thành lão, lão là muốn ta gia nhập thanh thế gia sao? Binh Bảo Lâu cũng có thể tự thành một phương thế lực, sao lại phải gia nhập nhà khác? Mạnh nhẹ lắc đầu, ý của y rất rõ, chính là muốn tự lực tự cường, không muốn phụ thuộc vào ai nữa cả. Ngươi thật sự muốn tự mình lập thấy một phương thế lực? Giữa thời buổi rối ren này, đó không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu. Ta khuyên ngươi vẫn nên nghĩ kỹ lại đi. Thanh Thành nghe thế, liền ra sức mà khuyên ta lấy. chuyện này ta tự có tính toán, không phiền Thành lão phải để tâm, mạnh ý đã quyết, sao có thể nói thay đổi là thay đổi. Binh bảo lâu này, không biết rồi sẽ rơi vào tay của ai đây. Đỗ Thế Gia khi không lại bị diệt, thật là biết làm khổ chúng ta mà, thợ rèn của binh bảo lâu than thở lấy, chẳng còn tâm trạng mà rèn đúc gì nữa cả. Một lần đổi chủ này, lại không biết sẽ sinh ra sóng to gió lớn gì đây. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta cơ chứ? Rơi vào tay ai cũng được, miễn chúng ta có cơm ăn sống qua ngày là được rồi. Quan tâm nhiều làm gì, người bên cạnh thì lại không mấy quan tâm tới, chuyện đó đối với bọn họ mà nói, ảnh hưởng không lớn. Dù sao là ai làm chủ đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ là làm người làm công mà thôi. Quan tâm cho nhiều cũng chẳng được ích lợi gì. Đêm tối, mọi người đều đã rời đi. Duy chỉ có Mạnh là vẫn ở lại đây, rèn một thanh binh khí. Dưới ngọn lửa nóng rực đó, rút ra một thanh sắt. Liên truy đập xuống nhưng mãi lại không thành hình. Nó giống như tâm trạng hiện giờ của người rèn vậy, rối bời mà chẳng thể nào tập trung được cả. Chập chập chập, tay người này đúng là khiến người ta thích thú mà. Một bóng người xuất hiện, tựa hồ bí ẩn nhưng cảm giác mang lại cực kỳ quen thuộc. Người là ai? Thuộc thế lực của nhà nào? Mạnh nhìn đến hắn, cảnh giác không thôi. Nửa đêm tìm đến thế này, không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là không có ý tốt gì rồi. Mới đó mà đã quên ta rồi sao? Tưởng công ta xem trọng ngươi thật đấy, còn để ngươi tiếp quản binh bảo lâu. Hạt dự, lòng người, hắn vừa than thở, cố ý mà nhắc khéo đối phương. Lời này là có ý gì? Lẽ nào là nói? Không thể nào, ngươi sao có thể thế được? Mạnh mơ hồ đã đoán ra được gì đó nhưng nhất thời vẫn chưa dám tin đó là thật. Chương 179, phản vệ chương 179, phản vệ đêm khuya thành vắng, hắn lại tìm đến Mạnh. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đó không phải là chuyện tốt gì. Chỉ là, dáng vẻ hiện tại của hắn đã khác. Đối phương nhất thời không nhận ra nhưng từ gợi ý của hắn, đã có thể mơ hồ đoán ra được gì đó. Có cái gì mà không thể, hắn nói rồi, liền biến thành dáng vẻ của Đỗ Quý. Để đối phương thấy cũng như chứng thật suy nghĩ sao nào, đã tin chưa? Ta lần này tìm đến ngươi, chính là muốn thu ngươi về dưới trướng. Thế nào, có muốn đi theo ta không? Gia chủ. Không đúng, ngươi bây giờ đang bị các thế gia truy nã, ta sao có thể đi theo ngươi được? Người này là ai, lại thẳng tay diệt môn hai thế gia? Cùng hung cực ác lại muốn ta đi cùng là như nào? Mạnh Liên lựa lời, khéo léo mà từ chối lấy. Tất nhiên là không muốn vì hắn mà bản thân lao mình vào nguy hiểm rồi. Ai mà không biết, tội ác mà hắn gây ra. Giết người thành tính, thảm án diệt môn còn đó, người chết trong tay hắn còn ít sao. Đi theo hắn rồi, không biết sẽ phải đối mặt với loại chuyện gì. Mạnh tất nhiên sẽ không đặt bản thân vào trong nguy hiểm, làm liều với hắn. Ta không cần ngươi đi theo ta, ta là muốn ngươi trở thành người của ta. Thay ta mà tiếp tục điều hành binh bảo lâu, trở thành một phương thế lực. Mạnh đến mức, các thế gia đều phải kiêng dè. Thế nào, có muốn không? Hắn cao giọng mà nói nhưng lời này, lại trực tiếp đả động vào tâm ý của đối phương. Bởi vì đó là điều mà y muốn có những thứ, người khác thì không cho ngươi được nhưng ta thì có thể. Ngươi tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ đi, kẻo sau này lại hối hận. Lại nói đến một bên khác, Thường Âu bên này, bên trên trách tội xuống, áp lực mà y nhận lấy lại càng lớn. Hai thế gia bị diệt, một thế gia xem chút là bị hủy, giờ đang phong bế, không tiếp xúc với người ngoài. Chuyện này đối với bất kỳ ai mà nói cũng đều là chuyện lớn không riêng gì y, nhưng trách nhiệm lại là do y gánh lấy. Đại nhân, sắc mặt này của ngươi hình như là không được tốt cho lắm. Lẽ nào là vì chuyện kia sao? Trưởng tuần ti thấy đối phương lúc nào cũng cao mày, nhịn không được mà hỏi lấy. Rốt cuộc là tên điên nào đang làm là vậy? Lại nhằm vào thế gia, ma tu đều điên đến thế sao? Thường Âu vì chuyện này mà đau đầu suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng nghĩ được gì. Hết cách, cũng chỉ có thể nghĩ đến một người, mong là cô ta có thể giúp được ta. Người cho gọi ta đến. Nói trước, nếu là chuyện trước đó. Ta không giúp ngươi đâu đấy, đúng lúc này, An Nhiên lại bước vào. Cô ta là được đối phương nhờ cậy mà đến, tất nhiên là vì chuyện của hắn rồi. Gấp đôi. Người đó thực lực hơn hắn ta. Ta không muốn vì chuyện này mà đắc tội với đối phương. Hắn đã diệt môn vài nhà, ngươi lẽ nào muốn cái mạng nhỏ này bị hắn nhằm vào sao? An Nhiên ra sức mà từ chối, loại chuyện nguy hiểm tính mạng này vẫn là thôi đi vậy. Gấp 10. Ngươi không được nuốt lời đấy, nghe được cái giá này, An Nhiên muốn từ chối cũng từ chối không được nữa. Gấp 10, đó là bao nhiêu tiền cơ chứ? Đồng tiền che mở mắt, cô ta liền lập đàn làm phép, truy tìm lấy tung tích của hung thủ. Mà bàn làm phép này của cô ta lại chẳng mấy là cầu kỳ. Chỉ có một dĩa trái cây, một xấp tiền vàng, một chén nước nhỏ, với một lư hương được đặt ngay ngắn ở giữa. Thiên linh, địa linh, người ác làm hại nhân gian, giết người đốt nhà, làm ác hung tàn, trời đất phẫn nộ. Nay ta ra mặt, truy tìm kẻ xấu. Hung thủ là ai? Còn không mau lộ diện. An Nhiên tay cầm ba cây hương đang cháy, hở qua hở lại, rồi cắm thẳng vào trong lư hương, hai tay cũng chấp lại. Cuối cùng là chỉ ngón trỏ vào chén nước nhỏ kia. Mặt nước trong chén liền biến động, mơ ảo mà xuất hiện một bóng người. Ồ, lại có kẻ thăm dò ta. Lần trước đã tha cho rồi, lần này ngươi tự tìm đến, chính là muốn tìm chết sao? Hắn cảm nhận được, có người đang dò xét mình. Liên thuận thế, truy ngược lại đối phương, còn tiện thể dạy cho đối phương một bài học thích đáng. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Đây là đạo lý ngàn đời nay khó đổi. Và dĩ nhiên, An Nhiên cũng không tránh khỏi hai kiếp lần này. Đắc tội với hắn lần một thì cũng thôi, đi lại muốn đắc tội với hắn những hai lần, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cô ta rồi. An Nhiên ngược lại, bất ngờ mà phun ra một ngụm máu tươi. So với lần trước đó, lần này càng thẳng hơn. Không chỉ bị thương, tu vi còn bị phản vệ. Bị hắn đánh thẳng vào, trực tiếp giảm xuống một bậc. Mặt cắt không còn giọt máu, nhìn như người sắp chết đến nơi vậy. An Nhiên, cô làm sao vậy? thường âu đội mà đỡ lấy đối phương, nhưng thứ mà y quan tâm hơn cả là tung tích của hắn thăm dò có vấn đề gì sao.
Không, không ổn rồi. Tên đó phát hiện ra ta, còn đánh trọng thương ta nữa. An Nhiên một mặt kém sắc, muốn gượng dậy cũng gượng không nổi.
Chuyện này,
sao có thể?
Tên đó thường âu mặt đều nhăn lại, không ngờ đến sự tình lại đến bước này. Mà tại Ô Thế Gia lúc này, Ô Thất Thố đem theo tin thất bại trở về. Ô Thế Gia bọn họ mặc dù muốn thôn tính binh bảo lâu nhưng không thể quá cứng rắn được. Các thế gia khác đều nhìn chăm chăm bảo, bọn họ nếu như làm ra động tĩnh quá lớn gì e là sẽ chuốc lấy phiền phức không đáng có. Nhưng không vì thế mà bọn họ chịu bỏ qua. Chỉ là một binh bảo lâu lâu nho nhỏ lại dám từ chối Ô Thế Gia ta.
Thử, đây là muốn chết sao?
Còn cái tên Thanh Thành đó nữa, không yên ổn ở Thành Thế Gia đi. Chạy đến binh bảo lâu làm gì không biết nữa, lẽ nào là muốn dây vào chuyện này sao? Ô gia chủ hay tin chuyện tốt của mình bị người ta xem bảo, tức giận không ngôi. Chỉ hận mà không đem đối phương dạy dỗ một trận cho ra trò.
Gia chủ, có Đao Hoàng ở đó. Bọn ta không phải là đối thủ.
Chuyện này, vẫn là ngài ra mặt thì hơn vậy. Ô Thất Thố tỏa vẻ khó xử, thấy khó thì liền muốn phó thác.
Cương giả cấp hoàng, gã chẳng muốn mà dây vào.
Ô Thất Thố, người dẫn theo Ô Nhiễm đến đó đi.
Ta xem, tên Thành đó còn có thể làm được gì?
Cũng chỉ là một Đao Hoàng còn con mà thôi.
Ô Thế Gia chúng ta lẽ nào là sợ sao?
Ô gia chủ quyết bằng mọi giá, phải tranh đến cùng. Dĩ nhiên nhắm tới binh bảo lâu không chỉ có mình Ô Thế Gia bọn họ, Thanh Thế Gia cũng muốn chen một chân bảo. Dựa vào mối quan hệ giữa Thanh Thành và binh bảo lâu, cơ hội của bọn họ so với Ô Thế Gia càng là lớn hơn. Một miếng bánh ngon thế này, sao có thể để bọn họ độc chiếm được? Chuyện này chúng ta có quả không, cũng cùng với đó, Thanh Thành liền tìm đến gia chủ của Thanh Thế Gia mà bàn bạc đối sách.
Ừm,
có thể. Nếu như đứa trẻ đó đồng ý, chúng ta có thể tiếp quản binh bảo lâu. Nhưng chuyện này, vẫn là phải xem thái độ của nó đã. Thanh Thiên đặc cụ, tranh được thì tranh.
Được, ta bây giờ lập tức đi khuyên nhủ nó.
Cái tên cứng đầu đó, gia nhập Thanh Thế Gia chúng ta tốt biết bao.
Nó vậy mà lại không chịu, thật là không biết tốt xấu mà. Thanh Thành nói rồi thì liền đi, sợ là chậm một chút thôi mọi chuyện sẽ mượn.
Chương 180, thư mời chương 180, thư mời binh bảo lâu, vốn là thế lực thuộc thế gia. Giờ lại muốn tách ra làm một thế lực riêng lẻ, chuyện này nói thì dễ nhưng làm thì không dễ một chút nào cả. Thế gia dĩ nhiên sẽ không cho phép bất cứ một thế lực nào chen ngang vào sự thống trị của bọn họ. Cho dù thế lực đó đã từng thuộc về thế gia đi chăng nữa.
Mạnh, ngươi không suy nghĩ lại sao?
Thanh Thế Gia của ta rất tốt cơ mà. Ngươi gia nhập thì chỉ có lợi chứ không thiệt. Thanh Thành ra sức thuyết phục đối phương nhưng giữa chừng lại bị người khác chen ngang.
Ồ, người của Thanh Thế Gia các ngươi cũng đến.
Ừ, thường ngày không phải thành cao lắm sao?
Sao lại nhân lúc cháy nhà mà lồi mặt chuột thế này?
Ô Thất Thố vừa vào đã gặp mặt Thanh Thành, lần này thì khác trước đó, chưa gì hết đã mà mỉa mai lấy.
Ngươi nói như thế, không phải là tự mình mắng mình đó chứ?
Ha, ta đã gặp qua nhiều kẻ bị ổi rồi. Nhưng mà tự mình mắng mình, hôm nay vẫn là lần đầu thấy đấy. Thanh Thành cười khẩy, rồi nhẹ giọng mà đáp trả lấy.
Ngươi Ô Thất Thố bị nói móc, những người mà muốn mắng chửi.
Được rồi, lui xuống đi.
Ngươi vốn không phải là đối thủ của lão ta, nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Thấy thế, Ô Nhiễm chỉ đánh ra mặt, từ phía ngoài mà bước vào.
Nói chuyện với cường giả cấp hoàng vẫn là để cường giả cấp hoàng vậy.
Hai bên chỉ là mới nhìn nhau thôi, đã giao phong ác liệt rồi.
Uy của hai người bọn họ va chạm với nhau, chẳng ai là chịu nhường ai cả.
Ngươi cũng đến à?
Xem ra Ô Thế Gia các ngươi cũng quyết tâm quá nhỉ. Thanh Thành vẫn chưa chịu thôi, quyết niệm ai đến cùng nhưng có ta ở đây rồi, các ngươi vẫn là từ bỏ ý định đó đi.
Hừ, ai ăn ai còn chưa biết được đâu, ngươi ở đây đắc ý cái gì?
Ô Nhiễm cũng chẳng chịu kém cạnh, rồi quay sang mà nhìn đến Mạnh tên kia, ta cho ngươi cơ hội cuối để lựa chọn.
Rốt cuộc là có muốn đầu nhập Ô Thế Gia bọn ta không?
Hay là muốn ta phá nát cái nơi này?
Cho dù có là cái lao già này thì cũng không bảo vệ được ngươi đâu.
Các vị hiểu cho, binh bảo lâu này là tâm huyết mà Đỗ gia chủ giao phó cho ta. Ta sao có thể vì chút lợi lộc nhỏ mà bán nó đi được, các vị xin mời về cho. Đối diện với uy hiếp trắng trợn như thế, Mạnh chỉ đành lựa lợi mà khước từ.
Hừ, ai mà chẳng biết Đỗ Thế Gia đã không còn.
Ngươi còn đem tên đó ra làm gì?
Chẳng phải là muốn lợi ích sao?
Được, Ô Thế Gia bọn ta cho ngươi.
Nói đi, ngươi làm muốn gì mới chịu đầu nhập Ô Thế Gia ta?
Nói cho ngươi biết, ngoài kia có biết bao thế lực muốn gia nhập vào Ô Thế Gia ta, Ô Thế Gia ta còn chưa chắc gì đã đồng ý.
Ô Thất Thố cao ngạo mà trên bảo, còn là ra vai không ít.
Ý bản thân là người của Thế Gia, hoàn toàn chẳng xem ý ra gì.
Ý ta đã nói rồi thì sẽ không đổi.
Thành lão, tiễn khách. Đến đây, Mạnh cũng chẳng chịu mà nhún nhường,
liền cứng rắn lấy một phen.
Mời các ngươi về cho.
Sao, không muốn đi à?
Vậy để đao của ta tiễn các ngươi đi vậy.
Thanh Thành đưa tay sờ xuống đao, cảm giác sắc lạnh mà lượn bọn họ.
Muốn đánh sao?
Được, ta đánh cùng ngươi một trận.
Xem là đao của ngươi bén hay là Ô Nhiễm, tất nhiên là không sợ đối phương rồi, nghiêm mình mà đối chiến.
Chỉ là chưa nói hết câu, một đao đã chém đến trước mặt.
Nói nhảm cái gì thế?
Ăn một đao này của ta đi.
Thanh Thành ra đao, xuất quỷ nhập thần.
Đao nhanh tới mức, đối phương xem chút là bị chém trúng rồi.
Nếu như không phải phản ứng kịp, sợ là đầu đã rơi xuống đất, trở thành một cổ thi thể lạnh lẽo.
Cái lao già nhà ngươi dám ra tay đánh lên ta?
Hừ, thật tưởng ta sợ ngươi chắc? Ô Nhiễm phát động ý của bản thân, một vùng trời liền hóa đen.
Xốc thẳng vào mũi của bọn họ là một mùi hôi thối khó chịu.
Đây chính là ý của gã, Nhiễm chi tức, có tính độc ăn mòn cực mạnh. Không sợ thì làm gì được ta?
Tiếp đao, Thanh Thành cũng phát động ý của bản thân, là đao chi ý người như đao mà đao như người.
Mỗi đao xuất ra đều hung hiểm dị thường.
Chẳng qua mấy chiêu, Thanh Thành đã đem đối phương mà đánh đến trọng thương. Mặc dù đều là cấp hoàng nhưng thực lực của bọn họ vẫn có chênh lệch nhất định. Danh xưng đao hoàng đó cũng không phải tự khi không mà có. Ăn một đao này của ta đi, thành nhất đao, biết là không thể đánh lâu với đối phương, bản thân chỉ có nước chịu thiệt. Thanh Thành liền ngưng tụ đao chi ý vào lưỡi đao, mạnh mẽ mà chém tới một đòn. Một đòn này trực tiếp mà đả thương lấy đối phương. Khốn kiếp, xem như lão già nhà ngươi giỏi. Cứ chờ đó cho ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ. Ô Nhiễm bị một đao đó ép lui về sau, ô ngực. Máu tươi chảy ra như suối, loạn choạng mà rời khỏi đầy chúng ta đi. Thử, chạy rồi hả? Chạy cũng nhanh đấy, ha ha. Thanh Thành thấy đối phương bỏ chạy, bật cười thành cách. Nhưng không quên chuyện chính, liền hướng mạnh mà dò hỏi bọn họ đều đi hết rồi. Thằng nhóc nhà ngươi có phải là có chuyện gì muốn nói với ta phải không? Ta tiễn khách là vì ta không muốn bị bọn họ làm phiền. Đừng quên giữa chúng ta còn có hẹn ước. Thời hạn 2 năm còn đó, lao lẽ nào là muốn thất hứa? Lao vẫn là bảo vệ ta cho thật tốt đi, đừng nghĩ đến chuyện khác nữa. Mạnh một lần nữa nói rõ, tránh cho đối phương lại hiểu sai ý của mình. Có cường giả cấp hoàng bậc này bảo vệ thì còn gì phải lo lắng nữa. Thằng nhóc nhà ngươi, sao lại cứng đầu thế không biết nữa? Thanh thế gia của ta có gì mà không tốt? Ngươi cứ sao lại? Hey, ngươi muốn gì thì làm đó đi, ta không quản tới nữa. Thanh Thành khuyên không thành, chỉ đành dùng rằng mà rời đi. Thanh Thành còn tưởng đối phương đuổi bọn họ đi rồi thì sẽ nói lời đầu nhập với Thanh thế gia. Có nào ngờ quyết tâm của đối phương lại lớn đến như vậy, muốn tự lập thành một phương thế lực, chẳng chịu túi đầu trước bất kỳ một ai. Xem ra là lão ta nghĩ nhiều rồi. Cùng lúc này lại xảy ra một chuyện lớn khác. Cao Thế Gia bất ngờ mà gửi thiệp mời đến, mời các thế gia khác 3 ngày sau đến Cao Thế Gia của bọn họ làm khách. Nói là có chuyện cần bàn, cần gia chủ đích thân đến gặp. Mà gia chủ tụ hợp, trừ khi là chuyện lớn xảy ra. Nếu không sao có thể dễ dàng mời bọn họ được. Mà sau khi nhận thư, sắc mặt của Thanh Thiên liền biến sắc. Vài ngày trước đó bọn họ còn không tiếp ai mà nay lại gửi thư mời thế này. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này ắt có biến. Còn là biến to hay biến nhỏ thì phải xem ở cuộc tụ họp này đã. Cha, có chuyện gì mà nhìn cha lại đăm chiêu thế? Thanh Ly từ ngoài đi vào, hiếm khi thấy sắc mặt cha mình kém sắc như thế kia, liền thuận miệng mà hỏi thăm lấy. Là con đó à? Cao Thế Gia gửi thư đến, nói là có chuyện cần bàn với chúng ta. Không biết là vì chuyện gì đây? Không lẽ là có liên quan đến chuyện kia? Thanh Thiên như đoán ra được gì đó nhưng nhất thời, cũng khó mà khẳng định được gì. Chuyện kia? Là chuyện bọn họ bị tập kích, xem chút là diệt môn đó sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta? Thanh Ly đang nói giữa chừng thì ngừng lại, sực nhớ đến ảo mộng mà bản thân thấy trước đó. Nơi mà Thanh Thế Gia bọn họ phải đối mặt với họa diệt môn. Cùng với Cao Thế Gia bị tập kích lần này liệu có liên hệ? Chuyện đó, có nên kể cho cha biết hay không? Vẫn là không nên vậy, tránh cho cha lại lo âu. Sau khi đắn đo một lúc, Thanh Ly sợ là mọi chuyện còn chưa thỏa, nói ra thì lại không hay, chỉ đành lựa lời mà an ủi cha, chắc là không có chuyện gì đâu. Cha cần gì phải vì nó mà lo lắng. Mong là như những gì con nói, Thanh Thiên chỉ đành gật đầu cho qua nhưng ánh mắt, vẫn nặng trĩu suy tư. Chương 181, Thế Gia, Tề Tụ Đông Đủ. Chương 181, Thế Gia, Tề Tụ Đông Đủ. 3 ngày sau, tại Cao Thế Gia, người của năm Thế Gia theo thư mời mà đến. Ai nấy cũng đều có mặt đủ cả, duy chủ nhân của bữa tiệc cũng là người gửi thư mời thì lúc này lại không thấy đâu. Cùng lúc để cho năm gia chủ phải đợi, thể diện này cũng lớn quá đi. Khó tránh khỏi có người bất mãn trong lòng. Có lộn không vậy? Mời chúng ta tới, bản thân thì lại không thấy đâu. Đây là đang xem thường ai thế? Bùi Văn Trác, gia chủ của Bùi Thế Gia, là con nhà nổi của một nhà võ tu. Hai mắt như sấm, mày sát như dao. Mặc một chiếc áo trắng nhưng không sao che đi một thân khí thế bài dũng của đối phương được. Nội nhục này, sao có thể nuốt trôi đi? Ai có thể nhưng riêng đối phương thì không. Không đợi nữa, về, An Xô đi bổ, gia chủ của An Xô Thế Gia. Đầu thì chọc đốc, râu rậm quai nón, màu vàng sặc sỡ. Mặc áo hở ngực nhưng toàn thân đều là cơ bắp cuộn cuộn, cao đến 1m9, càng khiến cho lão ta nổi trội trong đám đông. Là người thích dùng nắm đấm để mà nói chuyện. Đứng bật dậy, hùng hổ mà muốn bỏ về. Các vị, đã để các vị đợi lâu rồi, truyền đến một tiếng nói, rồi từ trong mà bước ra. Một dáng vẻ già cỗi nhưng lại đầy sức sống, Cao Thái Khang. Theo sau là Cao Thái Thành. Lão ta chính là muốn bọn họ đợi và cũng là đang thị uy với bọn họ. Đó là gia chủ đời trước đó của Cao Thế Gia, Cao Thái Khang. Lão già này không ngờ tới vẫn còn sống sao. Thấy là đối phương, ai nấy cũng đều kinh ngạc cả. Nhưng kinh ngạc nhất phải kể đến một người khác. Người này thấy được dáng vẻ đó của Cao Thái Khang, Thanh Ly khựng người. Đây cùng với dáng vẻ đối phương thấy trong ngộng cảnh kia, nào có khác gì nhau. Hôm nay ta mời các vị đến, chính là có chuyện muốn bàn. Cao Thái Khang ngồi xuống, rồi chậm chậm mà tiếp lời. Không lâu trước đó, Cao Thế Gia chúng ta bị người khác tập kích. Chuyện này các vị ắt hẳn đều đã biết. Thiên nghĩ, tên đó ra tay với Cao Thế Gia ta, lại diệt đi Đỗ Thế Gia và Tát Phi Thế Gia. Không biết mục đích của hắn là gì, nhưng ta có thể đảm bảo, sớm muộn rằng tên đó cũng sẽ ra tay với các vị. Vậy nên vì an toàn của mọi người ngồi đây, chúng ta vẫn nên bàn bạc đối sách, đối phó với tên ác tặc đó đi thì hơn vậy. Tránh cho hắn lại làm hại đến nhà khác. Nhưng phàm là làm chuyện gì, đều cần có người làm chủ. Ta bất tài, xin lãnh trách nhiệm này. Không biết các vị ngồi ở đây nghĩ thế nào, còn chưa đợi bọn họ đáp lời, Cao Thái Khang đã tự mình nói tiếp. Nhưng nói nhiều đến như vậy, đây mới là mục đích thực sự của lão ta. Cái gì mà ra tay với bọn ta? Bọn ta thì có liên quan gì đến hắn? Và lại, ai mà chẳng biết kẻ đó hung tàn ra sao? Giết người như ngóe, ông là đang muốn kéo bọn ta vào vũng nước đục này sao? Không thể nào, Bùi Văn Trác đối với chuyện này, là người đầu tiên lên tiếng. Tất nhiên là không đồng ý rồi, còn là cực kỳ phản đối còn nữa, cái gì mà làm chủ ở đây? Đều là thế gia với nhau, dựa vào đâu mà để lão già sắp chết như ông làm chủ? Bọn ta ngồi đây đều cho chó ăn à? Lão già nhà ông, dạ tâm cũng lớn quá nhỉ? Vì đây, nói nhiều như thế, là có ý kiến gì sao? Cao Thái Khang nheo mắt lại, ánh mắt ấy nhìn thì như không có gì nhưng không biết vì sao, lại khiến người ta khó chịu đến lạ. Mơ hồ là một cảm giác gáp bức đến nghẹt thở. Cấp tôn, Bùi Văn Chắc cảm nhận được gáp bức vô hình đó, mặt liền nhăn lại. Uy áp mà cấp tôn tỏa ra nào đâu có phải là thứ mà cấp hoàng như bọn họ có thể chịu được được. Lão già nhà ông, lẽ nào là muốn ỷ mạnh hiếp yếu sao? Ừ, vương quyền còn đó. Một thế gia như ông lẽ nào là muốn lật trời? Ang Xô đi bổ thấy đối phương ra uy đến như vậy, liền muốn dẹp đi uy thế của đối phương. Để lao ta lên mặt, ngày tháng sau này của bọn họ không phải là khó sống sao? Vương quyền, ta tất nhiên là kính sợ. Nhưng đây lại là chuyện của thế gia chúng ta, bệ hạ chưa chắc đã xem bảo. Ngươi cần gì phải đem bệ hạ ra mà dọa ta? Cao Thái Khang trầm giọng, đây rõ ràng là có ý có tứ. Bầu không khí bỗng chốc lại trở nên im mắng, bọn họ đều nhìn nhau mà không nói gì. Ai mà chẳng có tâm tư, đều là thế gia với nhau tất nhiên là không muốn đứng dưới trướng của người khác. Nhưng đối phương lại có cường giả cấp tôn và chấn, bọn họ tất sẽ không bằng. Chuyện này vẫn là để bọn ta có thời gian suy nghĩ đi. Trở về trước đã, từ từ mà ngẫm nghĩ. Sau đó lại trả lời cho Cao lão gia vậy, mất một lúc lâu mới có người lên tiếng. Nhìn đến, hóa ra là gia chủ của Hoàng Liên thế gia, Hoàng Liên Thông. Một thân điềm đạm, toát lên vẻ của nho sĩ, mặc tà áo dài, tay cầm quả sát. Trong tình thế này mặt chẳng hề mà biến sắc. Được, ba ngày sau ta muốn nghe ý kiến của các vị. Nếu như có chuyện gì không thỏa đáng, ta sẽ đích thân đến bái phòng vậy. Cao Thái Khang hiện tại cũng không tiện xé mặt với bọn họ, chỉ đành lui một bước, cho bọn họ một chút mặt mũi. Lời này chính là có ý muốn nói, ai dám không đồng ý, lão ta sẽ đích thân tìm đến, tiện tay còn sẽ thảo luận với đối phương, xem là nắm đấm của ai lớn. Nắm đấm của ai lớn hơn, chính là người có tiếng nói. Xem đối phương có còn trái ý lão ta hay không, thế gian này cũng nên quy về một chủ rồi. Trên đường trở về, Thanh Ly lòng buồn chồn mà không yên. Nhớ lại cảnh tượng đã thấy qua trước đó, thanh thế gia gặp nạn, một thế gia cứ thế mà bị diệt. Đối phương sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Bằng mọi giá, phải ngăn không cho nó xảy ra. Cha, con có chuyện này không biết có nên nói hay không? Thanh Ly ngập ngừng hồi lâu, vẫn là quyết định mở lời. Hiếm khi thấy con lo lắng như thế này. Nói đi, là có chuyện gì? Thanh Thiên ôn tồn mà đáp, chịu mến mà nhìn đến đối phương. Con thấy được, Cao Thế Gia sẽ ra tay với chúng ta. Nhất là người vừa rồi, rất đáng sợ cũng rất độc ác. Trước là giết cờ hờ Thanh Ly liền đem những chuyện trong ảo mộng đó, đều kể hết lại với cha mình. Chuyện này con từ đâu mà biết? Nếu như không có chứng cứ thì đừng có nói bừa. Rất dễ gây nên hiềm khích con có biết không hả? Thanh Thiên nghe qua lời đó, liền cắt ngang lấy. Bởi vì chuyện này không phải là chuyện có thể nói. Cái này, không thể nói cho cha biết, là ta nghe lời của tên bói dạo đó được. Cha, hiện tại con không thể nói rõ được. Nhưng xin cha hãy tin con, mọi chuyện con nói là thật. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, chúng ta sao có thể lơ là được? Thanh Ly ra sức mà khuyên can, sợ rằng có chuyện, Thanh Thế Gia cũng vì thế mà gặp nạn. Chuyện này, để ta nghĩ đã. Xem ra những ngày tháng yên bình của chúng ta sắp kết thúc rồi. Không biết, tiếp theo sẽ lại là mưa giông bão tố gì nữa đây? Thanh Thiên lòng đầy tâm sự, không phải không lo mà là có quá nhiều chuyện để lo. Một lần biến động này, e là thiên hạ biến tiền mất. Cha thấy cái dáng vẻ ưu sầu đó của cha mình, Thanh Ly cũng chẳng biết nói gì cho phải. Chương 182, vây quét mã diệt sát. Chương 182, vây quét mã diệt sát. Mà tại Cao Thế Gia lúc này, Cao Thái Khang vốn còn muốn dùng thực lực ép các thế gia khác quy phục. Nào ngờ bọn họ có chết cũng không chịu còn lấy vương quyền ra dọa lao ta. Đường đường là cường giả cấp tôn đứng trước mấy tên cấp hoàng lại chẳng thể làm được gì. Còn mất mặt đến như vậy, lao ta nhất thời sao có thể chịu được cái nỗi nhục này. Ừ, một đám nhãi nhép đó. Cho bọn chúng cơ hội bọn chúng lại không biết nắm bắt. Từng tên ta đều nhớ rõ rồi, xem ta làm sao đối phó các ngươi đây. Cao Thái Khang hậm hực mà đầy nghiến, chỉ hận không dùng một trường mà đánh chết bọn họ. Ông nội, là có chuyện gì lại khiến ông bực tức thế kia? Lẽ nào là chuyến đi này không được như ý sao? Cao Thư Trang từ bên ngoài bước vào, thấy đối phương hầm hà tức giận thế kia. Cao Thái Thành đứng bên cạnh lại chẳng hề dám nói gì, liền biết là có chuyện xảy ra. Là Thư Trang đấy à? Thế nào, việc tu luyện của con đã đến đâu rồi? Có đột phá được cấp hoàng chưa? Thấy là đối phương, tâm tình Cao Thái Khang cũng dịu lại. Bởi vì thiên phú của đứa trẻ này chính là niềm an ủi lớn nhất của lão ta đối với Cao Thế Gia. Hồi bẩm, vốn đã có thể đột phá, nhưng vì chuyện gần đây nên Cao Thư Trang ngập ngừng mà đáp, e ngại mà liếc nhìn đối phương. Thiên phú của con cũng tồi, sớm ngày tấn cấp hoàng đi. Đáng tiếc lại là con gái, sản nghiệp này không tiếp còn được. Nhưng làm người bảo hộ cho Cao Thế Gia ta thì không tồi. Cao Thái Khang gật gù mà nhìn đến cô ta, như có suy tính gì đó, rồi quay sang mà dặn dò Cao Thái Thành, không phải ta còn một đứa cháu nữa sao, bảo nó về đi. Thưa ông, con đã biết. Thiên phú của ta hơn người, vì sao mãi lại không được công nhận? Còn tên phế vật kia, lẽ nào là thân nữ nhi thì không thể sao? Cao Thư Trang đối với lời đó, để tâm không thôi. Nhưng ngoài việc để trong lòng, cô ta cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ đành lặng lặng mà lui ra. Cha, ý người là nói đến. Chuyện này không ổn đâu, nghe đối phương nói thế, Cao Thái Thành bất ngờ mà phát hoảng. Ừ, nếu như không phải tại ngươi quá vô dụng, ta cần phải làm như vậy sao? Ý ta đã quyết, chớ có trái lời, Cao Thái Khang trầm trọng, lườm mắt với đối phương. Cái nhìn đó không khỏi chết chóc. Lại nói đến sự việc tại Tuần Ti phủ, vì không tìm được hắn, thời gian lại có hạn. Bị ép đến đường cùng, Thường Âu chỉ đành dùng đến cách thức đặc biệt, chính là huy động hết tất cả lực lượng của tuần ti phủ, tiến hành mà vây quét ma tu trên diện rộng. Cái đám ô hợp đó, tiện thể đây cũng nên giải quyết bọn chúng rồi. Kẻo lại sinh ra một kẻ phiền phức nữa, thật khiến người ta chán ghét mà, Thường Âu nghĩ tới là tức, mọi chuyện vốn yên bình. Tự nhiên lồi đâu ra một tên ác sát, ý cũng đâu cần phải chật vật như này. Mà ma tu được nói đến đó, chính là những tu hành giả không thuộc về thế gia cũng không thuộc về vương quyền. Không cần biết bọn họ làm gì, cũng đều suy cho bọn cái danh ma tu, mặc cho bọn họ chẳng hề làm gì sai cả. Trước đây vương quyền đều lười quản tới bọn họ, đều xem bọn họ như chuột nhắt qua đường, chẳng màn mà để tâm tới. Chỉ cần bọn họ không gây ra động tĩnh gì quá lớn, đều sẽ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng nay sự tình đã khác, không thể không để mắt tới. Muốn tìm được ma tu không khó, chỉ cần tìm đến những nơi hẻo lánh là được. Đây cũng là vì sự kỳ thị của người đời, bọn họ cũng chỉ có thể sống chui sống nhủi như này. Ai nấy cũng đều mặc một cái áo tròn đỏ, đeo một chiếc mặt nạ. Làm như thế, chính là tránh đi người khác biết được thân phận thật sự của bọn họ. Tên điên đó, chúng ta chọc gì đến gã mà gã lại truy bắt chúng ta. Đúng là đồ ác ôn mà, mấy ngày liên tiếp bị người của tuần ti phủ vây quét, ma tu ai nấy cũng đều lòng mang oán hận cả. Nhịn không được mà to tiếng mắng mỏ lấy. Thì ra là các ngươi trốn ở đây. Người đâu đều bắt hết lại cho ta, một tên cũng không được bỏ sót, bất ngờ Thường Âu dẫn một đám người xông vào, bao vây lấy đám người bọn họ. Còn chưa kịp để bọn họ phản ứng, người của tuần ti phủ đã động thủ rồi. Tay cầm xích sắt, mạnh mẽ mà của tới. Chúng một đòn thôi, đau đến rát da rát thịt. Ra tay chẳng có chút nào là nương tay cả, mặc cho bọn họ có phản kháng, nào đâu có phải là đối thủ của tuần ti phủ. Chẳng mấy chốc, đã đem tất cả mà bắt lại. Nói, các ngươi có tên nào quen biết với người này không? Thường Âu lấy ra một bức tranh vẽ chân dung của Kim Tư, rồi lớn tiếng mà hỏi lấy. Bọn ta sao quen biết với tên đó? Ngươi có phải là nhầm lẫn ở đâu đó rồi không? Chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng, xin ngươi tha cho bọn ta đi. Không biết, vậy thì giết hết đi. Giữ các ngươi lại có ích gì? Thường Âu lạnh giọng mà ra lệnh, lạnh lùng đến đáng sợ. Nước sông không phạm nước giếng là bọn ta lười quản đến các ngươi, các ngươi có tư cách gì mà cầu xin ở đây? Truyền đến là từng tiếng kêu la thảm thiết. Liên tiếp như vậy, không ít thế lực dưới sự vây quét này, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Ma tu tổn thất không nhỏ, ai nấy cũng đều sống trong cảnh ngơm nớp lo sợ cả. Một bầu không khí sợ hãi bao trùm lấy tất cả. Có điên không vậy? Là ai chọc đến bọn chúng lại nhắm vào chúng ta. Đây là muốn ép chúng ta vào đường cùng sao? Nghe nói trước đó, hai thế gia xảy ra thảm án, một thế gia xảy ra chuyện đều có liên quan đến người này. Không lẽ, bọn họ là vì chuyện này? Chuyện này ta cũng có nghe nói, không ngờ tới lại là thật. Kẻ đó rốt cuộc là ai, lại dám cả gan đến vậy? Có là chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta? Để ta biết là ai, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Để hắn biết thế nào gọi là khổ. Là ta, thế nào? Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện. Từ trong bóng tối mà bước ra là một người khoác áo tròn đen, đầu đội mũ trùm. Không thấy được nhân dạng, cảm giác còn là vô cùng thần bí. Ngươi là ai? Bọn họ thấy cái dáng vẻ bí ẩn đó của hắn, ai nấy cũng đều cảnh giác không thôi. Sợ rằng hắn là người của tuần ti phủ. Là người mà các ngươi nhắc đến đây. Không phải là các ngươi muốn gặp ta sao? Gặp rồi sao lại có biểu hiện này đây, khiến ta thất vọng thật đấy. Hắn chắp tay sau lưng, từng bước điệu thấp mà tiến tới phía trước, nhưng vẫn giữ lấy khoảng cách nhất định với bọn họ. Ngươi là kẻ gây ra thảm án đó, đối phương lúc này so với trước đó, càng là cảnh giác đề phòng. Hắn như ác ma, giết người mà không chớp mắt. Sấm rền bên tai, nghe mà đã sợ báo hại bọn ta bị người ta truy sát, còn dám xuất hiện trước mặt bọn ta. Ngươi là muốn chết sao? Ta đến, chỉ là muốn hỏi các ngươi một câu. Sống chui rút như thế này, thích thì bị người ta truy sát, không thích thì sống lay lắt qua ngày, các ngươi muốn sao? Trước sự tức giận của bọn họ, hắn lại điềm nhiên đến lạ. Chẳng mãi mai mà để tâm tới, bởi vì đối với hắn mà nói, một đám người này chẳng có tính uy hiếp nào cả. Chương 183, tìm đến chương 183, tìm đến đối với việc truy bắt của tuần ti phủ, hắn trực tiếp đến tổng bộ của Ma Tu. Phải biết, mọi chuyện có cơ sự như ngày hôm nay đều là do một tay hắn mà ra. Hắn lại ngang nhiên đứng đây như trốn không người, còn là trước mặt bọn họ hùng hồn mà phát biểu. Ngươi là có ý gì? Bị hắn nói chúng chỗ đau, bọn họ ai nấy cũng đều sù lông lên cả. Nộ khí đằng đằng mà bao vây lấy hắn, nhưng hắn lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ê, gì mà nóng tính thế? Ta đến không phải là để trêu chọc các ngươi mà là đến để giúp các ngươi đấy. Đều là tu hành giả với nhau, bọn họ vì sao lại được hưởng vinh hoa phú quý, còn các ngươi thì phải sống cảnh chui rút như này? Các ngươi không cảm thấy bất công sao? Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười này của hắn lại chỉ khiến bọn họ tức lại càng thêm tức. Thì đã làm sao? Bọn họ đều là đại tu hành giả, có tài nguyên hỗ trợ, có người chống lưng. Bọn ta thì làm sao? Tài nguyên hạn hẹp, môi trường tồi tàn. Có thể tồn tại đến nay đã là tốt lắm rồi, bọn họ sớm đã chấp nhận cái hiện thực này, không phải không muốn làm gì đó, nhưng thật chất là không thể làm gì được cả. Xem các ngươi kìa, chẳng có chí khí gì cả. Ta đến chính là mang đến cho các ngươi một cơ hội. Chủ yếu là các ngươi có biết nắm bắt hay không mà thôi. Hắn bình thản như không, hít lấy một hơi dài, rồi dõng dạc mà nói to, thế ra ta có thể diệt, lẽ nào các ngươi làm không được sao? Bọn họ chính là áp bức ta, ta mới tiêu diệt bọn họ. Ta đã từng thề rằng, thế sẽ diệt hết bất công trong thiên hạ. Để người người được đối xử bình đẳng, ai cũng có thể trở thành tu hành giả. Nơi nào có bất công nơi đó sẽ có ta tìm đến. Các ngươi có muốn cùng ta thực hiện lời thề đó hay không? Lời ngươi nói là thật. Lúc này, từ trong bóng tối mà bước ra là một bóng người bất phàm. Mặc dù không thấy mặt nhưng từ khí chất của đối phương toát lên, không phải là thứ có thể xem thường. Vĩnh Trị, thủ lĩnh của Ma Tu, thực lực là cấp vương đỉnh cấp. Vì sự vây quét đó của Tuần Ti phủ, bọn họ chịu không ít khổ. Y thì còn đang đau đầu vì chuyện này thì hắn đã tự mình dâng đến cửa rồi. Là thật, sao mà có thể là giả được, mặt ta uy tín đến thế này cơ mà. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phong thái phải nói là cực kỳ đỉnh đạt. Ngươi mang mặt nạ thế kia, uy tín chỗ nào cơ chứ? Đây là xem bọn ta như lũ ngốc mà muốn lừa hả? Vĩnh Trị cười khổ không thành tiếng, như này thì cũng thật biết làm khó ý đi. Thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao đây? Có nên không trước một màn phát biểu đầy cảm động lòng người đó của hắn, đã có người động lòng. Mặc dù biết đó là bánh vẽ nhưng đó lại là những gì mà bọn họ cần. Không phản kháng, sớm muộn gì thì bọn họ cũng bị tiêu diệt. Mạnh được yếu thua, đây chính là quy tắc ngàn đời nay bất diệt. Ai mà chẳng muốn mạnh hơn, ai mà chẳng muốn được đối xử bình đẳng. Được hưởng thụ tài nguyên, trở thành cường giả một phương. Nếu như không phải vì những hạn chế đó, mấy người bọn họ sao lại đều kẹt ở cấp linh, cấp vương. Sớm đã trở thành cường giả mà xưng bá một phương rồi. Không chỉ thế còn bị đối phương chèn ép, sống một đời lầm lũi. Việc tu hành đối với bọn họ mà nói là cực kỳ khó khăn. Đừng nói đến là cấp hoàng, đạt được cấp vương thôi cũng là một quá trình đầy gian nan. Chúng ta sau khi đắn đo suy nghĩ, Vĩnh Trị đến cùng vẫn là thỏa hiệp. Cảnh khốn cùng này bọn họ đã chịu đủ rồi. Lại nghe được sự tích oai hùng của hắn, dám đối nghịch thậm chí là san phẳng cả hai thế gia. Bọn họ cũng chỉ đành đặt cược một phen, còn hơn là ngồi im chờ chết được, bọn ta đồng ý hợp tác với ngươi. Như vậy có phải tốt hơn không? Chờ đó đi, sau này chính là những ngày tháng tươi đẹp của các ngươi rồi. Khóe môi hắn ẩn hiện là một nụ cười, gian tà đến cực điểm vì để thể hiện thành ý của ta, thứ này tặng cho các ngươi vậy. Hắn từ trong người lấy ra một quyển trục, rồi ném cho đối phương. Đó là bản sơ lược của huyết hành quyết, mặc dù không bằng thứ mà hắn đang tu luyện, nhưng đủ để bọn họ tấn cấp đến cấp hoàng, cấp bậc mà trước đây bọn họ chưa bao giờ với tới. Cái này, công pháp này cũng tà ác quá rồi đấy. Người sau khi xem qua, khuôn mặt của Vĩnh Trị liền biến sắc. Dùng máu tươi để mà tu luyện, loại chuyện cùng hung cực các này. Bọn họ mặc dù được người đời gọi bằng danh xưng ma tu nhưng chưa từng làm ra loại chuyện ác nào. Sao có thể chấp nhận thứ tà công này của hắn? Có luyện hay không thì tùy các ngươi vậy. Nói cho các ngươi biết, muốn trở nên mạnh hơn mà không trả giá, không có chuyện đó đâu. Cái gì cũng đều có giá của nó cả. Hắn nói rồi thì quay người lại, thong dong mà rời khỏi đây. Hôm nay đến đây thôi, ngày sau gặp lại. Ta mong là các ngươi sẽ mạnh hơn ngày hôm nay, không còn cái dáng vẻ bị người khác ức hiếp này nữa. Ta chờ một ngày đó đấy, đến lúc đó ta sẽ tự khắc mà tìm đến các ngươi. Đại nhân, ngài vì sao lại muốn hợp tác với đám người này? Bọn họ cũng quá là yếu đi, sợ là chẳng thể giúp ích gì được cho ngài. Trên đường đi, tiểu quỷ nhịn không được tò mò mà hỏi lấy hắn. Đối với nó mà nói, bọn họ còn không mạnh bằng nó. Ha, cho dù có là kiến cọt thì cũng sẽ có tác dụng của kiến cỏ. Chỉ cần để ta lợi dụng được, ta sao có thể bỏ qua? Hắn sớm đã có tính toán của riêng mình, huyết hành quyết đó của hắn sao có thể đưa không cho người khác được? Hắn muốn chính là làm loạn lấy tất cả. Mọi chuyện càng loạn thì đối với hắn mà nói lại càng có lợi. Đợi cho thiên hạ đại loạn rồi, đến lúc đó hắn sẽ còn sợ đám người kia tìm đến hắn gây phiền phức nữa sao? Đợi cho hắn đi rồi, bọn họ mới nhìn vào huyết hành quyết trên tay. Đối với món đồ từ trên trời rơi xuống này, bọn họ nhất thời chẳng biết xử sao cho phải. Thứ tà công này, luyện thì chẳng thể nhưng bước đi thì lại chẳng đành. Các ngươi nói xem, thứ này chúng ta có nên luyện không? Vĩnh Trị chỉ đành mở lời trước, phá đi bầu không khí im ắng đến lạ thường đó. Cái này bọn họ bất giác mà nhìn nhau, chần chừ mà không dám quyết. Luyện rồi lỡ như xảy ra chuyện gì thì tìm ai gánh trách nhiệm đây? Các ngươi không dám thì để ta, ngay lúc bọn họ còn đang chần chừ thì một người lại rõ rạc mà lên tiếng. Liễm, một trong những ma tu có tiếng ở nơi này, tính tình khẳng khái, không biết sợ là gì. Vai gấu lưng hùng, vai hùng mà bước tới ta kẹt ở cấp vương này đã lâu rồi, nay lại có cơ hội đột phá. Há có thể bỏ qua. Liễm không nói nhiều, đưa tay mà giật lấy huyết hành quyết. Vĩnh Trị thấy thế cũng không nói gì, để đối phương muốn làm gì thì làm. Dù sao đối với loại công pháp không rõ nguồn gốc này, vẫn là cần một người thử nghiệm. Vừa hay đối phương đã muốn thì Vĩnh Trị liền để cho đối phương thử vậy. Chương 184, làm chủ thế gia chương 184, làm chủ thế gia thời hạn 3 ngày đã hết, đối với lời mời trước đó của Cao Thái Khang. Có một thế gia đồng ý, là Ô Thế Gia. Hai thế gia phản đối, là Ăng Xô Thế Gia và Bùi Thế Gia. Còn hai thế gia còn lại thì giữ lấy cho mình vị trí trung lập, không muốn xen vào chuyện này. Tốt. Thật là không xem ta ra gì mà, ta đã ngỏ lời vậy mà lại dám xem thường. Vậy thì để ta đích thân đến bái phòng vậy, Cao Thái Khang hay tin, đối với loại chuyện này lại chẳng hề tức giận. Mà là nở ra một nụ cười khoái ý, cơ hội tốt để thể hiện thực lực của bản thân thế này, lão ta phải triệt để tận dụng tốt mới được. Mà lúc này, tại nhà chính của Bùi Thế Gia, Ăng Xô Đi Bộ và Bùi Văn Trác, gia chủ của hai nhà đang ngồi bàn bạc với nhau. Bọn họ dám đối nghịch với Cao Thế Gia, tất nhiên là sẽ không sợ Cao Thái Khang. Nhưng đối phương dù sao cũng là cấp tôn, bọn họ không thể không đề phòng. Nhất là lời đe dọa trước đó của lão ta. Đi Bộ, ngươi nói xem, lão già đó liệu có tìm đến chúng ta gây phiền phức hay không? Cao Thái Khang lão già này, vốn nổi tiếng là hẹp hòi. Ta e là Bùi Văn Trác như có dự cảm không hay, bất an dâng tràn. Thử, ta còn sợ lao giả sắp chết đó chắc. Lao tới đây đi, ta sẽ dùng hai quyền này của ta mà đón tiếp. Ta thật muốn xem, cấp tôn như lão thì mạnh như nào. Ăng Xô Đi Bổ giơ ra hai tay, siết chặt thành nắm đấm. Cao Thế Gia của lão ta xem chút nữa là bị diệt, ta xem lão ta lấy gì mà ra vai với chúng ta đây. Gia chủ của Bùi Thế Gia có ở nhà không? Lao giả ta đến diện kiến, ngươi còn không mau ra đây gặp mặt, đột nhiên truyền đến tiếng nói như sấm rền, không cần nghĩ cũng biết nó là của ai. Là lão già nhà họ Cao đó sao? Vừa mới nhắc đó, đến cũng nhanh thật. Đi, chúng ta ra gặp mặt lão ta. Xem lão ta còn có thể làm được gì, còn chưa kịp đuổi ra chủ phản ứng, Áng Xô Đi Bộ đã hùng hổ mà xông ra. Mắt thấy, chính là Cao Thái Khang đứng giữa trời không, cao ngạo mà nhìn xuống bọn họ. Lão ta chấp hai tay sau lưng, tư thái phải nói là cực kỳ khoan dung. Như thể trong mắt của lão ta, hoàn toàn không có chỗ cho hai người bọn họ. Ồ, gia chủ của Áng Xô thế gia cũng ở đây nữa à? Vậy thì đỡ tốn công ta tìm ngươi rồi. Thấy hai người bọn họ cùng nhau đi ra, Cao Thái Khang khẽ mà cười thầm. Lão già nhà ông đến đây làm gì? Bọn ta không rảnh đâu mà tiếp ông, đến đâu thì từ đó mà cút về đi. Áng Xô Đi Bộ ngước nhìn đối phương, lại chẳng mấy là thân thiện. Đứng trên đó cao như vậy làm gì? Có tin là ta đánh ngươi rớt xuống đây không hả? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, xem ra là ta quá nhân nhượng với các ngươi rồi. Vậy thì, thử một chút này đi, Cao Thái Khang phát động uy, liền có một cổ lực lượng ghi chặt lấy bọn họ. So với cấp hoàng, cấp tôn chính là đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Nhấc tay một cái là có thể nhẹ nhàng rời non lấp biển. Mà không chỉ như thế, người đạt đến cấp tôn đã có thể tiếp cận đến đại đạo. Một thứ sức mạnh khiến người khác phải quy phục, vượt qua sự hiểu biết trước đây của con người đối với sức mạnh. Lão già nhà ông xem bọn ta dễ bắt nạt sao? Muốn đánh, được, ta đánh với ông, đứng trước vì đó, bọn họ sao có thể dễ dàng khuất phục. Áng Xô Đi Bộ còn là muốn bay đến mà quyết sống mái một phen. Cao Thái Khang lại chỉ cần dùng một tay là đã trấn áp được hai người bọn họ rồi. Một trường to như núi giáng xuống, cộng với uy của lão ta tỏa ra, hai người cấp hoàng bọn họ thiếu chút nữa là hủy ra đó rồi. Mạnh, lại mạnh như vậy sao? Hai người bọn họ dùng hết sức bình sinh mà đối kháng nhưng dưới một trường đó lại không có cách nào mà chống trả cả. Bị ép xuống mà thở không nổi. Lão già kia, còn không mau dừng tay. Có tin ta đem chuyện này bẩm báo lại với bệ hạ không hả? Đợi đến khi bệ hạ trách tội xuống, ngươi gánh nổi không? Cao thế gia của ngươi cũng đừng hòng thoát. Bùi Văn Chắc lớn tiếng mà dọa dẫm lấy đối phương, còn tiếp tục bọn họ sợ là không sống mất. Hừ, nếu như không phải nể mặt bệ hạ, ta sớm đã giết các ngươi rồi. Các ngươi nghĩ, ta cần gì phải dây dưa với các ngươi? Cao Thái Khang thu tay lại, giờ còn chưa phải lúc trực tiếp đối chọi với vương quyền. Phù, thoát rồi. Cấp tôn cự nhiên lại mạnh đến vậy, thảo nào lao già này ngạo mạn đến thế. Hừ, để mà coi. Đợi ta bẩm báo chuyện này với bệ hạ, xem ngươi có còn ngạo mạn được nữa không. Bùi Văn Chắc trong lòng thầm tính, cái thiệt này sao có thể dễ dàng mà bỏ qua được. Suy nghĩ trước đó, các ngươi vẫn là nên suy nghĩ lại đi. Ta không muốn phải đến tìm các ngươi lần hai đâu, không biết từ lúc nào, Cao Thái Khang đã xuất hiện ở giữa bọn họ. Lời vừa dứt, lao ta liền biến mất không thấy đâu. Nhưng không quên, buông lời dọa dẫm lấy bọn họ còn có lần sau, nhất định sẽ không đơn giản như này. Lão già khốn kiếp thật xem chúng ta dễ bắt nạt sao? Đợi đó đi, ta lập tức tìm người tìm lão ta tính sổ. Áng Xô Đi Bộ nhất thời khó mà nuốt trôi cơn giận này, đùng đùng lửa giận mà muốn phục thù ngay bây giờ. Đi Bộ, ngươi hà tất gì tức giận? Đợi đó đi, ta đã có cách trả đũa chuyện này rồi. Lão già đó, thử, muốn làm chủ năm thế gia, si tâm vọng tưởng, Bùi Văn Chắc thì lại khác, sớm đã tìm được cách mà đối phó đối phương lão ta xem thường vương quyền như thế, ta sẽ khiến lão ta trả một cái giá thật đắt. Mà thương âu của lúc này, đối với việc truy quét ma tu, càng là gắt gao. Ba ngày một trận đánh nhỏ, năm ngày một trận đánh lớn, ma tu trong nội thành cứ thế mà bị y diện hơn phân nửa. Nhưng cho dù có như thế, y vẫn là chưa hài lòng. Một ngày chưa tìm được tung tích của hắn thì y vĩnh viễn sẽ không dừng lại việc này. Thường Âu đại nhân, chúng ta truy bắt ma tu thế này, tổn thất cũng tính là không nhỏ. Cứ tiếp tục sợ là không hay, hay là chúng ta tạm ngừng một khoảng thời gian, chỉnh đốn lại thực lực, rồi sau đó lại tiếp tục tìm có được không? Còn vây quét cái kiểu này, người của ta sao mà chịu nổi đây? Sớm muộn gì cũng bị dày vò đến chết thôi. Trưởng tuần ti thấy tình hình không ổn, liền tìm đến đối phương mà muốn bàn bạc lại một số chuyện. Chủ yếu vẫn là liên quan đến vấn đề vây quét kia, như này cũng quá là vừa tốn người vừa tốn sức rồi. Ừ, thời hạn chỉ có một tháng. Ngươi nói xem, chúng ta có thời gian không? Gì mà chỉnh đốn thực lực, đợi chờ thời cơ. Đợi đến lúc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, là ta hay các ngươi đều khó tránh khỏi tội chết. Ở đó mà chỉnh đốn, Thường Âu sớm đã gấp gáp đến không chịu được, nào có thời gian mà cùng với đối phương dây dưa. Cái này, mau, huy động thêm người cho ta. Bằng mọi giá phải tìm được người cần tìm, không thì cái đầu của chúng ta ai cũng đừng hòng giữ được. Trưởng tuần ti nghe mà phát hoảng, mặt biến sắc liền cho triệu tập thêm người. Thà là mẹ chết còn hơn là bị xử chết. Chương 185, Lệ Phường. Chương 185, Lệ Phường. Thời gian mỗi lúc một cận kề, đến nước này Thường Âu chỉ đành triển khai vây quét ma tu gắt gao hơn nữa. Nội trong 10 ngày, bắt buộc phải tìm ra được hắn. Y liền nhắm đến tổng bộ của ma tu, Lệ Phường, một trong những nơi tụ tập lớn nhất của ma tu từng được biết đến. Lần này là hang ổ của bọn chúng, ta không tin không bắt được người. Đợi ta bắt được hắn rồi, thử xem ta làm sao trừng trị hắn đây. Thường Âu dẫn đầu là một toán quân tinh nhuệ, bao vây tứ phía lấy nơi này. Đến nổi một con mũi cũng đừng hòng thoát khỏi đây người đâu, xông vào, bắt lấy tất cả cho ta. Theo đó, người của tuần ti phủ nhận lệnh. Ô ạt mà xông vào, gặp người là bắt. Ai phản kháng, không nói nhiều trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Bọn họ đối với đám người gọi là ma tu này chẳng có nào chút gọi là nương tay cả. So với chó mèo, còn là không bằng. Tuần ti phủ đến rồi, các anh em mau chạy đi. Khốn nạn, thật không xem chúng ta là người mà. Muốn giết là giết. Người. Ma tu các ngươi cũng xứng đáng xưng là người sao? Là rác rưởi, có hiểu chưa? Thường Âu lời lẽ đầy sự khinh thường, nào có xem bọn họ là người. Bọn ta làm gì sai? chỉ âm thầm tu luyện, chẳng làm hại gì đến ai. Các ngươi vì sao lại không tha cho bọn ta? Các ngươi không sai, cái sai ở đây là các ngươi vốn dĩ có thể làm một người bình thường, sao lại đi vào con đường tu luyện? Làm gà đất cho sành không tốt sao? Lại muốn đối nghịch với vận mệnh, chết thì có gì hoan ức? Thường Âu xuất thân vốn dĩ là châm anh thế phiệt, thân phận hiển hách, đối với đám người yếu thế này tự khắc sẽ sinh ra coi thường, càng là sẽ không để bọn họ vào mắt. Phải biết, việc tu hành cũng chỉ có người xuất thân quyền quý là có tư cách, còn bọn họ xuất thân hèn mọn, thân phận thấp kém, hoàn toàn là không có tư cách đó. Mọi chuyện từ khi sinh ra đã được định sẵn như vậy, bởi vì địa vị giữa tu hành giả và người thường chính là trời và đất. Bọn họ muốn thay đổi chuyện đó, tất nhiên là không thể nào. Vì để củng cố quyền lực của bản thân, giai cấp cầm quyền tất nhiên sẽ không cho phép ai làm trái điều đó cả. Trước sự bắt giết điên cuồng của đối phương, Vĩnh Trị dẫn đầu một đám người đứng ra mà phản kháng. Ý thì còn không ra tay, ma tu bọn họ e là bị diệt hết ở đây mất. Những ngày bị áp bức đó, bọn họ đều nhẫn nhục mà chịu đựng. Nhưng đã đến nước này rồi, không thể không đứng lên phản kháng. Cấp vương đỉnh cấp, để ta đến làm đối thủ của ngươi vậy. Trưởng tuần ti thấy thế, liền nhằm vào đối phương mà giao chiêu, không cho Y Chen ngang vào cuộc vây bắt này của bọn họ. Đáng ghét, thực lực của gã này vậy mà lại không thua kém ta. Vĩnh Trị nhất thời bị đối phương kéo vào khổ chiến, muốn cứu cũng không cứu được ai nữa. Ma tu như cừu non chờ giết, đứng trước tuần ti phụ lại chẳng có chút năng lực nào mà phản kháng cả. Cũng phải thôi, một đám ô hợp bọn họ, so với quân chính quy được đào tạo bài bản, vẫn là bội phần kém xa. Cứu ta, cứu ta, tha cho ta đi mà, ta hứa sẽ không đi vào con đường tu luyện này nữa. Từng tiếng hét thất thanh kêu lên xé lòng, hết người này đến người khác ngã xuống. Nhưng cho dù có như thế, người của tuần ti phủ cũng không dừng tay lại. Là kẻ nào dám đến đây làm loạn? Truyền đến là một giọng nói rền vang, theo đó là bóng dáng của Liễm xuất hiện, hơi thở mạnh mẽ, cảm giác còn là phần nào áp bức. Ý, cấp hoàng, ma tu sao lại có cường giả bậc này? Thường Âu bỡ ngỡ mà nhìn đến đối phương, qua điều tra của y thì ma tu mạnh nhất ở đây cũng chỉ có cấp vương đỉnh cấp, đột nhiên lại xuất hiện cường giả cấp hoàng thế này, thật là có chút nằm ngoài dự liệu. Ha ha, ta kẹt ở cấp vương nhiều năm, không ngờ đến chỉ tu luyện môn công pháp kia trong khoảng thời gian ngắn lại có thể đột phá thế này đây. Đúng là chuyện tốt trời cho mà. Liễm cười to mà không khép được miệng, rồi lạnh lùng mà nhìn đến bọn họ, nhưng mà xem ra ta tấn cấp vừa hay đúng lúc đấy. Công pháp đó lợi hại như vậy sao? Biết vậy ta cũng luyện rồi, cũng không cần như này. Bị người ta đánh mà không có sức đánh trả, đáng hận mà nghe thế, người người đều tiếc nuối. Cơ hội đặt ra ngay trước mắt đó, bọn họ vậy mà lại không biết nắm bắt. Công pháp gì? Bọn họ là đang nói cái gì thế? Chỉ là một cấp hoàng mà thôi, người đâu còn không mau bắt lại cho ta. Thường Âu nào đâu có để đối phương vào trong mắt, lớn tiếng mà hạ lệnh vây công lấy. Theo lệnh mà một tốt binh lính xông lên, nhưng nào có phải là đối thủ của đối phương. Vừa hay ta mới tấn cấp, lấy các ngươi ra tế luyện vậy. Liễm nhìn tới đám người bọn họ đang xông đám, khóe môi liền nết lên nụ cười đắc ý. Liễm nhanh như chớp mà xông tới, ra tay với người của tuần ti phủ. Tay hơi cong lại, hình thành ma chảo, quét ngang một cái, người chết như ngã gà. Ý mà đối phương ngưng tụ ra, chính là phá sát ý, một trong những ý có tính sát thương cao nhất từng được biết đến. Lại là phá sát ý, tên này sao có thể ngưng tụ được nó? Đó không phải là ý của cường giả hay sao? Thường Âu ngỡ ngàng, trơ mắt ra mà nhìn. Liễm đi đến đâu là người của tuần ti phụ chết đến đó, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhưng phần nhiều, thông qua huyết hành quyết mà bị Liễm hấp thụ lại. Càng đánh thì càng hăng, giết người đến không gây tay. Đã. Trên đời này sao lại có công pháp tuyệt như thế này không biết nữa. Tên đó đúng thật là phúc tinh của ta mà, Liễm cười một cách sảng khoái, càng là điên cuồng ngược sát hơn nữa, các ngươi đều chết hết đi cho ta. Khí tức này, lẽ nào công pháp này có liên quan đến tên hung thủ kia? Không hưởng công ta làm nhiều chuyện đến như vậy mà, Thường Âu có thể cảm nhận ra được, khí tức mà đối phương phát ra. So với khí tức còn lưu lại tại Tát Phi Thế Gia và Cao Thế Gia có mấy phần giống nhau. Một chuyến đến đây, xem ra là có thu hoạch ngoài ý muốn rồi, các ngươi, đều lên hết cho ta. Nhất định phải đem tên đó bắt lại. Thường Âu đại nhân, không ổn rồi. Người của chúng ta bị thương đã quá nửa, tổn thất không sao đến được. Còn tiếp tục như này, e là toàn đội đều bị diệt ở đây mất, nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn của bọn họ. Liễm một đường giết chóc, trưởng tuần ti vội mà bẩm báo lại tình hình với đối phương, hay là chúng ta rút lui đi, giữ mạng quan trọng hơn. Cái gì? Chỉ là một ma tu nhỏ nhoi, các ngươi cũng bắt không được, đều là một lũ vô dụng sao? Tên này. Được rồi, rút lui cho ta, đến đây, Thường Âu chỉ đánh rút quân. Còn đánh nữa, người của bọn họ sợ là toàn quân đều bị tiêu diệt tại đây mất. Vốn còn muốn đem đối phương bắt lại, nhưng tình thế trước mắt hoàn toàn là không cho phép. Muốn đi? Ta cho các ngươi đi sao? Đều ở lại đây hết cho ta, Liễm tất nhiên là không để bọn họ muốn đến là đến, muốn đi là đi rồi, bắt giặc bắt đua trước, liền nhắm vào Thường Âu mà ra tay. Bắt được đối phương rồi, gã không tin không giải quyết được đám người này. Chương 186, cấp hoàng xuất hiện. Chương 186, cấp hoàng xuất hiện. Thường Âu dẫn theo người tiến hành vây quét lệ phường, nhưng lại không ngờ tới, bên đối phương lại có cường giả cấp hoàng tọa trấn. Tình thế trong phút chốc liền đảo ngược, bọn họ tức thì trở thành cừu non trong tay đối phương. Đánh không lại cũng chỉ có thể chạy. Nhưng ngay lúc bọn họ muốn rời đi, bỏ chạy khỏi đây thì Liễm lại ra tay ngăn cản. Nếu như không phải trưởng tuần ti kịp thời phản ứng, đánh ra một trường, đẩy lùi đối phương thì sợ là bọn họ muốn rời khỏi đây cũng khó. Đi, chúng ta nhanh đi, nhưng đổi lại, trưởng tuần ti bị thương cũng không nhẹ, thiếu chút nữa là thổ huyết ra đó. Một đám người bọn họ hối hả mà rút lui, chạy mà không nhanh liền sẽ trở thành vong hồn dưới tay của đám người gọi là ma tu kia. Ban nãy ngang ngược bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu. còn đâu cái dáng vẻ xem thường người khác lúc đầu kia. Ha ha ha, chạy rồi. Đây chính là cái cảm giác nắm giữ sức mạnh khiến người khác khiếp sợ đó sao? Quá đã, ma tu bọn họ trước nay đều là bị đối phương xem như chó gà tùy ý giết. Bây giờ thì khác rồi, phong thủy lưu chuyển, đã đến lúc bọn họ trở mình. Liễm nhịn không được mà cười to thành tiếng, kèm theo đó là uy áp chấn kinh bốn phương. Liễm đại nhân uy mãnh, Liễm đại nhân uy mãnh, Liễm đại nhân uy mãnh. Đám người ma tu đó liền lớn tiếng mà tung hô lấy đối phương, lần này nếu như không nhờ vào gã, bọn họ e là không biết sẽ trải qua chuyện gì. Chớ có vội vui mừng, nơi đây đã không thể ở được nữa rồi, chúng ta tìm một nơi khác vậy. Mặc dù đã đánh lui được đối phương nhưng nguy hiểm vẫn là chưa qua đi, bởi vì Vĩnh chỉ biết bọn họ nhất định sẽ còn quay trở lại. Ngươi cứ sợ sệt, bọn họ lại đến một lần nữa, ta liền sẽ đem bọn họ vĩnh viễn lưu lại tại nơi này. Dựa vào thực lực này của ta còn phải sợ bọn họ nữa sao? Liệm đang trên đà hưng phấn, còn muốn chiến tiếp, nào có thể trốn chạy. Thế thì còn gì là uy phong của gã nữa? Núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta có thể đánh lui bọn họ lần này là nhờ vào may mắn. Nếu như lần sau bọn họ mang đến một cường giả cấp hoàng thì sao? Hai cường giả cấp hoàng thì lại làm sao? Vĩnh chỉ thấy thế, nhăn mặt lý giải, giảm đi ngạo khí của đối phương. Ta thấy giáo chủ nói đúng đấy, chúng ta vẫn là nên tìm một nơi khác thì hơn vậy. Có người lên tiếng, suy cho cùng bọn họ vẫn là quá yếu đi, thực lực không bằng người. Đến đây Liễm cũng không tiện mà nói gì thêm nữa, cũng chỉ có thể nghe theo bọn họ. Mà tại một nơi khác lúc này, cách đó không xa là người của tuần ti phủ sốc xếp, ngồi bệnh dưới đất mà nghỉ chân. Bọn họ chạy một đường dài, ai nấy cũng đều rũ rượi cả. Phải nói lần truy quét này, thất bại thảm hại vô cùng. Họ nào có từng trải qua cái cảnh này. Nói đến lần vây quét này, bọn họ đem theo cũng chỉ có 5 người cấp vương đỉnh cấp, đây đã là tính cả trưởng tuần ti bảo. Nhưng lại không ngờ tới, giữa đường lại xuất hiện cường giả cấp hoàng thế này. Đúng là chuyện nằm ngoài ý muốn. Đáng hận. Cự nhiên lại xuất hiện cấp hoàng vào lúc này. Người của chúng ta thế mà tổn thất nhiều đến vậy, trưởng tuần ti sau khi kiểm tra qua một lượt, quân số 10 phần thì giờ chỉ còn lại 5 phần. Tức cái gì cơ chứ? Ta cảm thấy, hướng chúng ta đi đúng rồi. Công pháp của tên đó rất kỳ lạ, rất giống với tên hung thủ kia. Nếu như bắt được tên đó rồi, ta không tin không tìm được kẻ đứng sau, trái ngược với đối phương, Thường Âu lại hào hứng đến lạ. Ẩn hiện là sự khoái ý trên mặt đợi ta tìm được hắn rồi, ta thật muốn xem. Tên đó là tên nào lại có bản lĩnh lớn đến như vậy, dám diệt môn đến tận hai thế gia. Đại nhân, kẻ đó đã là cấp hoàng, chúng ta nào có phải là đối thủ thì làm sao bắt được đây, lao béo một mặt ủ rũ, chán trường không thôi. Xem chút là mất mạng trong tay đối phương rồi. Nào có tâm tư mà truy bắt đối phương nữa. Thử, chỉ là một đám ma tu nhỏ nhoi. Đợi ta gửi thư cầu viện, xem ta làm sao xử trí bọn chúng đây. Thường Âu sớm đã nghĩ ra cách để đối phó với bọn họ, trong mắt y đám người ma tu này nào đâu đáng để nhắc đến. Đi thôi, chúng ta trở về. Ngày chết của bọn chúng sẽ không còn xa nữa đâu. 3 ngày sau, tại tuần ti phủ, một bóng người bước vào. Thân mang giáp sắt, là một bộ giáp cực kỳ tinh tế. Trên vai là in hình họa tiết của sói dữ, như hung thần ác sát. Toàn thân khí tức mà đối phương tỏa ra, là hơi thở của sự lạnh lùng. Thường Âu đại nhân, không hay rồi. Không biết đám ma tu đó nghĩ gì, lại dám bắt người. Đã có mấy vụ án mất tích xảy ra, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Lão béo hốt hoảng mà báo tin, chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới rồi. Ngươi hoảng cái gì chứ? So với thảm án diệt môn của thế gia thì mấy chuyện vụn vặt này đáng để quan tâm sao? Thường Âu mặt chẳng hề mà biến sắc, thứ mà y quan tâm tới hiện giờ cũng chỉ có tung tích của hắn. Còn những chuyện khác thì đều không đáng để quan tâm tới. Nhưng cũng thể bỏ mặc, để bọn họ làm gì thì làm được. Lão béo nhỏ giọng, muốn nói nhưng lại không dám nói rõ. Hửm, người. Đến rồi, Thường Âu trong làn gió nhẹ thổi qua đó, cảm nhận được có người tới. Khóe môi bất giác mà nở ra nụ cười khoái chí ha, đừng nói nữa, người tới rồi. Ta xem đám ma tu đó còn lộng hành được bao lâu nữa đây. Mà cách tuần ti phụ không xa lúc này, là hai bóng người ngồi chêm trệ trên đường. Chêm trệ là thế nhưng lại là một thân rách dưới tàn tạng, tay cầm bát tay cầm vậy. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đây là đôi ăn mày thầy trò kia. Thầy, ta đói quá, nam chín đói đến hắc hắc, hai mắt lờ đờ, nhìn như sát sống biết nói vậy. Ngươi đừng có suốt ngày than đói có được không hả? Còn nói, người ta sẽ tưởng ta bỏ đói ngươi đấy, lão ăn mày thì lại mặc kệ lấy, chẳng buồn mà liếc nhìn. Không phải sao? Từ lúc đi theo người, ta chẳng có bữa nào là ăn no cả. Người không bỏ đói ta thì cũng là kiếm chuyện cho ta làm, ta sắp chịu không nổi rồi đây này, nam chín chịu không ít khổ, uất hận đều hiện hết trên mặt. Nếu không phải đánh không lại đối phương, ý thật muốn đánh lao ta một trận mà chút giận. Ngươi thì biết cái gì, đây là ta đang giúp ngươi luyện sự tập trung. Ngươi ăn no rồi, sao có thể tập trung mà tu luyện nữa? Lao ăn mày như thường mà lấy ra một chiếc bánh bao trắng non nà, cắn một phát, ngay nồm nhòm như trêu người y vậy. Lao nam chín tức đến đứng người, này cũng quá trêu người đi. Ăn mày ở đâu đến thế này? Đông, cho bọn họ một ít thức ăn đi. Hồng Khanh vô tình đi ngang qua, thấy dáng vẻ đáng thương này của bọn họ, không nghĩ nhiều, liền giang tay giúp đỡ lấy. Vâng, Đông theo lệnh, từ trong túi mà lấy ra một ít bánh kẹo, đưa cho bọn họ. Cảm ơn. Nam chín ngước đầu nhìn lên, không nhìn thì tôi nhìn một phát thì ngẩn người. Trên đời này còn có mỹ nhân đẹp như thế này sao? Trông chẳng khác gì tiên nữ dáng trần cả, khiến cho tâm tư của người thiếu niên này thốn thức mà nói không nên lời. Chương 187, khắc sâu vào trong tâm trí. Chương 187, khắc sâu vào trong tâm trí. Một bóng hình lướt qua đó, như khắc sâu vào trong tâm trí này. Đã từng gặp qua không biết bao nhiêu là nữ nhân, nhưng nữ nhân xinh đẹp đến bậc này, nam chính vẫn là lần đầu gặp phải. Chỉ đáng tiếc là đối diện với đối phương bản thân lại là dáng vẻ ăn mày này đây. Đẹp, đẹp quá. Trên đời này còn có nữ nhân xinh đẹp như thế sao? Đó là tiên nữ đấy à? Nam Chín nhìn mà ngẩn ngơ, hai mắt đều không rời đối phương. Hoa khôi của Viên Hoa lâu nào đâu phải là cái hư danh, chỉ có chút đó đã khiến ngươi như này, ngươi có tiền đồ hay không thế? Nhớ năm đó, ta anh tuấn bất phàm, người đẹp quay quanh không sao kể xiết cho được, trái ôm phải ấp, nào đâu có giống như ngươi của bây giờ, nhìn mà chảy nước miếng thế kia. Lão ăn mày hăng say mà nói, nhưng y lại chẳng mải mai mà quan tâm tới, khiến cho lão ta không khỏi tức tối bầy. Ngươi có nghe ta nói không đấy? Cái tên không có tiền đồ này, đúng là làm ta tức chết mà. Thầy, người ồn ào quá rồi đấy. Im lặng một chút đi nào. Nam Chín đẩy đối phương ngã qua một bên, chẳng buồn mà để ý tới. Thứ mà khiến y để tâm tới nhất hiện giờ, cũng chỉ có bóng dáng Hồng Khanh mà thôi. Thứ thấy sắc quên thời này, đáng ghét, lão ăn mày tức đến nổ phổi, ôm ngực mà thở không ra hơi. Say đắm là thế, nhưng thân là ngọn cỏ ven đường thì làm sao với tới được đây? Đến bữa ăn cũng là bữa đói bữa no. Nam Chín còn chưa biết ngày mai ra sao thì lấy gì mà lo cho người ta đây. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là chuyện của sau này, quan tâm hiện tại chi bằng hơn. Ta quyết định rồi, ta nhất định theo đuổi nàng cho bằng được. Nam Chín như hạ quyết tâm, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị chưa từng có. Đêm đến, tại một con phố nhỏ ít người qua lại. Bước đi trên đường, là một người đàn ông trung niên đang ngả ngả say. Tay cầm một bình rượu nhỏ, bước được vài bước thì uống lấy một ngụm to. Hai chân đảo qua đảo lại, nghiêng nghiêng mà ngả ngả. Ực, ực, rượu ngon, ta say cho quên hết sự đời. Ực ực, đã quá đi mất thôi. Đối phương uống từng ngụm rượu lớn nhưng lại không để ý đến, phía sau bản thân lờ mờ xuất hiện một bóng đen. Ngay khi đối phương phản ứng lại, quay đầu về sau thì đã ăn ngay một gậy mà ngất đi rồi. Đợi đến khi đối phương mở mắt ra một lần nữa, xung quanh đã là một nơi hoàn toàn xa lạ. Mà trước mặt gã giờ đây, lại là một song sắt. Mà sau song sắt đó, lại là những người mặc áo choàng đeo mặt nạ kỳ lạ. Con tưởng là đầu óc choáng váng nên nhìn lầm nhưng rủi mắt đi mấy lần, cảnh tượng vẫn là không thay đổi. Đây là đâu vậy? Ta tại sao lại ở đây? Đối phương ngơ ngác mà nhìn quanh, mơ màng mà không hiểu gì. Đừng có kêu nữa, chúng ta là bị bắt tới đây đấy. Ngươi đợi đi, sớm thôi sẽ tới lượt ngươi. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói, quay đầu nhìn đến thì thấy một đám người mặt ủ mày trao đang ngồi cuộn mình ở đó. Tới lượt ta. Ngươi là có ý gì? Đối phương nghe mà như hiểu như không, nệ mặt ra đó. Ý gì? Nhìn đi, còn ý gì được nữa? Bọn họ là muốn giết chúng ta đấy. Người đấy một mặt ảm đạm, chẳng còn chút sức sống nào mà đáp. Nhìn tới, là một đám người ma tu đang bắt nhốt vô số người vô tội khác vào lồng. Xem bọn họ như gia súc mà đối đãi, chẳng hề mà nương tay một tí nào cả. Cũng chẳng còn cái dáng vẻ cam chịu của trước đây. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Liễm, ngươi như vậy là quá đáng rồi. Sao có thể tùy tiện bắt người như vậy được? Vĩnh Trị tất nhiên là sẽ không đồng tình với loại hành vi này rồi, liền lớn tiếng mà ngăn cản lấy chúng ta mới vừa thoát khỏi hiểm cảnh. Ngươi làm như vậy, khác gì tự mình chuốc thêm phiền phức. Vĩnh Trị, nơi đây bây giờ đã không tới lượt ngươi lên tiếng rồi. Chuyện mà ta làm ngươi cứ đứng xem là được, chớ có xen vào. Không thì đừng trách ta không nể tình trước đây. Liễm sớm đã bị sức mạnh che mở đi lý trí, chỉ một lòng muốn mạnh lên. Nào đâu có quan tâm tới cái gọi là luân thường đạo đức kia. Gã sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để trở nên mạnh hơn. Từ sau sự việc bị tuần ti phủ vây quét đó, nội bộ của ma tu đã phân ra thành hai thái cực. Một là do Vĩnh Trị dẫn đầu, bảo thủ như cũ, tìm một nơi ở nó, tiếp tục an ổn mà tu hành. Hai là do Liễm dẫn đầu, chủ tu là công pháp huyết hành quyết. Vì nâng cao thực lực, chuyện gì bọn họ cũng đều dám làm. Nhưng công pháp này lại yêu cầu huyết nục của người khác, đem người ra luyện tế. Có thể nói là cùng hung cực ác. Nhưng đổi lại, sức mạnh mà bọn họ nhận được từ nó đó không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng ra được. Bắt người luyện công thì đã làm sao? Ngươi lẽ nào không muốn mạnh hơn sao? Những ngày tháng phải chịu tuột đó, ngươi quên rồi hả? Ngươi quên nhưng ta không quên. Liễm lạnh giọng, lời nói cũng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt cao cao tại thượng, tự xem mình là nhất đó. Sẽ có một ngày, ta đem tất cả bọn họ dẫm đạp dưới chân. Ta xem, bọn họ có còn cao ngạo nữa không? Xuất thân của Liễm chỉ đơn thuần là một người nông dân bình thường. Tuổi thơ trải qua là những tháng ngày bán lưng cho đất bán mặt cho trời. Từ sáng sớm đã theo cha ra đồng cày tấy, đến tận khi mặt trời lặn đi bọn họ mới theo đó mà trở về. Mỗi ngày đều đặn mà trôi qua như thế, nhưng cho đến một ngày, mọi chuyện đều đã trở nên thay đổi. Ngày đó, ngày mà gã cả đời này đều sẽ không quên đi được. Theo như lẽ thường, nông dân bọn họ đều sẽ phải cống nạp một phần lương thực cho các quan thuế. Nếu như là trước đây, bọn họ cũng xem như là miễn cưỡng đóng đủ. Nhưng không biết vì sao, trong một khoảng thời gian ngắn này, lại sinh ra nhiều khoản thuế khác nhau, và tất nhiên nó cũng khiến những người nông dân như bọn họ kiệt quệ. Vốn trước đó đã khiến bọn họ ngày đêm phải lao lực, đây có khác gì là đang muốn mạng của bọn họ. Lại thu thuế. Không phải ba ngày trước mới vừa thu thuế đó sao? Hôm nay sao lại thu thuế nữa rồi? Liễm, lúc này chỉ mới vừa 15 tuổi, nhưng cơ thể cực kỳ cường tráng, vai u bắp thịt, khuôn mặt chân chất nhưng không thật thà. Là người có sao thì nói vậy, cương trực nhưng cũng nóng tính. Một đám thấp kém các ngươi có ý kiến gì? Thu thuế của các ngươi chính là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi còn từ chối là muốn chết sao? Lý trưởng, người phụ trách thu thuế cũng như phần chia đất đai cho bọn họ. Dẫn theo một đám quân lính, to tiếng mà quát nạt, ý thế mà phách lối với bọn họ. Nhưng cũng phải cho bọn ta thời gian chứ, nói thu liền thu. Bọn ta lấy đâu lương thực để nộp? Liễm mặt mày khó chịu, muốn nói lý nhưng đối phương nào đâu có nghe các ngươi. Nhìn xem, nhà ta đã không còn gì nữa rồi. Đều phải ăn cỏ dại mà sống qua ngày thì lấy đâu lương thực nộp cho các ngươi. Thế tóm lại các ngươi có đóng hay không? Bọn ta cũng chỉ nhận lệnh mà làm việc, không rảnh đâu mà nói nhiều với các ngươi. Lý trưởng một mặt âm u, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Chương 188, huyết tế chương 188, huyết tế đối diện với một khoản thuế từ trên trời rơi xuống đó, gia đình của Liễm chẳng biết phải làm sao cả. Đến lúc này, cha của Liễm chỉ đành hạ mình xuống mà cầu xin đối phương. Dù sao bọn họ cũng không đắc tội được, đấu với quyền thế thì có khác gì là tự mình tìm chết. Đại nhân, trẻ con không biết chuyện. Ngài có thể nào thư thả cho nhà ta vài ngày có được không? Cha của Liễm thấy thế, nhỏ giọng mà định nọt lấy đối phương. Cha, cần gì phải khúng núm trước bọn họ? Nói thẳng luôn, bọn ta không có, các ngươi đi đi. Gì cũng thuế ai mà đóng cho nổi, các ngươi đây là cướp mà. Mới ngày trước đó còn thuế người, giờ đến thuế nước, còn có thuế đất, thuế gió Liễm tất nhiên là không chịu rồi, thái độ còn là cực kỳ kiên quyết. Đứa trẻ này, con. Đại nhân, đừng có nghe nó nói bậy cha của Liễm vội mà bịt miệng của Liễm lại, còn nói nữa thì bọn họ còn cầu xin sao được con là muốn hại chết cả nhà chúng ta sao? Không có ạ. Được thôi, người đâu, đem những vật quý giá trong nhà này đều đem đi hết cho ta. Ai phản kháng, trực tiếp đánh chết, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, lý trưởng nào đâu có để tâm tới bọn họ ra sao, thô bạo cưỡng chế mà thi hành dám không đóng thuế, các ngươi chính là chống đối với vương quyền. Có tin là ta gô cổ tất cả lại không hả? Xem các ngươi có mạnh miệng nữa hay không? Các ngươi không được phép, đây là tài sản của bọn ta. Là ai thì cũng không được phép mang đi, Liễm ôm mà ngăn chặn lấy bọn họ nhưng một người bình thường như gã, đối đầu với tu hành giả mà nói, nào có sức kháng cự gì. Liễm bị đè xuống mà đánh. Con ta. Đại nhân, cầu xin ngài tha cho nó. Có bao nhiêu, ngài cứ lấy đi hết vậy, cha mẹ của Liễm chạy đến, vì dưới chân đối phương mà cầu xin. Còn đánh nữa, con trai họ e là chết mất. Ừ, lần này ta tha cho, còn có lần sau thì đừng có mà trách ta vô tình, không chỉ lấy đi hết đồ của bọn họ mà đám người đó còn đánh cho bọn họ một trận thảm hại. Vương quyền nào đâu có phải là thứ mà bọn họ có thể chống đối. Cũng từ đây, gieo vào lòng của Liễm một nỗi thù hận vô cùng lớn. Đáng hận, Liễm nằm trên đất, cả người đều là thương tích. Siết chặt đôi lòng bàn tay, trên mặt là đầy vẻ không cam tâm. Đều là con người với nhau, đối phương vì sao lại có quyền cướp đoạt của bọn họ? Liễm rút áo ra đi, tìm kiếm con đường cho riêng mình. Chỉ khi trở nên mạnh hơn mới không còn bị bắt nạt nữa và cũng chỉ khi mạnh hơn, bọn họ mới có quyền nhu cầu cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. Đợi ngày con thành tài con sẽ trở về, cha mẹ chớ có lo. Còn đám khốn kiếp đó thì cứ chờ đó đi, sớm hay muộn ta cũng sẽ tìm các ngươi báo thù. Liễm đi một lần là không biết bao lâu, đến nay vẫn chưa hề quay lại. Bởi vì gã biết, bản thân vẫn còn chưa đủ mạnh. Vĩnh Trị, chuyện mà ngươi làm không được thì để ta vậy. Ngươi vẫn là quá mềm lòng rồi, đi trên con đường trở nên mạnh hơn của cường giả sao có thể mềm lòng được? Liễm một thân lãnh đạm, nét mặt sâu không thấy đáy đó, thật khiến người ta chẳng thể đoán được là gã đang nghĩ gì bắt đầu. Huyết tế. Liền có mười mấy người ma tu xông vào, đem đám người dân vô tội kia cưỡng chế mà lôi ra. Coi bọn họ như gia súc, ai không nghe lời bọn họ liền dùng roi mà quất lấy. Mặc cho đối phương có van nài cầu xin thế nào đi chăng nữa, ta còn chưa muốn chết, các người tha cho ta có được không? Bao nhiêu tiền ta cũng đưa. Khu khu, con sợ quá. Ở giữa đó là một trận pháp được in sâu trên nền đất, hình thù kỳ lạ, nhìn như một chiếc đầu dê bị khắc lên vậy. Bên ngoài thì bị bao phủ bởi một vòng tròn, trong vòng tròn đó là ngôi sao năm cánh, sau cùng mới là đầu dê được khắc kia. Ma tu đem bọn họ đều đặt hết vào bên trong, như có một lực hút vô hình đem bọn họ mà đi chặt xuống vậy, quỳ ở đó mà chẳng thể đứng dậy. Đại trận sáng lên, một phần sinh cơ của bọn họ theo đó mà chạy ngược vào trong đại trận. Đúng lúc này, ngay khi đại trận chỉ mới vừa được khởi động, truyền đến là một giọng nói vô cùng quen thuộc, cùng với đó là vô số binh lính tiến vào. So với lần vây quét trước đó thì lần này, sự chuẩn bị của bọn họ càng là kỹ càng hơn. Ma tu to gan, các ngươi lại dám bắt người làm điều ác. Trong mắt các ngươi có còn vương quyền hay không vậy? Người dẫn đầu trong bọn họ chính là Thường Âu, lần này trở lại tự tin hơn trước rất nhiều. Vương quyền? Thử, thứ rách nát đó mà ngươi cũng tin bảo. Ngươi tin nó như thế, vậy thì đợi nó đến cứu ngươi đi. Xem, là ta giết các ngươi trước hay là vương quyền cứu các ngươi đây? Liễm cười khẩy một tiếng, khinh thường lộ rõ ở trên mặt. Xem ngươi nói kìa, dám khinh thường vương quyền là ai cho ngươi cái lá gan chó này vậy? Kiếm cô tinh, kiếm hoàng, cường giả cấp hoàng trung cấp. Trên tay là cô tình kiếm, thân kiếm dài thứ ba, lưỡi kiếm sắc bén vô đối, chém sắc như chém bùn. Vỏ kiếm được chế tác tinh xảo, hơn thể là được làm bằng vàng dòng nguyên chất. Ngươi là ai? Dám láo xược ở đây, tìm chết! Liền có một ma tu xông tới, muốn ra tay dạy dỗ lấy đối phương. Nhưng còn chưa kịp chạm vào kiếm vô tình thì một tia sáng đã lướt qua, đem kẻ đó mà chém làm đôi. Một đám ma tu nhỏ nhoi cũng phải cất công ta đến đây. Thường Âu, ngươi bây giờ đã vô dụng thành bậc này rồi đó à? Kiếm cô tinh đút kiếm vào bao, khí thế tỏa ra là không thể xem thường cho được. Kẻ này không tầm thường, với một màn đó của đối phương, Vinh Trị đã bị dọa cho xanh mặt. Cấp hoàng, đây là viện binh mã các ngươi tìm đến đó sao? Cũng khá được đấy, nhưng mà so với ta còn kém xa nhiều lắm. Nhưng Liễm lại không để đối phương vào mắt, xông đến mà ra chiêu với đối phương. Dựa vào phá sát ý của bản thân, gã sao có thể sợ đối phương được? Nhưng mọi chuyện lại không như những gì mà gã nghĩ, đối phương lại chỉ cần một kiếm, đã không biết từ lúc nào đem Liễm nhẹ nhàng mà đẩy lui rồi. Lưỡi kiếm cực nhanh, lướt qua một cái, in hằng trên vách đá là một lưỡi chém cực sâu. Đến khi phản ứng lại, thiếu một chút, kiếm đó đã đem đầu của Liễm mà chém xuống. Nếu như không phải phản ứng của gã nhanh, kịp thời tránh đi một đòn đó thì sợ là đã trở thành một cổ thi thể lạnh lẽo. Thực lực này, trên lệch quá là lớn đi. Ồ, tránh được một kiếm đó à? Xem ra ngươi không tệ, nhưng một kiếm này, ngươi muốn tránh cũng tránh không được đâu. Kiếm cô tinh tụ lực vào kiếm, lưỡi kiếm tức thì phát sáng, còn là một ánh sáng cực kỳ chói mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ. Tên này là ai, lại mạnh đến vậy? Ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Còn chiến tiếp e là không hay, chạy vậy. Liễm bị một kiếm vừa rồi dọa cho sợ, trán đổ đầy mồ hôi. Chẳng muốn chiến tiếp đã muốn chạy, còn đánh e là sẽ không còn mạng nữa mất. Muốn chạy, ngươi xem ta là ai thế? Kiếm cô tinh xuất kiếm, một kiếm chém tới, trực tiếp đem đối phương chém đến trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Chương 189, huyết trảo pha y. Chương 189, huyết trảo pha y. Đứng trước kiếm cô tinh, Liễm chẳng đáng để mà nhắc tới. Ngay khi đối phương định một đòn dứt khoát mà tiến gã về trời thì Thường Âu lại bất ngờ lên tiếng mà ngăn cả lấy. Liễm làm manh mối hữu ích nhất để tìm được hắn, sao có thể nói giết là giết được. Đừng giết, giữ lại tên này. Ta có chuyện cần hỏi. Thường Âu ra chiêu, ngăn lấy đối phương. Còn không, Liễm cũng khó mà giữ được mạng của mình. Tên này sao có thể mạnh như thế được, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Không được, ta không thể chết ở đây được. Ta còn phải trở nên mạnh hơn, sao có thể chết ở đây được. Liễm trọng thương mà khập khiễng đứng đó, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn tới bọn họ. Không giết sao? Tùy ý ngươi vậy. Kiếm cô tinh thu kiếm lại nhưng vẻ cao ngạo vẫn là không hề giảm đi. Kiến cỏ mà thôi, giao cho ngươi xử lý đấy. Chuyện của ta ở đây hết rồi, đi đây. Các ngươi là đang khinh thường ta đó sao? Đừng có mà xem thường ta. Huyết hành quyết, huyết tế, đến lúc này Liễm chỉ đành đường cùng rất châu, thi triển ra bi pháp huyết tế đám người kia, gia tăng sức mạnh cho bản thân. Như vậy mới có thể đại chiến một phen. Dám khinh thường ta, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. A a a, ta không muốn chết. Cứu ta, cứu bọn ta. Lập tức truyền đến là từng tiếng kêu la thảm thiết, huyết nhục lẫn sinh cơ của bọn họ thông qua đại trận mà truyền đến cho Liễm. Đại nhân, cứu bọn ta không muốn chết. Đại nhân, trong tức khắc thực lực của Liễm tăng mạnh, nhưng cũng cùng với đó là những người kia gào thét trong đau đớn quằn quại, tràn đầy sự thống khổ bi thương, nghe mà xé lòng. Huyết nhục liên tục bị hấp thu, cơ thể như bị xé toạc ra, cơn đau này khó ai mà hiểu được. Các ngươi ồn ào quá đấy, im lặng hết đi. Gào lên cái gì, chói hết cả hai. Ta đem tên này chém chết không phải là được sao? Kiếm cô tinh vốn đã quay người muốn rời khỏi đây nhưng lại không ngờ tới còn có một màn này, chỉ đành quay người trở lại. Vốn đã muốn tha cho đối phương nhưng đến nước này không thể không giết, nhanh như chớp mà chém ra một đường kiếm nhắm thẳng vào cổ của đối phương. Nhưng một đòn đó lại bị Liễm dễ dàng mà đỡ lấy, toàn thân gã giờ đây đều bao trùm bởi khí đen, hơi thở còn là cực kỳ tà ác, phá sát ý của gã đã tăng lên một bậc. Nhưng kiếm cô tinh sao có thể đứng đó trơ mắt ra mà nhìn được. Kiếm cô tinh thấy thế liền một lần nữa tụ lực vào kiếm, còn khủng bố hơn cả trước đó, chém tới một đường nữa. Nhưng một đòn này lại bị Liễm vất tay một cái dễ dàng mà phá giải. Khoảng cách về thực lực kia tức thì đã được rút gọn. Lại có thể chặn được một đòn này của ta, thực lực của ngươi tăng lên không ít đấy. Vậy thì tiếp thêm một đòn này nữa đi. Kiếm cô tinh dồn lực hơn nữa, dùng hết sức bình sinh mà chém ra một đường. Dám khinh thường ta, ta ghét nhất chính là ánh mắt này của các ngươi. Huyết hành quyết, huyết trảo phá ý. Liễm cũng tung ra đại chiêu mà đáp trả, hình thành ma trảo mà giao chiêu với đối phương. Một vệt sáng nhanh như chớp mà lao nhanh đến kinh người, ẩn hiện còn là mang theo một chút khí tức dị thế. Âm một tiếng rền trời, mặc dù đã gia tăng sức mạnh, nhưng đến cùng Liễm cũng không phải là đối thủ của đối phương. Ma trảo bị đánh tan, còn bị một đòn đó đánh lui. Liễm trọng thương mà nôn ra máu tươi, hai chân lảo đảo xém tí nữa là ngã. Kiếm cô tinh cũng nhân cơ hội này ra đòn mà kết liễu, một kiếm mà chém tới. Con cờ này ta vẫn còn cần dùng đến, các ngươi sao có thể nặng tay như thế này được. Bất ngờ hắn xuất hiện với dáng vẻ người thần bí, dễ dàng mà chặn đứng một đòn kết liễu đó, còn ở trước mặt bọn họ mà muốn mang người đi. Cảm giác này không tiếp, là hắn, mau bắt hắn lại. Thường Âu cảm nhận được khí tức trên người hắn trùng với khí tức mà y cảm nhận được tại hai thế gia kia, là cùng một loại. Liền biết rằng người mà bản thân cần tìm chính là hắn, nhưng bọn họ muốn bắt được hắn nào đâu có phải là chuyện dễ. Hắn mới vừa đó một làn sương khói đỏ bốc lên, đã cùng với Liễm biến mất không chút dấu vết. Đợi khi làn sương khói đỏ tan đi, đám người bọn họ cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn quanh. Tên đó thân pháp nhanh quá, lại có thể cướp người từ trong tay ta. Kiếm cô tinh nhất thời mà sử sờ, còn có thể cướp người trong tay y đi, hắn có thể xem như là hiếm thấy. Đáng ghét, lại để hắn chạy được. Thường Âu trơ mắt nhìn hắn biến mất trước mặt mình, đến rồi lại đi, hoàn toàn không xem y ra gì, chỉ đành chút giận lên đám người ma tu này. Còn đám người các ngươi nữa, đều bắt hết lại cho ta, tên nào phản kháng thì giết, một tên cũng đừng hòng thoát. Mà đám người Vĩnh Trị đã biến mất lúc nào lại không hay, còn lại cũng chỉ là đám người điên cuồng theo đuổi sức mạnh kia. Đứng trước tuần ti phủ, dĩ nhiên bọn họ hoàn toàn không có sức chống trả rồi. Chúng ta cứ thế bỏ chạy, chuyện này e là không hay đâu. Trong đám người bọn họ, có một người vì thấy ấy náy nên lên tiếng. Bỏ mặc đồng đội mà chạy thế này, đây nào có phải là hành động nên làm? Chúng ta còn có thể làm sao? Không nói đến tên kia mạnh mẽ như nào, tuần ti phủ nào đâu phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Giữ được tuổi xanh lo gì không có củi đốt. Vĩnh Trị biết là thực lực của bản thân có hạn, tạm thời cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Chỉ cần bọn họ không sao, ma tù vĩnh viễn sẽ không diệt. Chờ ngày sau, nhất định sẽ có cơ hội khôi phục. Bên này, chẳng mấy chốc, người của ma tu đều đã bị bắt hết lại. Không còn Liễm lẫn Vĩnh Trị, bọn họ chẳng khác gì gà con chờ bắt cả. Tuy là không bắt được đối phương nhưng từ những người này, Thường Âu cũng biết được không ít là chuyện. Ngươi nói, là vào mấy ngày trước, tên đó tự tìm đến các ngươi, còn đưa cho các ngươi một môn bí pháp giúp tăng sức mạnh. Chuyện này đều là thật. Thường Âu nghe mà nửa tin nửa ngờ, cảm giác rằng hắn vô cùng bí ẩn. Muốn bắt được người này e là không đơn giản. Đúng vậy, đại nhân, bọn ta chỉ biết bao nhiêu đó thôi, ngài tha cho bọn ta đi có được không? đám người ma tu quỳ xuống dưới chân của Thường Âu, không núm mà van mài lấy đối phương. Tha, một đám các ngươi giết người tu luyện ma công, bảo ta tha ta làm sao tha cho các ngươi đây? Người đâu, đều đem bọn này bắt nhốt lại cho ta, chờ ngày sau xử trí. Thường Âu lạnh giọng ra lệnh, mặc cho bọn họ có khổ sở mà van mài. Giống như cách đám người kia cầu xin bọn họ vậy. Đám người các ngươi giết người vô cớ, ỷ bản thân có quyền có thế thì giỏi làm sao? Các ngươi chỉ đầu thai tốt hơn bọn ta mà thôi, đợi ta đầu thai vào được nhà tốt hơn các ngươi, xem ta làm sao báo thù các ngươi đây. Một ma tu trong bọn họ hét to mà chút ra tất cả bất hận trong lòng, thà là đập đầu vào đá tự vẫn còn hơn là chết trong tay đối phương, dọa cho đám người kia sợ chết khiếp. Một thân khí khái đó thật khiến người ta ngưỡng mộ, cũng khiến người ta cảm thán. Chương 190, Cao Thái Lâm. Chương 190, Cao Thái Lâm. Lại nói đến Cao Thế Gia, lúc này người mà bọn họ cho gọi về kia đến cùng vẫn là phải trở về. Chỉ thấy một bóng người bước qua bậc cửa cao của Cao Thế Gia, quần áo thì xộc xệch, tướng đi thì cả là phất phớ, miệng ngậm một đông cỏ lao, so với sự trang trọng của nơi này hoàn toàn là lạc quẻ. Cao Thế Gia à, bao năm qua vẫn vậy, thật khiến người ta buồn luôn mà. Vang lên là một giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần bất hảo, có ai không? Nhà chết chủ hay gì mà không thấy ai hết vậy? Ngươi trở về rồi đó à? Cao Thái Thành đứng trước sảnh chính, liếc nhìn đối phương một cái, ánh mắt ấy tựa hồ như có rất nhiều điều muốn nói, thấy ta còn không biết mở miệng chào. Chỉ thấy đối phương cười nhẹ mà không nói gì, trực tiếp xoay người lại mà rời khỏi đây. Đối với nơi này, người khác có thể mong chờ ở lại, nhưng đối với mà đối phương mà nói, nó chẳng khác nào cái nhà giam cả. Một phút ý cũng chẳng muốn ở đây. Ngươi là muốn đi đâu? Nhanh như chớp, Cao Thái Thành đã đứng chặn trước mặt đối phương rồi. Lao ta dù gì cũng là cấp hoàng, nào có thể để đối phương muốn đến là đến, muốn đi là đi trước mặt bản thân mình được. Ông nên biết, ta vốn chẳng muốn trở về đây. Nếu như không phải ông uy hiếp ta về, thử, ông nghĩ ta trở về cái nhà ngục tăm tối này sao? Cao Thái Lâm, con trai thứ hai của Cao Thái Thành, là anh em cùng cha khác mẹ với Cao Thái Vũ, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Vẻ ngoài cũng chững chạc hơn, một thân trầm ổn mà đứng đối diện với đối phương. Nhà ngươi Cao Thái Thành tức đến anh ách nhưng lại thẳng thể được gì, ai bảo chuyện này đều là do lão ta mà ra. Nói nhiều quá đấy, một là để ta vào, hai là để ta đi. Lão già nhà ông nhanh mà chọn đi, ta không có thời gian đâu mà dây dưa với ông. Cao Thái Lâm mất kiên nhẫn, thái độ hẳn ra mặt. Ngươi, thử, vào đi. Ngươi đâu, còn không mau sắp xếp chỗ ở cho thiếu gia đi. Cao Thái Thành sau khi dặn dò qua, giận dữ đùng đùng mà bỏ đi vào trong. Cao Thái Lâm này là đứa con riêng của Cao Thái Thành nhưng từ nhiều năm về trước đã rời khỏi Cao Thế Gia, nếu như không phải Cao Thái Vũ đã chết, Cao Thế Gia không còn người thừa kế thì Cao Thái Lâm cũng sẽ không bị ép trở về. Còn bên này, Liễm sau khi được hắn cứu khỏi, liền được hắn đưa đến một căn nhà tranh mà tránh nạn. Thương thế tuy là hơi nặng nhưng lại không có ảnh hưởng gì lớn đến cơ thể. Nghỉ ngơi ngày một ngày hai là có thể bình phục trở lại. Ơ, chuyện gì thế này? Liễm bất ngờ mà mở mắt ra, trước mặt gã giờ đây là một người mặc áo tròn đen, che kín mặt. Gã liền ngồi bật dậy, cảnh giác mà nhìn đến đối phương. Ngươi là ai? Sao lại cứu ta? Quên nhanh thế, mới không gặp có mấy ngày ngươi đã quên ta rồi sao? Hắn cất giọng, đối phương mới nhận ra hắn là ai. Là kẻ trước đó hai tay dâng tặng huyết hành quyết kia. Là ngươi, thấy là hắn, Liễm mới buông bỏ phòng bị xuống. Ngươi cứu ta là có mục đích gì? Cứu ngươi, là ta cần ngươi làm một số việc. Thế nào, có muốn cùng ta làm nên chuyện lớn không? Hắn một thân thâm sâu, lời này nói ra càng là khó giỏi nhưng trước tiên, vẫn là tìm một nơi thích hợp cho ngươi ở tạm vậy. Nơi mà hắn nói đến, chính là địa bàn của Hắc Kỳ Bang. Một bang phái có chút tiếng tăm nhỏ ở nội thành. Dựa vào việc bảo kê mà sống qua ngày. Hai người bọn họ cứ thế mà ngang nhiên tiến vào, xem nơi đây như trốn không người vậy. Đây là chỗ nào thế? Cũng xem như là tạm được, Liễm đưa mắt mà nhìn quanh, so với lệ phường trước đó của bọn họ. Nơi này tuy nhỏ nhưng trang trí lại xem như là không tệ. Đây à, rất nhanh thôi sẽ là nơi ở mới của ngươi. Thế nào, có thích không? Hắn thì đi trước, chậm rãi mà đáp. Là kẻ nào lại dám đến làm phiền bang phái của ta? Các ngươi là muốn chết sao? Có biết ông đây là ai không hả? Hắc Hùng, bang chủ của Hắc Kỳ Bang bước ra, tự nhiên lại có hai kẻ lạ mặt xuất hiện thế này. Gã ta liền lớn tiếng mà quát tháo, hùng hùng hổ hổ với bọn họ. Ồ, ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Hắn lại chỉ cần liếc mắt một cái, đối phương đã sợ đến mất mật. Ta linh ma nhãn ra huy, đối phương như cận kề cái chết đáng nơi vậy. Cái, đại nhân, tha mạng. Ta mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn, cầu xin ngài tha mạng cho ta, ta còn chưa muốn chết. Hắc Hùng vội mà quỳ xuống xin tha, cái nhìn chết chóc đó. Nói cho gã biết, hắn là người không dễ chọc. Chọc là chết. Đại ca là làm sao vậy? Tại sao lại quỳ xuống? Hai tên này. Đại nhân, đàn em của đối phương thấy thế, còn là không hiểu chuyện gì xảy ra. Vội mà muốn đỡ đối phương dậy nhưng lại vô tình nhìn vào ánh mắt của hắn, xem tí là bị dọa cho chết chân tại chỗ, lắp bắp mà nói không nên lời. Xem như là các ngươi biết điều, tạm tha cho các ngươi vậy. Từ nay về sau, nơi đây sẽ do người này làm chủ. Các ngươi nhất định phải biết nghe lời, không thì chết. Hắn đứng đó, chắp tay sau lưng, sừng sững như núi lớn, lời nặng tựa như Thái Sơn. Sau khi cảnh cáo qua bọn họ thì lại nói tiếp với Liễm, nơi đây sẽ là căn cứ mới của ma tu các ngươi, ta muốn trong vòng một năm, ngươi biến nơi đây trở thành một phương thế lực có thể đối chọi về thế gia, ngươi làm được không? Hai tên này là ai vậy? Muốn chiếm địa bàn của ta sao? Đây là không xem ta ra gì mà. Đáng ghét, ta đánh không lại bọn chúng. Hắc Hùng dè dặt mà ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ dám nhìn trộm chứ không dám nhìn thẳng. Địa bàn bản thân vất vả giành được, cứ thế mà hai tay dâng lên. Ngươi là muốn đối chọi với các thế gia? Liễm nghe qua lời hắn nói, mơ hồ mà thất kinh. đối chọi với thế gia đã là gì, thứ ta muốn còn hơn thế nước kia. Ngươi chỉ cần đi theo ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là đỉnh cao của sức mạnh. Bọn họ có là thá chi, hắn tự tin mà nói, ngạo mạn đến tận trời. Liễm có thể nghe ra, trong mắt hắn chẳng có thứ gọi là vương quyền kia. Mà đây, lại chính là những gì mà gã tìm kiếm bấy lâu nay. Còn đối với những kẻ không phục này, trực tiếp giết chết là được rồi. Không còn kẻ cản trở, ta tin. Chuyện mà ta giao cho ngươi, ngươi sẽ làm được. Hắn sau khi dặn dò đối phương qua một lượt thì liền rời khỏi nơi này, chỗ này liền để đối phương làm chủ. Ngươi tên là gì? Đứng lên đi. Liễm đợi cho hắn đi khỏi, mới chú ý đến bang chủ của Hắc Kỳ Bang đang quỳ ở kia. Đại nhân, kẻ hèn này tên là Hắc Hùng, ngươi cứ gọi ta tên đen là được. Hắc Hùng cũng đúng, dè dặt mà đáp. Bởi vì tên này biết, kẻ ở trước mặt đây không phải là người mà bản thân có thể đắc tội. Thứ này, ngươi cầm lấy đi, dựa theo trên đó mà tu luyện. Thực lực này của ngươi cũng quá là kém rồi, chẳng giúp được gì cho ta cả. Đợi ngươi trở nên mạnh hơn, ta sẽ giao việc cho ngươi làm. Liễm từ trong tay áo mà lấy ra huyết hành quyết bản tinh giản đưa cho đối phương. Đây chính là lúc bồi dưỡng nhân tài cho bản thân dùng, mà huyết hành quyết này lại là thứ thích hợp nhất bây giờ. Đây là Hắc Hùng hai tay nhận lấy, mơ hồ cảm nhận được sức mạnh hắc ám mà nó tỏa ra, khiến cho gã bất giác mà kiên rẻ. Chương 191, Binh Bảo Lâu quy phục. Chương 191, Binh Bảo Lâu quy phục. Lần trước đó, Ô Thế Gia bọn họ thất thủ trước Binh Bảo Lâu. Lần một rồi đến lần hai, đối với một thế gia mà nói đây không khác gì một cú tát thẳng vào mặt cả. Vấn đề liên quan đến thể diện này, bọn họ sao có thể bỏ qua được? Mạnh, lượng binh khí mà chúng ta bán ra đã không còn được nhiều như trước được nữa. Cứ tiếp tục cái đà này, e là Binh Bảo Lâu không cầm cự được bao lâu nữa mất. Chuyện này, để ta tính vậy, Mạnh vốn chỉ muốn chú tâm rèn binh khí, nhưng muốn quản lý được Binh Bảo Lâu này, sao chỉ đơn thuần như thế được? Muốn phát triển nó thành một phương thế lực lại càng là không đơn giản. Bọn họ tuy là đánh đuổi đi được Ô Thế Gia, nhưng cũng cùng với đó, lượng khách hàng đến với Binh Bảo Lâu càng ngày càng ít. Không có Đô Thế Gia chống đỡ, lại thêm Ô Thế Gia gây phiền phức, chẳng có ai là dám tìm đến bọn họ mà rèn binh khí cả. Dù sao trước đó, danh tiếng đều là do Đô Thế Gia bảo đảm, Binh Bảo Lâu mới có một chỗ đứng vững chắc tại nội thành. Nay Đô Thế Gia đã sụp đổ, không còn ai đứng ra đảm bảo. Uy tín của Mạnh lại không đủ lớn, cũng sẽ không có ai tìm đến bọn họ mà rèn vũ khí nữa. Lẽ nào là phải làm theo cách của hắn sao? Đang lúc Mạnh suy tư, nghĩ cách làm sao mới phải thì lại có khách không mời mà tới. Nhìn đến, hóa ra là gia chủ của Ô Thế Gia đích thân tìm đến nơi này. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương đến đây ắt hẳn là không có ý tốt gì rồi. Đây là Binh Bảo Lâu đó sao? Sao lại trở nên hoang tàn như này rồi? Ta nói mà, người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, kinh nghiệm vẫn là có chút thiếu sót. Ô Lương chưa gì hết đã lên tiếng chế giễu, lời lẽ còn là sặc mùi thuốc súng. Ông là trước những lời lẽ đó, Mạnh nhíu mày lại, quay đầu nhìn tới đối phương, ngờ ngợ nhưng nhất thời khó mà nhận ra đối phương là ai. Xin tự giới thiệu, ta, Ô Lương, gia chủ của Ô Thế Gia. Lần này đến đây chính là muốn chiêu mộ ngươi, ngươi đừng có mà không biết điều. Ô Lương không ngại mà giới thiệu bản thân, chính là muốn nhân cơ hội này mà ra vai một phen. Thì ra là gia chủ của Ô Thế Gia, thân hạnh gặp mặt, Mạnh chào cho có lệ, chẳng bận tâm là mấy không biết, ngài đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì? Ta biết ngươi còn trẻ, có tham vọng, nhưng ngươi phải biết, ở cái thời đại này, quyền lực mới là thứ chi phối tất cả. Ngươi có tham vọng thì đã làm sao, bọn ta chỉ cần muốn một tay là có thể nghiền chết ngươi rồi, ngươi có biết không? Ô gia chủ là đang khuyên can lần cuối, nhắc rõ thiệt hơn với đối phương. Không thì, đừng trách lao ta nặng tay. Đã nói đến nước này rồi, ta không tin ngươi không quy phục ta. Ha, đó cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. 1, 2, 3, còn không mau lên tiếng. Chuyện này, ta quyết định rồi. Suy cho cùng ta vẫn là quá non dại, cần phải có sự che chở của thế gia mới có thể tồn tại được. Ta đầu nhập thành thế gia vậy, Mạnh cố tình mà nhấn nhá từng câu từng chữ, khiến cho đối phương trở đến sốt ruột. Nhưng đến cùng, lại là chơi lão ta một bố rõ là đau. Cái gì? Ngươi là đang đùa với lửa đấy có biết không hả? Nghe được kết quả này, Ô Lương còn tưởng là đối phương đã quy phục mình. Chỉ là không ngờ tới, kết quả lại không như bản thân mong muốn. Đây cũng biết chơi người quá đi. Xin Ô gia chủ về cho, ta bây giờ là người của thành thế gia rồi. Ra tay với ta, người chính là đối nghịch với thanh thế gia đấy, Mạnh điềm nhiên như không, thậm chí còn thách thức lấy đối phương. Giờ đây đã có người chống lưng, ý còn sợ đối phương chắc. Ha ha, ngươi quyết định sáng suốt đấy. Lão giả kia không nghe thấy sao? Thanh thế gia của ta chính là đáng tin hơn Ô thế gia của ngươi. Thanh Thành cũng ra mặt, cười tươi như được mùa. Lại nói đến mối quan hệ không hòa thuận của hai thế gia bọn họ. Trước Ô thế gia ra uy thế này, lão ta sớm đã muốn thử từ lâu rồi. Ô gia chủ tức lắm nhưng lại không thể làm được gì, Thanh Thành còn đó. Lão ta ra tay, bản thân chính là người chịu thiệt. Dù sao danh xưng đao hoàng đó vẫn khiến người ta bất giác mà kiên rẻ. Cho dù có là cùng bậc cấp hoàng với nhau vẫn là khó đối phó. Thằng nhóc nhà ngươi quả là sáng suốt mà, không hưởng công ta ngày ngày chiếu cố ngươi. Thanh Thành cực kỳ hài lòng với kết quả này, gật đầu không nớt. Đột nhiên lườm mắt một cái, liếc nhìn lấy Ô gia chủ nhà ngươi sao còn chưa đi nữa? Là muốn ta tiễn đi sao? Hừ, các ngươi được lắm, cứ chờ đấy cho ta. Ô gia chủ giận dữ đùng đùng mà quay người lại, ôm theo cục tức mà rời khỏi đây. Cục tức này lao ta nhớ kỹ rồi. Ô gia chủ rời đi nhưng không phải là trở về Ô Thế Gia mà là đi đến Cao Thế Gia. Ô Thế Gia chấp nhận quy phục Cao Thế Gia, tất nhiên là sẽ không đơn giản chấp nhận quy phục như thế. Có chuyện thì phải tìm đến bọn họ, không thì cái gọi là quy phục này uổng công thì sao? Có chuyện gì trong ngươi lại bực tức thế kia? Là ai lại dám chọc tức gia chủ của một thế gia thế này, là chán sống rồi sao? Cao Thái Khang thấy đối phương hậm hực mà bước vào, liền đoán là có chuyện, chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra. Đó là Khang lão thái gia không biết đó thôi, ta mới vừa đến binh bảo lâu một chuyến, Ô gia chủ liền đem mọi chuyện mà kể lại, còn không quên thêm mắm dặm muối vào trong đó thanh thế gia, thật không để ngài vào trong mắt mà. Thử hỏi, còn để bọn họ lớn mạnh, có phải sẽ trở thành kẻ địch của Cao thế gia ngài hay không? Thanh thế gia sao? Trước đó đã dạy dỗ qua Bùi thế gia và Ăng Xô thế gia rồi, mà thanh thế gia này lại là một trong những thế gia đứng ngoài kia. Nhân cơ hội này, đến bái phỏng một chút vậy. Còn binh bảo lâu kia nữa, nghe nói là một cái cây hái ra tiền. Hừ, để ta vặt nó một ít lá vậy. Được, vậy thì ngươi theo ta đến thanh thế gia một chuyến nào. Cao Thái Khang gật gù một lúc, không chỉ muốn chào hỏi bọn họ mà miếng mồi ngon béo bở binh bảo lâu kia, lão ta cũng muốn chia lấy một phần. Như trước đó, Cao Thái Khang chân đạp trời không mà đứng trên cao nhìn xuống thanh thế gia, hai tay chấp sau lưng, tư thế cực kỳ cao ngạo, dường như trong mắt của lão ta chẳng hề có thế gia này trong mắt vậy. Ô gia chủ cũng chỉ có thể đứng sau trợ uy cho đối phương. Gia chủ của thanh thế có ở nhà không? Lão giả ta đích thân bái phỏng, còn không mau ra diện kiến. Cao Thái Khang cất giọng ồ ồ nhưng lại cực kỳ đầy nội lực. Cao Thái Khang, lão ta đến đây làm gì? Thanh thế gia ta đắc tội với lão ta ở chỗ nào sao? Không lẽ lời của Thanh Ly là đúng sao? Thanh Thiên nghe thấy tiếng, chỉ đành miễn cưỡng mà bước ra. Cao lão thái gia, ngươi đến thanh thế gia của ta làm gì? Lại đứng trên nhìn xuống là ý làm sao? Là xem thường thanh thế gia của ta sao? Nghe nói thanh thế gia ngươi thu binh bảo lâu vào trong tay, ta đến đây chính là để chúc mừng. Thế nào, ngươi có hoan nghênh không? Đến đây, Cao Thái Khang mới chịu từ trên không mà đáp xuống. Chương 192, muốn bảo viên hoa lâu, không dễ. Chương 192, muốn bảo viên hoa lâu, không dễ. Binh bảo lâu chịu đầu nhập thanh thế gia, chuyện này thanh thành còn kịp báo lên thì Cao Thái Khang đã dẫn theo Ô gia chủ tìm đến thanh thiên mà gây sự. Nhưng đối với loại chuyện này, thân là người từng trải, gia chủ của thanh thế gia sao có thể chịu kém trước hai người bọn họ được? Binh bảo lâu từ lúc nào quy phục thanh thế gia ta thế? Lẽ nào là chuyện này do Thanh Thành làm ra sao? Tên này cũng không tồi đấy. Ồ, chuyện này ta còn chưa nghe nói. Quý vị lại đến đây làm phiền, thật là vinh hạnh mà. Nhưng mà hai người, có phải là quan tâm Thanh Thế gia ta thái quá rồi không? Thanh Thiên tuy là không biết gì nhưng phần nào đã hiểu được mọi chuyện, dám đến đây gây sự vậy thì lao ta sẽ tận tình mà tiếp đái bọn họ, để cho bọn họ biết, Thanh Thế gia là không dễ chọc vào. Hừ, ngươi đừng tưởng như vậy là hay. Chỉ là một binh bảo lâu mà thôi, ta xem ngươi còn đắc chí được bao lâu. Ô Lương liền bước ra, vung lời hạch sách. Ô gia chủ đây là có ý gì? Bọn ta trước không ép, sao không buộc? Ai như ngươi đây, chỉ biết làm chuyện xấu. Thật không biết là da mặt dày đến cỡ nào, còn có mặt mũi nào mà lên tiếng ở đây. Thanh Thiên tuy là hòa nhã nhưng đối diện với kẻ ác, cứng rắn cũng chẳng kém gì ai. Nghe nói trước đó, Cao Thái Khang lão già này tìm đến hai nhà Bùi và Ăng Xô gây sự. Hôm nay, Ô Lương và lão ta đến đây, muốn gây phiền phức cho thanh thế gia ta, thử, không dễ đâu. Thanh gia chủ đây, quá lời rồi. Ai trong chúng ta đứng đây, không từng dùng qua một ít thủ đoạn chứ? Cao Thái Khang cũng chen lời vào, còn để đối phương nối tiếp. Bọn họ e là rơi vào thế hạ phong mất, hoặc cả chuyến đi này bọn ta đến cũng không phải là có chuyện gì. Nghe nói thanh thế gia thu phục được binh bảo lâu nhưng các ngươi lại không chuyên về việc rèn vũ khí nên có lòng tốt, muốn tiếp quản thay một phần. Chuyện này, thanh gia chủ không cần phải cảm ơn bọn ta đâu. Nói nghe hay nhỉ, muốn ta giao binh bảo lâu ra. Mặc dù ta không biết binh bảo lâu có đầu nhập thanh thế gia hay không nhưng với việc này, ta từ chối. Đây nói cho cùng cũng là chuyện của thanh thế gia ta, không phiền các ngươi phải nhọc lòng. Có quản lý được hay không, tự ta có cân nhắc, thanh thiên cũng không yếu thế, thẳng thừng mà từ chối đến đây thôi. Xin mời các vị về cho. Không tiếp. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nói nhỏ nhẹ không nghe lẽ nào thanh tiên nhà ngươi, muốn ta phải động tay sao? Cao Thái Khang buộc phát uy áp, đi chặt lấy đối phương. Nhưng thanh tiên cũng không phải là quả hồng mềm mà tùy ý bọn họ nhào nặn. Có thể đứng vững trong hàng ngũ thế gia, lão ta tất nhiên sẽ không tầm thường. Đứng trước uy áp của một cường giả cấp tôn, những người còn không có thì nói chi là nhún nhường. Lão khốn kia, đây là thanh thế gia ta đấy, muốn ra tay với ta, không dễ như ngươi tưởng đâu. Ngươi đâu, nên địch, thanh tiên nghiến răng. Bộc phát uy áp của cấp hoàng đỉnh cấp mà chống chọi với đối phương. Cùng với đó, là từ trong thanh thế gia mà xông ra, là hơn trăm người. Thực lực cao nhất có cấp hoàng, thấp nhất thì cũng là cấp linh đỉnh cấp. Bọn họ dàn thành ba hàng, trợ uy cho thanh thiên. Muốn động đến gia chủ của bọn họ, vậy thì phải xem bọn họ có đồng ý không đã. Ồ, người cũng đông đấy, nhưng suy cho cùng, kiến cỏ cho dù có đông thì cũng chỉ là kiến cỏ, có nhiều cũng vô dụng. Các ngươi, lên hết đây, Cao Thái Khang hoàn toàn là không để bọn họ vào mắt, khinh thường mà khịt mũi. Thế là, hai bên không nhiều lời nữa, lấy thực lực ra mà nói chuyện với nhau. Đại chiến nổ ra, thanh thế gia dựa vào lợi thế sân nhà, miễn cưỡng mà đánh ngang tay với Cao Thái Khang. Sấm nổ trời vang, cả một vùng trời đều vì bọn họ mà rung chuyển. Lại nói đến Nam Chín lúc này, từ sau khi gặp được Hồng Khanh thì ngày nhớ đêm mong, thần hồn điên đảo. Bóng hình ấy in sâu vào trong ký ức, nhịn không được mà tương tư. Cũng vì lẽ đó, ngày nào y cũng kéo theo lão ăn mày lần la đến gần biên hoa lâu. Chúng ta ngồi đây đã được mấy ngày rồi đấy, ngươi thật sự không chán sao? Lần này đổi lại, người phàn nàn lại là lão ăn mày. Thầy, người có thể im lặng một chút được không? Người nói nhiều quá rồi đấy. Nam Chín chẳng màn mà để tâm tới đối phương, hai mắt đều dán chằm vào cánh cửa lớn kia. Tuy là bậc thang hơi cao nhưng nó không làm khó được y gì cái tên này lao ăn mày đứng người, nghiến chặt răng mà nhìn đến đối phương. Không ngờ đến, đối phương vậy mà lại chê bản thân lắm lời. Ta nghĩ kỹ rồi, Nam Chín đột nhiên đứng bật dậy, một mặt kiên định, như hạ quyết tâm. không làm thì không được. Nam Chín khoác lên mình một bộ quần áo tươm tất, tóc luốt ngược về phía sau, đồng bền trong gió. So với dáng vẻ ăn mày trước đó, đây mới dáng vẻ điển trai mà y nên có, khiến cho lão ăn mày nhìn mà sử sờ. Ngươi làm cái trò gì vậy? Thấy cái bộ dạng trải chuốt này của đối phương, lão ăn mày liền bày ra dáng vẻ nghi ngờ nhân sinh. Trò gì sao? Thầy thì làm sao hiểu được, tình yêu ấy mà. Thầy không yêu thầy không hiểu được đâu. Nam Chín vuốt tóc về sau, khí chất ngập trời, tự tin mà nói. Một khi bị tình yêu làm mở mắt, có mấy ai là bình thường đâu? Chưa thành tài đã bị mỹ sắc che mở lý trí, đứa học trò này của ta có phải là quá vô năng rồi không? Hạt dự, cũng tốt. Để nó trải nghiệm vậy, biết đâu lại là chuyện hay. Lão ăn mày nói rồi thì xoay người lại, đối phương đã muốn đâm đầu vào khổ, vậy thì để đối phương nếm mùi đau khổ vậy. Cút ra ngoài, đây là nơi là ngươi có thể vào sao? Nhưng đợi lại không như những gì mà Nam Chín tưởng, đến cửa còn không bước được vào thì nói gì đến việc gặp được người đẹp. Đừng tưởng thay một bộ đồ thì ta sẽ không nhận ra ngươi. Ngươi là tên ăn mày ngày ngày ngồi ở kia có phải không? Ừ, có kẻ mà đòi muốn ăn thịt tiên nga à? Viên Hoa Lâu không phải là nơi mà ngươi có thể vào đâu, cút đi cho ta trước khi ta đánh ngươi à? Người canh cửa thẳng tay mà đuổi ý đi, đuổi cứ như là đuổi ta vậy. Còn là lớn tiếng mà quát nạt lấy. Không vào được từ cửa chính, Nam Chín liền lẹn vào từ cửa sau. Muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do. Một chút chuyện vặt vãnh này sao có thể ngăn cản được ý gặp mặt người mình ngày nhớ đêm mong kia? Ha, muốn ngăn được ta, ngươi ngăn được sao? Đang lúc Nam Chín đắc ý, leo lên đến vách cao, chỉ cần nhảy xuống là thành công đột nhập, liền không biết từ đâu một gậy đánh tới, đánh thẳng vào mặt của Y, đem Y trực tiếp mà đánh văng ra ngoài. Ngươi còn non và xanh lắm, tuổi gì mà đòi qua mặt ta? Nhìn tới, hóa ra là người canh cửa ban nãy, sớm đã canh me đối phương rồi, chỉ chờ một gậy này mà thôi. Ngươi vẫn còn chưa chịu từ bỏ hả? Ta khuyên ngươi, vẫn là nên chú tâm vào tu hành đi, bất phí thời gian vào những chuyện này, không tốt đâu. Lão ăn mày bước tới, thấy cái bộ dạng nết nhác này của đối phương, không khỏi mà gật gù hài lòng. Không để ý chịu một chút khổ, ý sao chịu nỗ lực mà tu hành. Chương 193, nút thắt trong lòng. Chương 193, nút thắt trong lòng. Với hai lần đột nhập thất bại, Nam Chín mới hiểu thế nào là trái đắng. Nhưng người ngăn cản ý này, cũng không ai là xa lạ. Là hắn, kẻ giết người thành tính kia thì một chút chuyện nhỏ này cũng chẳng đáng là gì. Nhưng hắn lại không biết vì sao, hễ mà gặp đối phương thì bản thân lại khó chịu đến lạ. Chủ nhân, ngài là đang làm gì thế? Thân phận của ngài đặc biệt, sao có thể làm những chuyện vụn vặt như vậy được? Hồng Khanh vô tình đi ngang qua, thấy là hắn đang mang thân phận của người hầu đứng đó, liên hội mà cung kính cúi chào. Chỉ là chơi đùa cùng một con rắn thôi, cô không cần phải bận tâm tới ta đâu. Làm chuyện nên làm đi, hắn thì phủi tay như không, nhếch mép cười khoái chí. Vâng, Hồng Khanh đã biết, Hồng Khanh tự mình mà lui ra, không làm phiền đến hắn nữa. Mà phía sau của Viên Hoa Lâu lúc này, là một thân ảnh phải làm lũ làm những công việc lặt vặt, từ giặt giũ cho đến nấu cơm, rửa chén cho đến lau nhà, chẳng lúc nào là ngơi tay cả. Mà người này cũng không phải là ai xa lạ, mà chính là cô gái được Tình Lang đưa đến kia. Không biết đến bao giờ, Thình Lang mới quay lại thăm ta nữa đây. Ta nhớ chàng ấy quá đi mất. Còn cái nơi này nữa, ta xinh đẹp đến như vậy lại bắt ta làm những công việc thấp kém này. Đây là đang đấu kỵ với nhan sắc trời ban này của ta mà, cô gái đó ngày nhớ mà đêm mong, mong sao Thình Lang quay lại mà đón cô ta đi. Rời xa nơi phủ phiếm xa hoa nhưng lại đầy khổ nhọc này. Có chuyện gì thế? Lại khiến cho em ưu sầu như này. Là ai chọc cho em không vui sao? Thì bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nhìn tới, hai mắt của cô ta liền sáng rỡ. Thình Lang, là chàng, chàng đến thăm em sao? Cầu được cứ thấy, người mà cô ta ngày nhớ đêm trong giờ đã xuất hiện ở trước mặt của cô ta rồi. Cô ta vui mừng mà không xiết, thiếu chút là xà đã vào lòng của đối phương. Vậy, ngân lượng mà em kiếm được trong tháng này đâu, đưa đây anh xem nào. Thình Lang còn nói chưa được hai ba câu, đã nhắc tới tiền rồi. Nghe thế, đối phương liền vội vàng mà từ trong người lấy ra một túi tiền nhỏ. Hai mắt Thình Lang sáng rực, còn chưa kịp đợi đối phương đưa thì đã đưa tay lấy rồi. Nhưng khi mở nó ra, sắc của gã liền biến sắc. Gì đây? Đùa ta đó à? Đưa cô đến đây cũng mấy tháng rồi, cô lại đưa cho ta một chút bạc này. Đây còn không đủ một bữa ăn của ta nữa, cô có phải là quá vô dụng rồi không? Thình Lang thái độ ngoay ngoắc 180 độ cao mày, rồi dở giọng mà trách móc. Thình Lang, đều tại cô ta hết. Bắt ta làm những công việc thấp kém kia, tay chân đều chai sạn hết cả rồi. Sao có thể kiếm được nhiều tiền cho chăng được? Cô gái xả vào lòng của gã mà phàn nàn, còn là xoa xoa lấy ngực của đối phương mà xoa dịu. Vậy sao? Vậy để anh đi tìm cô ta vậy. Dám để em yêu của anh phải chịu bị quất, xem anh làm sao giải quyết cô ta đây. Thình Lang nắm lấy bàn tay của cô ta, lặng lẽ mà để qua một bên. Nói rồi thì liền đi mất, chẳng buồn mà quan tâm cô ta thêm một giây nào. Thình Lang, đừng đi thế mà. Em cô gái còn muốn nói gì đó nhưng ít thì đã đi mất rồi. Khí tức này trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một khí tức áp bức. So với hắn, khí tức này mạnh hơn gấp nhiều lần. Nhờ vào việc vây quét được ma tu trước đó, Thường Âu cũng tranh thủ được một ít thời gian nữa cho mình. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc bọn họ có thể thư thả trong khoảng thời gian này. Hắn như cái gai nhọn cắm sâu vào da thịt của bọn họ vậy, muốn nổ ra lại không sao nổ ra cho được, chỉ càng khiến nó đâm sâu hơn mà thôi. Nhờ vào công vây quét ma tu này của ngươi, bệ hạ rất hài lòng, nên cho ngươi thêm thời gian 2 tháng để bắt tên kia. Ngươi tốt nhất là biết cảm ơn ta đi. Kiếm cô tinh đem tin tức đến nhưng vẻ mặt ấy lại chẳng hề vui một chút nào cả. Nghe ra còn là có chút thị uy. 2 tháng, ha, chỉ 2 tháng mà muốn bắt được tên đó. Đây là muốn khó ta mà. Thường Âu trước đó còn tự tin nhưng trải qua lần gặp mặt kia, không biết vì sao lại trở nên tự ti đến lạ. Hắn mang đến một cảm giác gáp bức mà khó diễn tả thành lời, khiến y bất giác mà sinh ra kiên rẻ. Thường Âu, ngươi đã sa sút đến mức độ này rồi sao? Thật khiến ta xem thường ngươi mà. Yếm Cô tỉnh thấy bộ dạng này của đối phương, nào đâu còn cái dáng vẻ thiếu niên thiên tài của năm đó. Ngươi có tư cách gì mà xem thường ta? Nếu như không phải tại cô ta, ta sẽ ra nông nổi này sao? Ừ, Fiona, ta nhớ kỹ cô rồi. Đừng để ta sau này có cơ hội giẫm đạp lên cô. Thường Âu siết chặt lòng bàn tay, hận ý không sao kể xiết. Nhớ lại chuyện xưa đó, hận ý đều hiện hết ở trên mặt. Ngươi suy cho cùng vẫn là quá yếu, muốn đánh bại được ta. Quay về rèn luyện thêm đi. Trong mơ hồ y nhớ lại, là nửa khuôn mặt của một cô gái, nửa phần quen thuộc mà nửa phần xa lạ. Cao ngạo mà nhìn tới Thường Âu đang chật vật mà bỏ dậy dưới đất. Thường Âu vốn cũng là một thiên tài, 18 tuổi đã bước vào cấp vương. Người người kinh ngạc, nhận được tán dương vô hạn. Nhưng đáng tiếc, tuổi còn trẻ nên hiếu thắng. Thách đấu với một người con gái, đến cùng là thua thảm bại trong tay của đối phương. Đó cũng trở thành nút thắt trong lòng của y, từ đó cho đến nay, tu hành liền không thể tiến thêm được nữa. Mãi dừng lại ở cấp vương sơ cấp, danh xưng thiên tài trước kia cũng theo đó mà tan thành mây khói. Hồng Khanh còn đang tất bật xem sổ sách thì một bóng người lại âm thầm mà xuất hiện sau lưng cô ta. Nếu như không phải đã tu luyện qua công pháp mà hắn đưa cho, cô ta thật không cảm nhận được khí tức đó. Biết thì biết nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Nghe nói, cô sắp xếp cho nữ nhân của ta một công việc chân tay thấp kém. Cô đây là có ý gì thế? Lẽ nào lời nói hôm đó ta nói với cô quên rồi sao? Hóa ra, người đến là Tình Lang. Đối phương tìm đến, chính là muốn thay người tình bé nhỏ của mình đòi lấy một cái công đạo. Ta là vì muốn bảo vệ cô ta, mới sắp xếp cho cô ta loại công việc đó. Tuy là hơi cực nhọc một chút nhưng ít nhất sẽ giữ được thân mình trong sạch. Nếu như cô ta đã không muốn, vậy thì ta sẽ chiều theo ý của cô ta vậy. Đó là do ta suy nghĩ không chủ đáo, ta liền sẽ lập tức sắp xếp lại cho cô ta. Hồng Khanh cũng không tranh luận gì nhiều, trực tiếp mà nhận sai. Nói rồi thì liền đi mất, chẳng muốn mà dây dưa với y, người sống trong nắng hạ làm sao biết được cái giá lạnh của mùa đông. Chật chật, xinh đẹp đến thế cơ mà. Đáng tiếc lại là hàng người ta dùng qua rồi, phải để ta gặp trước có phải tốt hơn không? Tình Lang nhìn theo bóng hình cô ta rời đi, tạch lưỡi không nớt. Tiếc nuối nhưng không kém phần cười nhạo việc ở đây hết rồi, giờ thì đi làm chuyện đó thôi. Chật, phiền phức thật đấy. Chương 194, Lan Anh chương 194, Lan Anh sau đó, dưới sự sắp xếp của Hồng Khanh, cô gái kia liền không cần phải làm những công việc nặng nhọc kia nữa. Mà thay vào đó, là mặc vào cho mình một bộ trang phục lộng lẫy nhưng không kém phần diêm dúa. Cô ta còn tưởng là bản thân đã đổi đời rồi chứ nào đâu có ngờ, đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ phía sau của cô ta. Tiểu thư, cô có hài lòng với y phục hiện tại không? Có cần thay đổi gì không? Có thể nói với ta sẽ thay đổi theo ý muốn của người. Lông, tùy nữ thân cận của Hồng Khanh, hiện tại đang phụ trách tân trang lại cho đối phương. Như vậy mới hợp với ta chứ. Xem như các cô biết điều. Tình lang của ta đúng là tài giỏi mà, chỉ cần một câu nói thì đã giải quyết được cái con nhỏ đáng ghét kia rồi. Yêu chết mất đi được. Còn cô gái đó thì vẫn chưa biết tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn còn chìm đắm trong mộng tưởng. Nhưng rất nhanh thôi, hiện thực sẽ cho cô ta biết thế nào gọi là tan khóc. Hài lòng thì tốt, Hồng Khanh từ ngoài bước vào, dáng vẻ vẫn là yêu kiểu như trước đây. Thậm chí là còn có phần hơn, cho dù đối phương có trang điểm như nào đi chăng nữa. So với cô ta vẫn là kém xa bội phần sát thiện, ta cũng có chuyện muốn nói với cô đây. Thứ này, tên của cô sẽ là Lan Anh. Ta tại sao lại phải đổi tên? Nhưng mà tên này nghe cũng không tệ, rất hợp với người xinh đẹp như ta. Ta tạm chấp nhận nó vậy, cô ta thích thú ra mặt nhưng vẫn cố mà tỏa ra kiêu kỳ. Bởi vì nó không chỉ nghe hay mà còn rất sang, khác hẳn với cái tên trước đây của cô ta, Lưu. Được, nếu như cô đã thích như vậy. Vậy thì cô cũng nên làm công việc mà cô nên làm rồi. Đại nhân, mời ngài bảo, đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Hồng Khanh đã tiếp tục mà nói. Công việc gì? Không phải ta chỉ cần trang điểm xinh đẹp thôi sao? Lan Anh hoàn toàn là không hiểu đối phương nói gì, nệ mặt ra đó. Tiếp khách, Hồng Khanh mặt lạnh như băng, ngựa khí âm trầm nhưng lại không kém phần giận người mà nói. He he, tú bà, nghe nói cô có con hàng mới. Hôm nay bổn đại gia phải thử con hàng này mới được. Từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông trung niên, mặc áo thêu gấm, bụng vệ to tròn, người chỉ tầm 1m6, miệng nở một nụ cười dâm dê khiến người ta dùng mình. Lão giả xấu xí này là ai vậy? Lan Anh như nhận ra gì đó, giờ mới bắt đầu lo sợ. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng rồi. Đối phương nhìn cô ta cứ như là thú đói vậy, còn chưa kịp để cô ta phản ứng, đã vồ vập mà xông tới. Để cô ta xuống đó, thô bạo mà muốn cởi quần áo của cô ta ra. Mặc cho cô ta có vùng vây phản kháng như thế nào đi chăng nữa, cũng là phí công vô ích. A a a. Thình Lang, cứu em. Đừng mà, buông ta ra, ta không muốn. Thình Lang, chàng ở đâu rồi? Mau đến cứu em đi. Lan Anh điên cuồng mà vùng vẫy nhưng suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Muốn tốt cho cô lại không muốn. Nếu đã ngu ngốc như vậy, thế thì chịu khổ đi. Hồng Khanh cùng với Đông, lạnh lùng mà quay người đi, để đối phương từ từ hưởng thụ cuộc sống mà cô ta hằng mong muốn vậy. Để cho cô ta biết, đâu mới thực sự gọi là khổ. Ngoan nào, đừng chống cự, bụng sẽ bự đấy. Anh sẽ cho em biết thế nào gọi là sung sướng. Đối phương cười đến chảy rãi, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Mặc cho cô ta có điên cuồng phản kháng như thế nào đi chăng nữa. Nửa giờ sau, đối phương bước ra với vẻ hài lòng. Quần áo xộc xệch, gương mặt bơ phờ. Còn Lan Anh thì nằm tại trên giường, không một mảnh vải che thân. Đâu đâu trên người cũng đều là vết thương cả. Đây là ngân lượng mà cô kiếm được, cầm lấy đi. Hồng Khanh bước vào, ném cho đối phương vài bạc vụn. không tiếp, ta liều với cô. Trong sạch của ta Lan Anh như phát điên vậy, còn muốn xông đến mà động tay với đối phương. Đây không phải là những điều mà cô muốn sao, cô tức giận với ta cái gì, Hồng Khanh lại chỉ cần phẩy tay một cái, cô ta đã bị đẩy ngã rồi nói cho cô biết, Vi Anh trước đó giống cô. Kết cục không mấy là tốt đẹp đâu, cô cẩn thận đi. Cô, nữ nhân ác độc, hại ta ra nông nổi này. Ta nhớ kỹ cô rồi, nhất định sẽ không tha cho cô. Tình lang của ta sẽ vì ta mà trừng trị cô, Lan Anh lòng mang hận thù, nguyền rủa lấy đối phương. Trong mắt cô ta giờ đây, sớm đã không còn vẻ ngây thơ như trước đây nữa rồi. Xem cô kìa, vẫn còn sức mắng chửi ta sao? Vậy được rồi, sắp xếp cho cô ta đi. Mỗi ngày tiếp khách không dưới 10 người. Làm không được thì không cho ăn cơm, Hồng Khanh lạnh giọng, lời nói cũng trở nên nặng nề hơn. Vâng, em sẽ đi sắp xếp liền đây, Đông gật đầu hiểu ý, rồi cứ thế mà lui đi. Cô Lan Anh dương mắt đầy căm phẫn của mình nhìn đến đối phương, đôi mắt ấy đầy tia máu nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bởi vì bây giờ, đến sức lực nói chuyện cô ta cũng không còn. Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Lan Anh đều phải đều đặn tiếp khách. Ít thì dăm ba người, nhiều thì mười mấy 20 người. Vốn dĩ là một cô gái cũng được coi xinh đẹp, đến nay đã hoa tàn héo úa. Mỗi ngày đều nằm tại trên giường, bị giày vò qua ngày. Ê, phục vụ không tệ đấy, ta rất thích cô gái này. Lần sau lại đến tìm cô ta tiếp vậy, một lao hói lân lân bước ra, nét mặt rất chi là thỏa mãn. Hôm nay không tệ, cô làm rất tốt đó, Hồng Khanh bước vào, lời thì nghe ra như tán dương nhưng thật chất, lại tràn ngập ý nghĩa mai trong đó nói cho cô một tin tốt, người mà cô muốn gặp đến tìm cô kìa. Là Thình Lang, nghe thế, ngay lập tức Lan Anh ngập tràn sức sống trở lại. Gì mà đông vui thế này? Có chuyện gì hả? Thình Lang bước vào, nhìn thấy Lan Anh quần áo chẳng chỉnh tề y lại chẳng quan tâm làm ấy. Thình Lang, là chàng. Thật là chàng. Nhanh, mau đưa em rời khỏi đây, nơi này đáng sợ quá rồi. Còn cái người phụ nữ đáng ghét kia nữa, chàng nhất định phải thay em mà trả thù cô ta. Lan Anh gặp lại đối phương, liền cáo chẳng lấy. Những gì mà cô ta đã chịu, cô ta muốn đối phương phải chịu gấp trăm ngàn lần. Nói cái gì vậy, ồn ào quá đi mất. Thế, ngân lượng của tháng này đâu? Đưa ta, nhưng Thình Lang lại chẳng màn mà quan tâm tới, thứ khiến ý để ý đến cũng chỉ có ngân lượng mà thôi. Cái gì? Lan Anh như không tin vào tai mình, nhất thời sửng sở mà nói không nên lời. Ngân lượng mà ngươi muốn, ở đây, Hồng Khanh từ trong túi áo mà lấy ra, là một túi bạc nặng trĩu. Phải như vậy chứ? Em đó, ở đây làm tốt công việc của mình đi. Tháng sau anh nhất định sẽ quay lại thăm em. Cô ta giao cho cô chăm sóc đấy, thay ta mà chăm sóc cho tốt vào. Tình Lang nhanh tay cầm lấy túi bạc đó, rồi thong dong mà rời đi. Để lại đối phương ngỡ ngàng đến nói không nên lời. Ta trước đó muốn tốt cho cô lại không muốn. Bây giờ chịu khổ rồi thì lại hối hận. Nhưng đáng tiếc, cô cũng chỉ có thể hối hận trong hối tiếc mà thôi. Hồng Khanh lạnh giọng, nói rồi thì xoay người rời đi. Để lại đây đối phương, không cam tâm cũng như đầy oán hận. Chương 195, Cao Thái Lâm, Viên Hoa Lâu. Chương 195, Cao Thái Lâm, Viên Hoa Lâu. Cao Thái Lâm sau khi tiếp quản vị trí người thừa kế của Cao Thế Gia, thân phận giờ đã khác xưa. Điều đầu tiên mà y làm chính là tìm đến Viên Hoa Lâu, ăn chơi thỏa đáng sáng về sớm một phen, tận hưởng cái gọi là thú vui của người giàu. Đây là Viên Hoa Lâu đó à? Sớm đã nghe danh rồi, hôm nay nhất định phải chơi cho đã một lần mới được. Cao Thái Lâm đứng trước cửa lớn của Viên Hoa Lâu, đã cười không khép được miệng rồi. Vậy, người là ai vậy? Có biết nơi này là nơi nào không hả? Không phải là ai cũng có thể bước vào đâu. Khôn hồn thì đi chỗ khác chơi, chớ có ở đây mà làm bẩn. Cao Thái Lâm còn muốn bước vào thì đã bị một người chặn lấy, vẫn là hắn, kẻ canh cổng cũng là trở ngại lớn nhất của y, không biết là dạo gần đây có chuyện gì nữa, chó mèo nào cũng muốn bước vào nơi này. Có xem lại mình không vậy? Ngươi có biết ta là ai không? Lại dám đối xử với ta như này, ngươi là muốn chết có phải không hả? Cao Thái Lâm thân là thiếu gia của Cao Thế Gia, người thừa kế số 1. Vậy mà lại bị một tên người hầu chặn cửa thì làm sao nuốt trôi cục tức này? Ta mặc kệ ngươi là ai. Còn không cút đi, có tin là ta lấy chổi trà ra, đuổi ngươi đi không hả? Thứ đồ không có tiền mà học đòi làm sang này, hắn chẳng buồn mà để đối phương vào trong mắt, rồi đưa tay mà chỉ về một hướng, nơi mà Nam Chín đang ngồi bần thần ở đó. Thấy cái tên đang ngồi ở đó không? Cũng giống như ngươi vậy đó, muốn bảo nhưng đâu có cửa. Chỉ có thể như con chó mà ngồi ở đó thôi. Trước đó, Nam Chín 5 lần 7 lượt muốn đột nhập vào Viên Hoa Lâu nhưng tất cả đều bất thành. Có hắn canh cửa đó, muốn chui lỗ chó vào cũng khó nói chi đến đi cửa chính vào. Đến cùng, tất cả đều là công cốc. Cũng chỉ có thể ngồi tại một góc, không cam tâm mà nhìn tới. Là ngươi, Chín. Lâu ngày không gặp lại, ngươi sao lại ra nông nổi này rồi? Thấy đối phương trong bộ dạng tơi tả này, Cao Thái Lâm nhất thời mà sửng sở. Ngày xưa, hai người bọn họ còn cùng nhau lăn lộn đó. Đúng một cái, đối phương đột nhiên biến mất. Còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, không ngờ tới bây giờ gặp lại. Nam Chín lại là trong cái bộ dạng ăn xin này đây. Là ngươi, Lâm. Chuyện này dài lắm, để khi nào dành ta kể ngươi nghe. Nam Chín bùi ngùi mà nghĩ lại, chẳng muốn mà kể lại một chút nào cả. Không ngờ tới, lại gặp người quen cũ trong tình cảnh này. Ta nói mà, hai người các ngươi quen biết nhau. Còn muốn làm loạn, cút đi, trước khi ta mạnh tay, hắn liền trưng ra bộ mặt cá chết, thờ ơ mà khinh thường nhìn tới hai tên bọn họ. Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, dòng cái thai ngươi lên mà nghe cho rõ đây. Nói cho ngươi biết, ta chính là thiếu gia mới của Cao Thế Gia, Cao Thái Lâm. Ngươi còn không tránh ra để ta bước vào, có tin là ta ngay lập tức tống cổ ngươi đi không? Cao Thái Lâm hít lấy một hơi dài, bước tới phía trước một bước, gióng giặc mà nói to. Viên Hoa Lâu này vốn là vật thuộc về Cao Thế Gia, thân là thiếu gia của bọn họ. Ý gì không tin hắn còn không sợ. Nói nhiều quá đấy, điếc hết cả thai. ngươi nói ngươi là thiếu gia của Cao Thế gia, ta tại sao lại không biết? Nếu là phải, vậy bằng chứng đâu? Đưa bằng chứng ra đây đi, rồi chúng ta nói tiếp. Hắn thì lại ngoáy ngoáy hai, thái độ ra mặt. Bằng chứng? Cái này? Chết dỡ, ta làm gì có thứ này? Phải làm sao đây? Cao Thái Lâm rơi vào trầm mặc, chán lấm tấm mà mồ hôi rơi. Nhanh, lấy bằng chứng ra cho hắn xem đi. Xem hắn có dám xem thường chúng ta nữa không? Nam Chín hừng hực khí thế, sớm đã nhịn không được mà muốn ra vai trước mặt hắn rồi. Cái này? Ta không có, sáng đi gấp qua quên không đem theo. Bây giờ phải làm sao giờ? Cao Thái Lâm quay sang mà nói nhỏ với Nam Chín, chỉ thấy ý nghe xong mà không nói gì. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ngay lúc này, một giọng nói thanh tao nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên. Đưa mắt nhìn tới, hóa ra là Cao Thư Trang, tiểu thư nhà họ Cao bọn họ. Hồi bẩm tiểu thư, là hai cái tên này đây. Thân phận không xứng lại một mực muốn bước vào Viên Hoa lâu, thuộc hạ chỉ là muốn đuổi bọn chúng đi, bọn chúng lại ở đây làm loạn. Người yên tâm, ta rất nhanh sẽ đuổi hai người bọn họ đi. Hắn liền đem mọi chuyện nói lại với cô ta. Thư Trang, là ta đây, thấy là cô ta, Cao Thái Lâm vội mà nhận thân. Chỉ cần cô ta chứng minh được thân phận của ý còn phải sợ hắn chắc. Thái Lâm, ngươi sao lại ở đây? Không yên ổn ở nhà lại chạy đến nơi này, ngươi là muốn học đòi tên chết bầm kia sao? Cao Thư Trang liếc mắt nhìn đối phương một cái, rồi chẳng buồn mà nhìn thêm một lần nào nữa. Hừ, ta muốn đi đâu là quyền của ta, cô quản được sao? Cô bây giờ nói cho tên này biết đi, ta là ai? Có phải ta là thiếu gia của Cao Thế gia không? Nhanh lên, Cao Thái Lâm giờ chỉ muốn vả mặt hắn, nào đâu có tâm tư quan tâm nhiều chuyện đến vậy. Người Cao Thư Trang còn muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi lại đổi ý người này ta không biết, người đâu còn không mau đổi tên gây rối này đi. Nghe thấy gì chưa? Tiểu thư nhà ta nói không quen biết ngươi, ngươi còn không mau cút đi cho ta. Có tin là ta lấy gậy ra, đánh ngươi đi không hả? Nghe thế, hắn liền lấy gậy ra, cầm trên tay mà dọa đánh đối phương. Cô, hay lắm. Đợi trở về nhà, cô biết tay ta, Cao Thái Lâm lui người tránh né, co giỏ mà bỏ chạy. Sau khi đuổi Cao Thái Lâm đi, Cao Thư Trang mới thong thả mà bước vào Viên Hoa lâu. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta đặt chân bước vào nơi này. Trước đây do khinh thường nên chẳng bao giờ tới. Nếu như không phải lần này có việc, cô ta cũng chẳng buồn mà đến. Người đẹp này ở đâu ra thế? Mau, lại đây phục vụ ta nào. Liền có một tên say xỉn bước tới, đánh chủ ý lên người cô ta. Cút, không nói nhiều lời, Cao Thư Trang một chân đã đem đối phương đá văng ra xa rồi. Hồng Khanh xin diện kiến tiểu thư, người đến ta không kịp đón tiếp, thật là thất trách. Người đâu, còn không mau đem tên say xỉn này ném ra ngoài cho ta. Hồng Khanh xuất hiện, vội mà đón tiếp đối phương. Người khác ở bên ngoài làm loạn, cô lại ở đây không quản. Chức vị tú bà này của cô có phải là ngồi thoải mái quá rồi không? Cao Thư Trang liếc mắt một cái nhìn nàng, ánh mắt ấy không khỏi dò xét. Thuộc hạ không dám, chỉ là mấy tên gây rối nhỏ nên không đáng quan tâm. Tiểu thư không biết, Viên Hoa lâu những chuyện này đều là những chuyện thường gặp. Hồng Khanh từ tốn mà đáp lời, cô ta cũng quá là quen với loại chuyện này đi. Ý ngươi nói là, ta nghi ngờ oan cho ngươi sao? Hay là ta nói sai gì? Cao Thư Trang giọng trầm lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Thuộc hạ không dám, mong tiểu thư minh xét. Hồng Khanh cúi đầu xuống, biết là nói gì cũng sai, nên chỉ đành nhận lỗi. Kỹ nữ chính là kỹ nữ, ngoài câu dẫn đàn ông ra thì không làm được chuyện gì cả. Hừ, Cao Thư Trang lộ rõ vẻ chán ghét, ánh mắt lại càng xem thường thấy rõ dẫn ta đến thư phòng, ta muốn xem sổ sách kỳ này.